Chương 070, thiếu tướng Mã A Sen Phèn Lĩnh chương 070, thiếu tướng Mã A Sen Phèn Lĩnh quân cách mạng ở khu cảng mới chiến đấu đạt được tính quyết định thắng lợi, địch nhân lữ 582 bị đều tiêu diệt. Nhưng ở chiến trường chính diện lên mình ý e bộ đội sở thuộc liền không có vận khí tốt như vậy, bọn họ lọt vào địch nhân sư 113 bộ đội chủ lực trở ngại. Địch nhân men theo đường dây xe lửa ở khu dữ lộ dịn bố trí tầng tầng phòng ngự, ỷ vào pháo binh chi viện địch nhân mấy lần chống được quân cách mạng thế công. Theo lấy phòng ngự đầu cầu đoàn 374 tan vỡ, phía sau địch nhân rất nhanh ý thức được quân cách mạng ở cánh bên sen kẽ lên ưu thế. Cho nên bọn họ đem đội dự bị đầu nhập vào thị trường mép đường tuyến, lần y e cánh bên quanh có chiến thuật bị đánh thành gặp phải chiến. Mà bởi vì lão cổ hần mang đi đại bộ phận lao binh, hiện tại lần y e là ở chỉ huy lấy một đám tân binh cùng địch nhân không ngừng dây dưa. Tựa như, địch nhân nhìn lấy quân cách mạng hung ác thế công còn tưởng rằng bọn họ là phe phòng thủ, song lần y e chân chính chấp hành lại là phòng thủ chỉ trệ chiến thuật. Địch nhân chiến tuyến ổn định, khiến nơi này các đồng chí lùi lại. Lần y e không để ý địch nhân hỏa lực uy hiếp một mình đứng ở nhà ga gác trung trên đỉnh, hắn một bên quan sát lấy thế cục chiến trường, một bên chỉ huy lấy bộ đội. Để xuống trong tay kính viễn vọng, hắn vội vã đi xuống gác chuồng, kêu gọi nơi này cảnh vệ biên. Địch nhân đợi lát nữa liền muốn qua tới, chúng ta rút lui trước. Gần như hiện tại chiến thuật căn bản không quan tâm trận gì không trận địa, chỉ cần trên tay bộ đội vẫn còn, đối với hắn đến nói chỗ nào không phải là trận địa. Nhà ga cái này trọng yếu đầu mối giao thông then chốt ở hắn phát hiện thế cục chiến đấu rằng có sau đó liền quả đoán từ bỏ, mục đích là vì có thể đem địch nhân cố thủ bộ đội cho điều động lên. Cái gì? Ngươi nói địch nhân trước mắt lui đâu? Sư 113 sư trưởng thiếu tướng Mã A Sen Phèn Lĩnh cau mày kinh ngạc nói, đánh tới một nửa rút lui đâu? Sư trưởng trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, phải biết toàn bộ tiền tuyến nhưng là một mực đều ở giao chiến a. Vài phút trước tiền tuyến bộ đội còn ở thỉnh cầu lấy phía sau chi viện ấy nhỉ, làm sao đột nhiên địch nhân liền chạy đâu? Vị sư trưởng này cũng không phải những cái kia dựa vào thế lực gia tộc lên tới hỗn tư lịch thanh niên, đường đường chính chính đánh trận hắn hết sức rõ ràng ở trong quá trình giao chiến rút lui là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Dù cho đối phương là phe tấn công, cái này cũng không dễ dàng làm đến. Gần IE kế sách rất tốt, nhưng hiển nhiên quân cách mạng ở chấp hành thời điểm quá mức hoàn mỹ một ít, đến mức khiến Phèn Lĩnh loại này thạo nghề liếc mắt liền nhìn ra tới không thích hợp. Mệnh lệnh bộ đội giữ vững trận tuyến, không nên tiến lên. Sư 113 mệnh lệnh của sư trưởng rất nhanh liền truyền đến các bộ tiền tuyến, lúc này mới đem vốn là ngao ngoe muốn động tiền tuyến sĩ quan chế trụ một ít, chí ít ở mệnh lệnh này đến thời điểm bọn họ còn không có truy bao xa. Song liền khi lần IE kế sách sắp sửa thất bại thời điểm, một cái vượt quá dự kiến tốt đồng đội đưa lên tới một cái cực tốt trợ công. Sư trưởng, phụ tổng đốc tới tin tức. Tổng đốc đại nhân nghiêm lệnh sư 113 nhất thiết phải mau chóng thu phục nhà ga. Phó quan Đoan Đoan chính chính chào một cái, cũng không lưng đem tổng đốc thủ lệnh đệ trình lên. Cầm tới chương này thủ lệnh tướng quân Phèn Lĩnh sắc mặt giống như an phân đồng dạng khó coi, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục biểu tình. Rốt cuộc với tư cách lần trước phái tướng quân, hắn gió to sóng lớn gì không có thấy qua. Tổng đốc cái kia tiểu mao đầu ở cùng hắn chơi chính trị trò chơi đâu. Nhưng hiển nhiên cái này tiểu quỷ chọn sai đối tượng, Phèn Lĩnh lao tướng quân cũng không phải là cái gì chính trị tiểu bạch, nhớ năm đó hắn ở cùng gia tộc hệ uẩn sắt đấu thời điểm tổng đốc tiểu quỷ này khả năng còn không có sinh ra đâu. Nói cho ngươi tổng đốc, sư 113 thu đến tấn công mệnh lệnh. Lão tướng quân trực tiếp trả lời lấy, nhưng một điểm cũng không có nhắc đến rốt cuộc có đi hay không thu phục nhà ga chuyện này. Trước tới truyền tin vị này phó quan cũng không đốc, hắn biết nhiệm vụ của bản thân chỉ là bàn giao tổng đốc mệnh lệnh, cũng không có đốc xúc tướng quân Phèn Lĩnh tấn công chức trách. Loại vấn đề này lên xảy ra sai sót, tổng đốc cũng sẽ không đi vì hắn đảm nhiệm gì trách nhiệm. Kết quả là ở thu đến tướng quân trả lời sau đó, hắn rất lễ phép cáo biệt nơi đây, cũng chuẩn bị đem thiếu tướng Phèn Lĩnh trả lời y nguyên không thay đổi mang về cho tổng đốc đại nhân. Coi như người ngoài đi sau. Tham mưu trưởng không để lại dấu vết đi tới tướng quân Phèn Lĩnh bên cạnh, nâng lên tay ngăn trở miệng nhỏ giọng hỏi: "Tướng quân, thu phục nhà ga sự tình." Tham mưu cũng là người biết chuyện, hắn biết có một số việc là không thể công khai nói, cho nên vấn đề cũng chỉ là chạm đến là thôi. Bất quá so lên làm sự tình rút tay rút chân tham mưu trưởng, lão tướng quân hiển nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả một ít, hắn trực lăng lăng mà nói: "Chúng ta hiện tại chẳng phải ở thu phục nhà, chờ địch nhân bị đánh bại đừng nói nhà ga, toàn bộ học giặt đều sẽ khôi phục." Phèn Lĩnh lao tướng quân chỗ nào không rõ ràng tổng đốc hiện tại cậu này gấp thành dáng vẻ còn không phải là nhớ thương lấy nhà ga nơi đó sở thuế vụ, bên tiết nhưng là phụ tổng đốc tài chính mệnh căn tử. Có bao nhiêu tiền kỳ thật đều không phải là rất trọng yếu, nhưng sở thuế vụ bên trong sổ sách ghi chép lại hết sức mấu chốt. Kết quả là, một cái gõ tổng đốc đòn chúc ý nghĩ ở lao tướng quân ấy lòng nảy sinh. Hắn rất nhanh áp đủ tốt cảm xúc, đi tới ma lực cộng hưởng bản thông tin trước mặt, trực tiếp gọi thông nghị viện thánh huyết bên kia dây số. Ta là 113 sư trưởng Mã A Sen Phèn Lĩnh, hiện tại có việc gấp cần tìm tổng đốc thương lượng. Bản thông tin bên kia tín hiệu lóe lên một cái. Chỉ chốc lát sau tổng đốc đại nhân âm thanh liền xuất hiện ở bên trong. Báo cáo tổng đốc đại nhân, chúng ta ở học giặc nhà ga nơi này lọt vào địch nhân ngoan cố chống cự, hiện nay bộ đội tổn thất nặng nề, chúng ta cần bộ đội thiết giáp chi viện. Vốn là nói đến đây thời điểm bản thông tin đối diện tổng đốc đều nhanh muốn mắng chửi người, nhưng thiếu tướng Phèn Lĩnh sau đó mà nói lại khiến đối phương trầm tư. Tổng đốc đại nhân. Phèn Lĩnh lao tướng quân ngữ khí rất là nhẹ nhõm, hắn trực tiếp đánh gây tổng đốc đội vã lời nói chen miệng nói, chúng ta sư 113 pháo binh bộ đội đã bố trí hoàn thành. Chỉ cần bộ đội thiết giáp đổi tới giữ vững nó hai cánh chúng ta liền có thể trực tiếp pháo kích ở nhà ga bên trong ngoan cố quân nổi loạn. Bàn thông tin đầu kia trầm mặc, mà thiếu tướng Phèn Lĩnh nụ cười trên mặt cũng đi theo không ngừng mà tràn đầy. Hắn bắt chuẩn tổng đốc trong lòng tính toán, cho ra một cái đối phương không có cách nào cự tuyệt đề nghị. Người lao vì tinh, hắn với tư cách người từng trải thực sự là quá rõ ràng loại này người trẻ tuổi, đã nhiều năm như vậy không đều vẫn là cái kia mấy bộ. Tổng đốc nghĩ muốn thu hồi sở thuế vụ sổ sách, điều này nói rõ ra hỏa này nghĩ muốn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đồng thời còn chuẩn bị trước khi đi lại nhiều kiếm một khoản. Vì cái này tướng quân Phẹn Lĩnh đưa ra điều kiện liền là khiến hắn đem gọn nhẹ đoàn điều tra cùng một cái đại đội chi viện trọng trang đều điều cho hắn, mà xem như hồi báo hắn có thể giúp tổng đốc triệt để đem sổ sách cái gì toàn bộ đều cùng phản quân cùng một chỗ đưa lên điên. Làm sổ sách nào có tiêu sổ sách nhanh a? Đến lúc đó cái gì sổ sách, cái gì bằng chứng đều không có, trước đó, hiện tại, sau đó sổ sách không phải cũng không cần đi bình sao? Cái kia, tướng quân Phẹn Lĩnh, ta có thể hỏi xuống xe lửa một cái đứng nơi đó tình huống có phải hay không là rất nguy cấp a? Cái này do dự ngữ khí thuyết minh bản thông tin đầu kia tổng đốc đã động tâm, mà Phẹn Lĩnh lao tướng quân tựa như cái kẻ già đời đồng dạng tùy tiện nói, đương nhiên, nơi này chính là chủ lực của địch nhân bộ đội a, chúng ta binh sĩ đều ở tiền tuyến anh dũng tác chiến mới ngăn chặn bọn họ. Có đôi khi trên chiến trường phát sinh cái gì không trọng yếu, trong báo cáo viết mới trọng yếu. Mà Asen Phẹn Lĩnh không hổ là một cái kinh nghiệm phong phú lao tướng quân, hắn thực sự quá rõ ràng với tư cách một cái tướng quân nên như thế nào cho bản thân bất lợi ích. Hơn nữa rất nhiều lúc căn bản đều không cần đắc tội với người, không phải sao? Quả nhiên ở hắn mỉm cười trong, bản thông tin đầu kia tổng đốc cũng coi như hạ định sau cùng quyết tâm, tốt, toàn bộ bộ đội thiết giáp đều sẽ tới chi viện ngài, cũng mời tướng quân Phẹn Lĩnh nhất thiết phải toàn diệt nhà ga bên trong địch nhân. Bản thông tin hai đầu theo thứ tự là một con lão hồ ly cùng tiểu hồ ly, bọn họ biết trong tay vật này là có thể bảo tồn chứng cứ, cho nên từng cái câu khách sáo đều nói hiên ngang lẫm liệt. Mời tổng đốc yên tâm, vì đế quốc vinh quang, tại hạ nghĩa bất dung tử. Chương 071, thời gian chiến tranh động viên công việc chương 071, thời gian chiến tranh động viên công việc địch nhân ở quân cách mạng rút lui sau đó quả đoán phát động mãnh liệt pháo kích, nhưng khiến lần ý e làm sao cũng nghĩ không thông chính là địch nhân vì cái gì muốn hung hăng mà nhìn chằm chằm vào đã không có người nhà ga đi nổ. Bọn họ người đều chạy hết, chỗ kia liền là lưu cho địch nhân đi chiếm lĩnh. Chẳng lẽ đối diện quan chỉ huy là người trưởng trạng? Gần IE đối chiếu gọt lọn cung cấp tình báo, làm sao cũng nghĩ không thông mà Asen Phẹn Lĩnh cái này tham lam mà lớn mật lão quỷ hút máu vậy mà ở thực chiến thời điểm còn có thể cẩn thận thành như vậy. Nhìn tới có đôi khi người vẫn là không nhìn tướng mạo a. Bất quá hiện tại cũng không phải gần IE cảm thán những thứ này thời điểm, hắn vừa lấy được tình báo mới nhất, tiền tuyến quân địch trên trận địa thêm ra rất nhiều bộ đội cơ giáp. Điều này nói rõ địch nhân muốn bắt đầu tấn công rồi. Căn cứ trước kia cùng đế quốc quân tác chiến kinh nghiệm tới xem, hữu cơ giáp cùng không có cơ giáp đế quốc quân hoàn toàn là bất đồng hai cái giống loại. Người sau đánh trận tới khô khan không nói, hành động thời điểm cũng cùng cái OP đồng dạng, nhưng có cơ giáp phụ trợ đế quốc quân lại tại chỗ biến thân thành một đầu bắt lấy người liền cắn chó dại. Gần IE xưa nay không sợ cùng địch nhân đánh vận động chiến, hắn bây giờ muốn chính là làm sao để cho địch nhân hoàn toàn vận động lên tới. Rất nhanh hắn liền có chủ kiến, gọi tới thông tin xếp đồng chí, để cho bọn họ đem phụ cận đại đội trưởng đều gọi qua tới họp. Ở trong hội nghị gần IE an bài như vậy lấy, chúng ta không sợ địch nhân là đầu chó điên, liền sợ bọn họ là OP vương bắt đạn không dối đầu à? Địch nhân đem bảo bối cơ giáp đều cho điều tới, nhưng chúng ta trước đó đánh đến có chút hung ác, địch nhân hiện tại có chút sợ. Gần IE nói đến đây thời điểm hội trường các đồng chí cũng không khỏi che miệng nở nụ cười, gần IE cũng cười khoát tay áo khiến mọi người im lặng một thoáng. Các đồng chí không nên cười, địch nhân của chúng ta sợ liền không tốt. Bọn họ sợ liền không chuyển ổ, chúng ta liền không tốt đánh. Trên tường vẽ lây chung quanh đây giàn đồ, gần IE tay chỉ quân địch hai cái chủ công phương hướng nói, cho nên à, ý nghĩ của ta là chúng ta phải nghĩ biện pháp cho địch nhân của chúng ta để điểm lòng tin, để cho bọn họ có dũng khí đem trận đánh ra tới. Để cho bọn họ ăn chút ngon ngọt chúng ta lại đem chó dại cho nhốt vào trong lồng đánh, mà cái này lồng đầu chính là chỗ này. Gần IE tay chỉ địa phương bất ngờ liền là trước đó đoàn 374 đóng giữ lô cốt đầu cầu. Nơi này là liên thông Ngọc Giặt Nam Bắc hai bộ phận lối đi duy nhất, đồng dạng cũng là đối với quân cách mạng đến nói vạn phần trọng yếu đường sinh mệnh. Đã nhà ga cái này chiến lược yếu địa đều không thể câu lên quân địch tấn công dục vọng, như vậy gần IE dứt khoát không chơi những cái kia hư, trực tiếp đem bản thân bên này trọng yếu nhất chiến lược nội dung chính cho đưa đến quân địch bên miệng. Hắn liền không tin nhóm này địch nhân có thể nhịn được không ăn. Địch nhân pháo kích còn ở liên tục, nhưng quân cách mạng bên này cũng không có nhàn rỗi. Thua chiêng gõ trống trước khi chiến đấu động viên công việc đang mỗi cái trên trận địa nhau nhau tiến hành lên tới. Dù bị gờ giả ngộ vịt bù ạ độ hiện tại đều không khống chế được hô hấp của bản thân, lần thứ nhất ra chiến trường hắn hiển nhiên có chút quá hưng phấn. Với tư cách tân binh điểm này tự nhiên là rất tốt, nhưng với tư cách trung đội trưởng hắn tâm tính này liền có chút nguy hiểm. Thời điểm này đại đội trưởng Xuân Mạm Lìn từ gần IE bên kia trở về, hắn lập tức triệu tập toàn liên người qua tới họ, hơn 100 người toàn bộ đều tụ tập ở trong một cái hẻm nhỏ. Mạm Lìn sẽ lên bố trí cho đoàn người đều nói một lần, nhờ vào gần IE tổng có thể đem phức tạp đồ vật cho đơn giản hóa ngôn ngữ bản lĩnh. Hắn nói kế hoạch rất nhanh liền khiến mọi người minh bạch. Mặc dù đoàn người đối với cơ giáp sức chiến đấu tạm thời không có khái niệm gì, nhưng mọi người đều nhớ kỹ nhiệm vụ của bọn họ là muốn đem địch nhân dẫn ra ngoài, sau đó đem địch nhân giống như chó nhốt ở trong lồng đánh. Nhưng đại đội trưởng ta có vấn đề. Thời điểm này công nhân bốc xếp bù ạ rồ nâng tay hỏi, mà Mạm Lìn đại đội trưởng cũng vui vẻ khiến hắn đặt câu hỏi. Nếu như chúng ta dẫn không ra làm thế nào? Cái vấn đề này nếu như đặt ở đế quốc quân bên kia liền là nghiêm trọng làm trái quân sự kỷ luật, bởi vì đối với đế quốc quân đến nói hạ cấp binh sĩ là không thể chất vấn trưởng quan. Quân nhân đế quốc trong từ điển không có chất vấn, chỉ có phục tùng. Nhưng ở quân cách mạng bên này, căn bản liền không có loại này cứng nhắc tắc pháp. Gần IE ở đội du kích mới lập thời điểm liền chưa từng phản đối cũng không ghét có người nâng ra ý kiến, trái lại hắn đều là cho rằng một cái tốt kế hoạch chiến đấu hẳn là mọi người đều tán thành, mọi người đều có thể tham dự đi chế định. Bởi vì cuối cùng chiến đấu đều cần có mặt mỗi một tên chiến sĩ đi hoàn thành. Nếu như bọn họ đối với kế hoạch tác chiến trong một bộ phận nào đó có nghi hoặc, không hiểu rõ, như vậy khi thế cục chiến trường biến hóa thời điểm hắn tất nhiên không biết làm sao. Rất nhiều bộ đội đánh lấy cũng không biết nên làm gì, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Gần IE không muốn thành lập như vậy một chi tiểu cũ quân đội, bởi vì hắn biết ở cái thế giới này, vĩ mô cấp độ lên cách mạng thế cục ở trước mắt là phi thường bị động. Nếu như cách mạng quân đội không có được vượt xa cựu quân đội sức chiến đấu cùng tổ chức độ, như vậy bọn họ căn bản không có cách nào bảo vệ cách mạng ngầm lửa. Không phải là quân cách mạng vốn là rất mạnh, mà là nghiêm túc đấu tranh thế cục bức bách bọn họ không mạnh liền không có cách nào sinh tồn đi xuống. Đầm lầy lẹt mạn đội du kích liền là ở hạ du cái kia các loại mâu thuẫn đan dệt địa phương trưởng thành lên tới. Quá trình này rất gian khổ, rất tốn thời gian, nhưng điều này cũng khiến mạm lìn bọn họ như vậy đội du kích cơ sở chỉ huy tích lũy 10 điểm phong phú thời gian chiến tranh động viên kinh nghiệm. Đã Bù Ạ Đồ có nghi hoặc, mạm lìn cũng liền trực tiếp nơi đó nói, đồng chí Bù Ạ Đồ cái vấn đề này rất tốt à, nói ra chúng ta hiện tại gặp đến một cái lớn khó khăn. Bất quá ở liên quan tới địch nhân có thể hay không dẫn ra ngoài trên vấn đề, ta cảm thấy à, cái này không phải liền là chúng ta hiện tại hẳn là nghĩ nha. Không có bởi vì Bù Ạ Đồ nhìn như làm trái lại vấn đề sinh khí, mạm lìn đại đội trưởng thoải mái kéo lấy tay của hắn đi tới trong đội ngũ ở giữa, đồng thời tán dương lấy nói, tới. Bù Ạ Đồ, nếu là ngươi nhắc đến vấn đề, ngươi có muốn hay không trước thử lấy suy nghĩ một chút chúng ta giải quyết như thế nào à? À, Bù Ạ Đồ chưa từng nghĩ qua sự tình phát triển còn có thể như vậy, nếu không phải là tâm hệ cách mạng có thể hay không thắng lợi hắn vốn là không muốn đi phản bác đại đội trưởng mạm lìn. Hắn đều làm tốt bị mắng chuẩn bị tâm lý, kết quả người đại đội trưởng không chỉ không có mắng hắn vậy mà còn thật coi trọng lên nghi vấn của hắn, đồng thời khiến hắn lên đài nói một chút. Cứ việc chỉ nhận thức mấy giờ, nhưng Bù Ạ Đồ cũng không cảm thấy mạm lìn đại đội trưởng sẽ là loại kia cố ý đem bản thân để lên đài khiến bản thân xấu mặt loại người kia. Trái lại, hắn ở đại đội trưởng nóng bỏng trong ánh mắt nhìn đến, coi trọng cùng tín nhiệm. Bù Ạ Đồ từ trước đến nay không có từng chiếm được lớn như thế tín nhiệm, đại đội trưởng đem bản thân cùng mọi người tính mạng liền như thế giao đến trên tay bản thân, hắn trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Không chỉ là tín nhiệm như vậy, một phần coi trọng cũng đồng dạng là hiếm thấy. Hắn ở trong nhà xưởng, ở học giặt trên xã hội từ trước đến nay không có từng chiếm được những thứ này, trong lúc nhất thời lớn lao tinh thần trách nhiệm khiêng đến một vị phổ thông xe vận tải công nhân bốc xếp người trên vai. Hiện tại Bù Ạ Đồ đấy mắt hiện tại không chỉ thiêu đốt lấy cách mạng nhiệt tình, càng nhiều phần tên là trách nhiệm kiên định. Hắn bắt đầu phân tích lên hiện tại địch ta tình thế, lần đầu nghiêm túc như vậy nghiêm túc tự hỏi lên một sự kiện tới. Hơn nữa không chỉ là đứng ở trên đài Bù Ạ Đồ, đại đội trưởng Mạm Lìn cũng kéo động lấy trong đội ngũ cái khác giống như hắn các công nhân suy tư. Mọi người ngươi một lời, ta một miệng chắp vá ra địch ta ở trận tuyến lên ưu điểm và khuyết điểm. Sau đó mọi người dần dần phát hiện chuyện này tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy, bởi vì địch nhân có thể bị bọn họ điều động địa phương thực sự quá nhiều. Chương 072, đại đội chi viện trọng trang bên trong duy nhất dị nổ vợ xỉ ẩn 4 hạng nặng bộ chiến cơ giáp men theo đường dây xe lửa một đường hướng về phía trước đi tới nhà ga trên phế tích. Đây là đế quốc tiểu mới cơ giáp hạng nặng, thay thế nguyên bản cấp chấp chính quan trở thành có thể sản xuất hàng loạt chủ lực mô hình. Cao 8 mét cơ giáp càng thêm tiểu hình hóa, võ bị giản lược thành hai cánh tay 45mm pháo cao tốc cùng cơ đỉnh xoay tròn trên pháo đài một khẩu súng máy hạng nặng. Bất quá tương ứng, không vận thành viên cũng giảm mất vì ba người. Người điều khiển ngồi chồm hổm ở cơ giáp phần bụng dựa vào xuống hạ bộ vị trí, đỉnh đầu liền là nồi hơi động lực. Nhét vào tay đứng ở khung máy phía sau phòng chứa đạn dược cái kia, mỗi lần pháo cao tốc bắn xong sau đều muốn bắn ra vỏ đạn đồng thời đem cơ giáp thủ khuỷu tay cái kia mở ra ổ đạn cho chống đến phía sau phòng chứa đạn dược đi, nhân công nhét vào sau đó mới sẽ khép kín. Đến nỗi trưởng tàu kiêm quan chỉ huy thì là ngồi ở khung máy đỉnh chót, nửa người trên ở lồi ra tới xoay tròn trong pháo đài, hắn không chỉ phải chịu trách nhiệm chỉ huy cơ giáp còn cần ở khi tất yếu dùng súng máy bắn quét địch nhân đến gần. Tổng tới khái quát liền là đài này hạng nặng cơ giáp điều khiển thể nghiệm cực kỳ hỏng bét. Nhưng lục quân tổng bộ lao ra cũng mặc kệ nhiều như vậy, bọn họ quả thực thích chết cái này dày nặng uy mãnh đại bà bối. Nhờ vào đã có kỹ thuật thành thục thiết kế, dĩ nổ bở xỉ ẩn 4 phí tổn lẫn nhau so sánh cái khác cơ giáp hạng nặng muốn thấp rất nhiều. Hơn nữa ở tức mất rất nhiều cấp chấp chính quan lên không tất yếu trang bị sau, cơ giáp tính ổn định vậy mà đạt đến cỡ trung cơ giáp trình độ. Lại tăng thêm hợp lý trang giáp hỏa lực phối trí so, vẹn vẹn một đài liền có thể hoàn thành một tòa thành thị đối với trang giáp hạng nặng hỏa lực trị an nhu cầu. Vì vậy ở nhiều như vậy ưu thế xuống, nhóm đại đầu binh điều khiển thể nghiệm tự nhiên là bị xem nhẹ rơi. Bất quá muốn nói lục quân tổng bộ các lao ra là hoàn toàn không là người, kỳ thật cũng không quá chuẩn xác. Chỉ ít bọn họ ở nhìn đến tiền tuyến cơ giáp người điều khiển liên danh lên án tin sau cũng là làm một ít cải tiến. Cũng tỉ như, bọn họ cho cơ giáp trong phòng chỉ huy tăng thêm một đài cỡ nhỏ máy cà phê. Mặc dù nói đồ chơi này ở căn bản thay đổi không được gì nổ vợ xỉ ẩn 4 hỏng bét điều khiển thể nghiệm, nhưng chí ít nó ở lúc thường không tác chiến thời điểm cho thành viên phi hành đoàn đều cung cấp mỗi ngày 75g cà phê cung ứng, hơn nữa tại thời chiến dưới trạng thái con số này sẽ còn gấp bội. Mặc dù nói đại bộ phận tổ máy tiểu đội đều ở mắng này cầu thí máy cà phê an bài quả thực không hiểu đấu, nhưng mỗi ngày cung ứng cà phê phối cấp bọn họ ngược lại là thành thật thật chiếu chỉ thu xuống. Đến mức có không ít người ở uống lâu dài sau đó còn ưa thích lên cái này một khoản kim đỉnh cà phê, cũng kéo động cái này tiểu chúng cà phê lượng tiêu thụ. Đương nhiên trong này có rất ít người biết chính là, ở kim đỉnh cà phê công ty phía sau kỳ thật còn có lấy một vị nào đó lục quân tổng bộ đại nhân vật lực ảnh hưởng. Bất quá những đồ vật này đối với hiện tại cơ giáp quan chỉ huy đến nói đều không trọng yếu, hắn chỉ nghĩ lấy tranh thủ thời gian đem việc làm xong sau đó rời đi cái này dằn vặt người địa phương quỷ quái. Bởi vì là căn cứ vào cấp chấp chính quan tiểu hình hóa sau đó sản vật, dĩ nổ vợ xì ẩn 4 trang bị động lực tự nhiên là không có khả năng giống như cấp chấp chính quan dạng kia chuyên môn thiết kế một cái chế tạo đặc biệt khổng lồ nồi hơi. Nhưng thông dụng hóa cỡ nhỏ nồi hơi lại có lấy động lực không đủ khuyết điểm. Vì ứng đối cái vấn đề này, nhà thiết kế đơn giản hóa nồi hơi vách trong một ít tổ phù văn, sắp hết khả năng nhiều địa phương cho an bài lên tăng cường nồi hơi vách trong kháng áp lực sức đẩy tổ phù văn, dùng cái này tới thiêu đốt càng thêm mạnh mẽ lò dị sở tổng loại hình. Bất quá cứ như vậy, động lực vấn đề mặc dù giải quyết, nhưng hơi nước thiết bị nhiệt độ liền không bị khống chế. Đơn giản đến nói liền là đối với quan chỉ huy vật này đốt phần mông, đối với người điều khiển đồ chơi này vốn tấp phát. Mặc dù nhét vào tay điều kiện không có như vậy ác liệt, nhưng cân nhắc đến hắn là trực tiếp đứng ở đạn dược chồng bên trong, rất nhiều lúc hắn mới là nhất bị đồng tình cái kia. Cái này không. Tại tiến lên trong quá trình, cơ giáp quan chỉ huy cũng đã bắt đầu đoán giận. Đi mẹ nó, hôm nay không có mặc giày quần, đồ chơi này sấy lấy lao tử móc rồi. Người điều khiển ngươi lái chậm một chút, chờ ta kéo một thoáng quần lót lấy. Đối với quan chỉ huy không đứng đắn, đã hói người điều khiển cũng không cao hứng phàn nàn nói, vật này ta lái chậm một chút có tác dụng gì, nổi hơi trong thời gian ngắn cũng sẽ không ngừng. Vậy ngươi lái ổn một chút ta, địa phương quỷ quái này chen đến muốn chết, tay ta đều đủ không đi xuống. Phòng chứa đạn dược nhét vào tay lúc này cũng đi theo nhà rãnh lên tới, đó là trưởng tàu ngươi hẳn là giảm béo, gầy một điểm không chừng liền có thể sờ đến. Cút đi, ngươi mỗi ngày đi xã giao, ngươi xem ngươi có thể gầy không? Ngươi cho rằng lão tử dễ dàng sao? À đúng đúng đúng, mỗi ngày cùng tiểu thư quý tộc uống rượu đương nhiên không dễ dàng. Người điều khiển ngữ khí chua chua nhà danh nói, cái này lại dẫn tới trưởng tàu giả biện, ba người rất nhanh lại hàn huyên. Ở bên ngoài nhìn tới đây là một đài trầm mặc ít nói lặng lẽ tiến lên sắt thép cự thú, nhưng ở cự thú nội bộ lại diễn ra một màn sống động cho hay. Trên đường đi cơ giáp không ít chịu đến địch nhân chiếu cố, lẹ kẻ tiếng len ken gõ đánh ở cơ giáp trên sắt ngoài, nhưng tổ máy ba tên thành viên lại đều không có để ý, bọn họ cười cười nói nói, chỉ có ở chịu đến phía trên mệnh lệnh thời điểm mới mang tính tượng trưng mà ra hai pháo đe dọa một thoáng địch nhân. Đây chính là cơ giáp hạng nặng mang cho bọn họ cảm giác an toàn. Rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ đi đối phó một đám chỉ có đơn sơ súng trường quân nổi loạn còn có thể có cái gì tốt lo lắng, địch nhân căn bản liền không có cái năng lực kia phá phòng tốt ta. 20mm dày đều chất thép trang giáp thuốc nổ đều chịu đựng được, liền quân nổi loạn điểm kia hỏa lực bọn họ còn không phải là xông đến trong địch nhân ở giữa tùy tiện loạn giết. Ôm lấy tâm tính như vậy, Zino vợ xỉ ẩn 4 cơ giáp hạng nặng đi ở đội ngũ phía trước nhất, sau lưng nó đi theo một cái ngay cả bộ binh nghiệm trợ lấy. Trên đường đi bọn họ đánh tan quân địch nhiều nói phòng tuyến, nhìn lấy địch nhân hốt hoảng thất thố chạy trốn dáng vẻ, đế quốc quân binh sĩ phát hiện trước kia cảm giác trở về. Loại kia truy sát giặc cỏ thiên về một bên cục diện trở về rồi. Tiền tuyến hưng phấn đế quốc quân hoàn toàn quên bản thân sư trưởng bàn giao vững bước đẩy tới trận tuyến kế hoạch, tiền tuyến bị hút máu các sĩ quan người sau tranh người trước truy đuổi lấy bại trốn quân nổi loạn bộ đội. Trong mắt bọn họ hiện tại chỉ có quân công, đến mức đều vô ý thức xem nhẹ vì cái gì địch nhân tổng có thể ở bọn họ mau đuổi theo thời điểm xảo diệu chạy trốn rơi. Khả năng có một hai cái sĩ quan phản ứng qua tới tình huống không thích hợp, nhưng ở đại bộ phận quân đội bạn đều tranh đoạt công lao thời điểm bọn họ cũng rất khó chịu được tính tình của bản thân. Mãi đến một cái phân chấn tin tức ở bản thông tin bên trong truyền tới, báo cáo sư trưởng, đại đội chi viện trọng trang ở đoàn 373 đại đội thứ 5 chi viện xuống đã đoạt về bị địch nhân chiếm cứ cầu đen, hiện nay thỉnh cầu thượng cấp cho phép chúng ta vượt sông truy kích địch nhân bại quân. Cầu đen đoạt về thoáng cái khiến phụ cận tất cả liên đội đều kinh hãi, ngay trong bọn họ rất nhiều trong mắt người lập lòe lấy đều là đối với công hơn khát vọng. Trong lúc nhất thời thỉnh nguyện người bất tuyệt như lũ, không biết còn tưởng rằng bọn họ trước đó có bao nhiêu dũng cảm ấy nhỉ. Nhưng đối với sư 113 sư trưởng thiếu tướng mà Asen Phèn Lĩnh đến nói, càng là ở thời điểm này liền càng không thể hoảng sợ. Với tư cách một sư chi trưởng hắn không thể bị dễ dàng thắng lợi cho choáng váng đầu óc, hắn nhất định phải thanh minh trắng ở loại tình huống này là không thể tùy tiện đáp ứng bộ hạ xin chiến. Bởi vì chia chiến công nhưng là một môn phức tạp học vấn a. Tướng quân Phèn Lĩnh đầu tiên đem đã cầm tới công đầu đại đội chi viện trọng trang ở đoàn 373 đại đội thứ 5 bài trừ ở bên ngoài, bọn họ ăn no liền phải để những người khác ăn canh, cho nên an bài bọn họ đi thủ vệ đầu cầu. Tiếp lấy quá xa bộ đội hắn cũng không có đi điều phái, nếu không sẽ có cố ý đưa quân công hiểm nghi. Sau cùng phụ cận bộ đội hắn cũng cố tình tuyển lựa chiến công ít nhất mấy chi liên đội, tạo thành lâm thời độc lập đoàn trước đi bờ sông đối diện, đợt này xem như là cho bọn họ hút chút nước. Đến nỗi dư lại bộ đội hắn cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, nhằm vào thành khu bên trong còn thừa quân địch hắn rất nhanh liền đem từng người địa bàn cho phân chia tốt. Kém chút quân công liền để cho bọn họ đuổi bắt quân địch, công lao không sai biệt lắm liền an bài bọn họ đi thành khu vậy bản thân mỏ điểm thu nhập thêm kiếm tiền. Một bộ lưu trình xuống, thủ hạ mỗi một cấp sĩ quan đều tìm đến thuộc về bản thân bản cậu, nhao nhao cao khen sư tỏa sáng suốt. Song đang lúc mà Asen Phèn Lĩnh sư trưởng đã lã vọng buông cần chuẩn bị hưởng thụ thắng lợi thời điểm, một cái truyền tin khẩn cấp đánh gậy hắn mỹ hảo huyết tưởng. Bàn thông tin bên trong là tổng đốc cấp bách âm thanh, hắn khẳng cả giọng la lên, cứu mạng à, địch nhân đánh tới thông thiên tháp xuống rồi. Tướng quân Phèn Lĩnh mau dẫn người của người qua tới. Chương 073, đoàn kỵ sĩ thánh huyết chương 073, đoàn kỵ sĩ thánh huyết oanh. Ruột đặc đạn pháo mang lấy hơi nước màu trắng ở trong trời đêm vạch ra một đạo thẳng tắp quy tích, đánh vào thông thiên tháp trên tường ngoài. Nguy nga lộng lẫy thân tháp giờ phút này đã là mấp mô một mảnh. Rớt xuống tường ngoài hài cốt lại chặn ở thông thiên tháp nơi cửa vào cho vừa ra cửa chi viện đoàn kỵ sĩ thánh huyết tạo thành không ít trở ngại. Với tư cách đại biểu cho giáo hội thánh huyết lực lượng vũ trang, đoàn kỵ sĩ thánh huyết cái này một cổ lão tổ chức ở thời đại này vẫn như cũ duy trì lấy trương hiển tự thân vũ lực. Bọn họ nhân số thưa thớt, nhưng trang bị lại muốn vượt xa phổ thông đế quốc quân. Mặc lấy cao đến 2m4 giáp kỵ sĩ động lực hơi nước, đeo lên khắc họa lấy thánh huyết ấn ký toàn bộ thép kỵ sĩ mũ sắt. Tay phải khảm nạm lấy động lực kiếm cưa xích, tay trái nắm lấy ống ngắn hơi nước súng phun tiền nước. Trên lưng còn lưng có một cái to lớn động lực hơi nước ba lô. Vàng bạc địa nhiệt có thể ở bên trong tích xúc, vì trọng đến 3.7 tấn khôi giáp cung cấp lấy liên tục không ngừng động năng. Một tên kỵ sĩ thánh huyết liền là một đài cỡ nhỏ hình người cơ giáp. Vài phút trước còn ở nâng lấy kính viễn vọng thưởng thức chiến đấu phong cảnh đám quý tộc thánh huyết, hiện tại đang kinh hoàng thất thố hướng thông thiên tháp vị trí chạy thủ mạng. Này, đừng cản đường. Đây chính là nghị viên bộ lợn xa giá, nhanh cho ta tản ra. Ngữ khí hung hoành tài xế điều khiển lấy hoa lệ hơi nước xe con không chút kiêng kỵ ở thắng lợi trên đại đạo một đường chạy như điên. Hắn không có đem trước mắt đội này mặc lấy kỳ quái trang giáp đội ngũ cho coi là chuyện to tát. Rốt cuộc ăn mặc lại tốt không phải cũng là một đám đại đầu binh nhà, có thể có trên xe lão gia an toàn trọng yếu. Nhưng trước mặt nhóm người này căn bản tựa như là không có nghe được âm thanh của hắn đồng dạng, tự mình tự vẫn như cũ dùng lấy kỳ quái bước chân đi ở con đường chính giữa. Cái này khiến nghị viên bộ lở ụt tài xế lập tức liền rất khó chịu. Đây chính là các ngươi tự tìm, chết không được ta. Tài xế hung tợn nói, sau đó quả đoán đem van hơi nước cho đạp đến đấy. Cỗ xe tốc độ cho trực tiếp bao tô đến nhanh nhất, trực tiếp hướng lấy cản đường kỵ sĩ bộ đội đụng tới. Song cho dù đối mặt bay nhanh mà tới cỗ xe, những thứ này bình sắt đầu kỵ sĩ vẫn như cũ duy trì lấy bọn họ cái kia kỳ quái nhưng giàu có tiết tấu bước chân. Chỉ là khi cỗ xe sắp tiếp cận trước mắt thời điểm, người cầm đầu dơ cao lên một cái chân sải bước lớn hướng về phía trước, sau đó nặng nề mà đạp xuống, khảm kiếm cưa xích tay phải đặt ngang ở trước ngực, thân thể trên phạm vi lớn nghiêng về phía trước không người xuống. Tiếp lấy bên cạnh hắn một tên kỵ sĩ nâng lên tay trái hướng lấy xe con phải bánh trước trực tiếp bắn một phát súng. Hưu phanh. Một thương xuống sau đó vỏ ruột xe bị oanh cái nát nhừ, cả đài xe con trực tiếp lật nghiêng. Ở dưới quán tính to lớn, lật nghiêng cỗ xe ở trạm đất sau đằng không mà lên, mà ở một giây sau một con sắt thép mảnh che tay liền đỉnh ở trên cửa xe. Bàng bạc hơi nước từ sau lưng động lực trong ba lô dâng trào mà ra, dẫn đầu sắt thép kỵ sĩ dùng lực vung tay lên liền đem cỗ xe cho ném hướng không trung đồng thời tầng tầng nện ở sau lưng trên đường. Kỵ sĩ bẻ tơ rèn, ngươi đi xử lý. Dẫn đầu kỵ sĩ ngữ khí lạnh lùng nói, nếu như cẩn thận quan sát đầu hắn mũ sắt bên trên có cái khác kỵ sĩ đều không có thánh huyết cánh lớn chữ thập. Một đôi cánh rơi cùng màu máu trường thương cấu thành thần thánh thập tự là giáo đỉnh kỵ sĩ vinh dự chứng minh. Đừng nói là nơi đây một cái nghị viên, liền xem như tổng đốc đích thân tới bọn họ cũng chiếu chém không sai. Bởi vì bọn họ liền là đoàn kỵ sĩ thánh huyết. Ở hai nạn xe cộ hiện trường, ngang ngược càn rỡ tài xế đã sớm tại chỗ tử vong, nhưng chủ nhân của hắn nghị viên bộ lở út lại ho khan máu từ báo phế xe con phía dưới bò ra tới. Với tư cách thánh huyết nhất tộc một thành viên, hắn có lấy vượt xa nhân loại bình thường sinh mệnh lực. Giờ phút này cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, ở cỗ xe hải cốt phụ cận máu đang dùng xương mù hình thức từ trên mặt đất bước lên đồng thời chậm rãi mà lay động đến nghị viên bộ lở út trên người. Vị này phong độ nhẹ nhàng quý tộc thánh huyết sớm đã không có trước kia ưu nhã, hiện tại giống như một con chó đồng dạng ý đồ từ cỗ xe phía dưới tốn ra nửa người dưới của bản thân. Bảnh, bảnh, bảnh. Tiếng bước chân nặng nề nương theo lấy máy móc vận hành âm thanh tiếp cận qua tới, nghị viên bộ lở út ngẩng đầu lên liền nhìn đến một tên sắt thép kỵ sĩ hướng đi bản thân, hắn vội vàng cầu cứu, qua tới cứu ta bị kẹt lại rồi. Ta là nghị viên bộ lở út. Ta có thể đối với các ngươi sự tình vừa rồi không trách lỗi xưa, nhưng các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút qua tới giúp ta. Kỵ sĩ thánh huyết đi tới cái này tóc vàng quỷ hút máu trước người, nhưng hắn tựa hồ cũng không có nghĩ muốn trợ giúp ý của hắn, trái lại hắn cao cao nâng lên chân phải của mình. Phúc. Sau lưng hơi nước ba lô phun trào ra một trận nóng hổi hơi nước, mà nghị viên bộ lở út đồng tử cũng trong nháy mắt dao động. Ta nhưng là bản địa nghị viên, ngươi không thể. Á á á. Một tiếng hét thảm sau đó, vị này không có nhãn lực nghị viên triệt để yên tĩnh trở lại. Sự thật chứng minh quỷ hút máu đầu khả năng muốn so người bình thường muốn càng cứng một ít, cho dù là giáp động lực hơi nước một chân đều không thể triệt để bạo. Loại này cứng rắn phái tắt phong triệt để dọa sợ chung quanh chạy chối chết đám quý tộc thánh huyết, bọn họ chủ động cách những thứ này giết người không có mắt người điên xa xa, cái này vừa vặn cho đoàn kỵ sĩ thánh huyết nhường ra một đầu con đường. Chờ đám này bộ đội tinh anh đuổi tới trung ương khu lớn mặt phía bắc thời điểm, nơi này quân phòng thủ đã nhanh muốn tan vỡ. Lừa nhắc tìm bản địa quan chỉ huy, đoàn kỵ sĩ thánh huyết người xếp thành một hàng phong tỏa lại sau lưng con đường, sau đó trực tiếp nổ súng xử quyết bất luận cái nào đối mặt bọn họ người. Không có bất kỳ cái gì là to cùng giải thích, nhưng bọn họ điệu bộ lại thật nói cho bất luận cái nào dám đến qua bại binh, chỉ cần không muốn chết liền cút trở về đánh trận. Bộ đội tan vỡ tình huống bị ngăn lại tới, trước sau đều không có đường sống, đế quốc quân chỉ có thể là bạo gan xoay người sang chỗ khác ở hai bên đường buồn hoa phía sau lại lần nữa xây dựng phòng tuyến. Chỉ ít đám này bình sắt đầu ở ngươi xoay người sau là thật sẽ không động ngươi. Tình huống đã ổn định, thời điểm này một cái thanh âm uy nghiêm mới trong bản thông tin vang lên. Ta là đoàn kỵ sĩ Thánh huyết đại đội thứ 57 sở kệ lở đại đội trưởng. Thánh huyết ở trên, ta hiện tại toàn quyền tiếp nhận bản địa cao nhất quyền chỉ huy. Trung đội trưởng trở lên sĩ quan ở công cộng thông tin bên trong báo cáo vị trí của bản thân cùng còn thừa bộ đội. Bại binh còn ở liên tục không ngừng hướng nơi này lui tới, sở kệ nở đại đội trưởng mặc lấy cao lớn động lực kỵ sĩ giáp đứng ở con đường ở giữa nhất, hắn nghiễm nhiên trở thành đế quốc quân ở nơi này một cây lá cờ. Báo cáo đại đội trưởng, đội phòng giữ thánh tháp doanh 2 trung đội 3 hiện nay đã rút lui đến nhà hát tử la phụ cận, chúng ta còn lại 53 người. Đội phòng giữ doanh 1 trung đội 1 còn lại 27 người, những người khác đều bị đánh tan, ta hiện tại tìm không thấy chúng ta binh sĩ ở đâu. Càng ngày càng nhiều trả lời ở sở kệ nở đại đội trưởng trên mũ giáp vi hình bản thông tin bên trong vang lên, hắn đối với chiến trường thế cục cũng dần dần rõ ràng. Hắn kinh nghiệm lao đạo chỉ huy lấy các bộ đội hướng vị trí trung tâm dựa vào, cũng yêu cầu thông tin mỗi cái đại đội trưởng lần cận thu thập bại binh bổ sung quân số cũng tại chỗ chống cự, chờ đợi bọn họ cứu viện. Vừa nghe thật sự có cứu viện qua tới, nguyên bản không ôm hy vọng mỗi cái trung đội trưởng lập tức liền có tiếp tục chống cự đi xuống lòng tin. Bọn họ không biết đoàn kỵ sĩ thánh huyết sức chiến đấu rốt cuộc như thế nào, nhưng lúc thường nhìn lấy những kỵ sĩ này mặc lấy cái kia bốc lên hơi nước lớn đồ chơi hẳn là cũng không yếu đến nơi nào đi. đế quốc công dân nhóm tựa hồ đối với hơi nước thiết bị có lấy 100% mê chi tự tin, tựa như đoàn kỵ sĩ thánh huyết các kỵ sĩ căn bản liền không có đem thế tới hung hăng quân cách mạng cho coi là chuyện to tát đồng dạng. Đến mức với tư cách quân cách mạng cánh trái quan chỉ huy đồng chí Sở Tạ Lìn hiện tại đều một mặt kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào trong tay bản thông tin trầm mặc. Địch nhân vì cái gì muốn ở băng tấn công cộng thương lượng quân sự vấn đề đâu? Chương 074, lão cổ hận tín niệm chương 074, lão cổ hận tín niệm này, Sở Tạ Lìn tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Lão cổ hận ở buồng lái phía dưới cái kia loay hoay lấy van hơi nước cho cơ giáp vũ khí chính bổ sung năng lượng, cũng không quay đầu lại mà hỏi. Đối với cấp chấp chính quan loại này khổng lồ cơ giáp, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ không rời nổi bước chân, cho dù là tuổi đã cao lão cổ hận cũng là như thế. Bất quá hiện tại còn ở trong chiến đấu, hắn tự nhiên biết nặng nhẹ sẽ không nâng ra cái gì quá phận yêu cầu. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn dù sao cũng là chiếu cố qua một chiếc hơi nước xà lan lão thuyền trưởng, lâm thời thay thế một thoáng giật kỳ ý phó thủ cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn lấy lão cổ hận bận rộn thân ảnh, Sở Tạ Lìn không để lại dấu vết khẽ cười một tiếng, hắn tự nhiên cũng nghe ra tới đối phương trong giọng nói nhẹ nhõm bộ phận. Rốt cuộc địch nhân đã đem kế hoạch tác chiến cho thoải mái nói ra, bọn họ nếu là không có cách nào đi ứng đối đó mới là có vấn đề. Đoàn kỵ sĩ thánh huyết sao? Tại thời điểm chiến đấu, Sở Tạ Lìn biểu hiện rất trầm ổn. Hắn không có sốt ruột đi chế định kế hoạch tác chiến, mà là cầm ra gọt lọn cho bản thân sổ tay nhỏ lật đến ghi lại đoàn kỵ sĩ thánh huyết bộ phận kia. Đây là một đội tinh nhuệ động lực khôi giáp binh sĩ, ở đội bộ binh trong hàng có lấy cơ động cao, phòng ngự cao, cao hỏa lực ưu thế. Trên lý luận đến nói, nghĩ muốn đối phó bọn họ chỉ có thể vận dụng trang bị pháo cao tốc cỡ trung cơ giáp, hạng nhẹ cơ giáp ở trước mặt bọn họ cơ bản không có ưu thế gì. Song từ gót lòn thu thập tình báo tới xem, loại này động lực khôi giáp binh sĩ cũng có lấy nhất định thiếu hụt. Từ cho cơ động áo giáp làm bảo vệ nhà xưởng linh kiện mua sắm trong ngoài liền có thể nhìn ra, loại cơ giáp này bảo vệ cực kỳ hao phí các loại hình đặc thù chống đỡ cấu kiện, hơn nữa rất nhiều đều là tổng đốc Buni ạc khu nơi này nhà xưởng chỗ không có cách nào sản xuất. Vì vậy gót lòn lớn mật kết luận, loại này thiết giáp động lực ở di động phương diện khẳng định tồn tại lấy vấn đề rất lớn. Gót lòn suy đoán là chính xác. Loại này kỵ sĩ động lực khôi giáp chân là do nguyên một bộ 10 điểm tinh xảo máy móc kết cấu chỗ tạo thành, nói điểm chính liền là vật này nội trí một bộ sớm thiết kế tốt đi động tác. Đang đi trong quá trình người điều khiển cần dùng chân của bản thân chủ động đi phối hợp chân cơ giới động tác tới tiến lên, nếu không liền rất dễ dàng bị máy móc kết cấu cho làm gãy xương, nghiêm trọng sẽ còn bị cuốn xuống mấy khối thịt. Một loại giá thành đắt đỏ đồng thời đối với người sử dụng yêu cầu cực cao vi hình cơ giáp thiết bị, đây chính là đối với đoàn kỵ sĩ thánh huyết động lực khôi giáp tốt nhất tổng kết. Đồng thời còn có một điểm nhất định phải nhả rãnh liền là có năng lực đặt mua như vậy một đội động lực khôi giáp tiền đều đầy đủ vũ trang một đoàn binh sĩ, hơn nữa còn là lấy mang đoàn trúc pháo giã chiến loại kia. Bất quá những tin tình báo này cũng không phải là gọt lọn bọn họ có thể thông qua nhà xưởng mua sắm bề ngoài liền có thể suy luận ra tới, cho nên hiện tại quân cách mạng đối với đoàn kỵ sĩ thánh huyết sức chiến đấu vẫn không có khái niệm gì. Mặc dù từ trên lý luận đại khái làm rõ ràng địch nhân một điểm, nhưng Sở Tạ Lìn bọn họ cũng minh bạch nghĩ muốn đối phó nguyên một đội thánh kỵ sĩ đoàn cũng không đơn giản. Đặc biệt là ở bọn họ nghiêm trọng thiếu hụt phản trang giáp vũ khí dưới tình huống. Quân cách mạng hiện tại thu được hỏa pháo đều là một ít súng trái phá, ném bắn oanh tạc quân địch còn có thể, nhưng muốn đánh bắn thẳng đến phản trang giáp liền có chút không đáng chú ý. Cánh trái quân cách mạng nơi này duy nhất phản trang giáp vũ khí lại còn là dưới chân bọn họ đài này cấp chấp chính quan cơ giáp. T, sớm biết ta kiếm một ít súng phun tia nước liền tốt. Giáp Kỳ tự nhiên nghe đến Sở Tạ Lìn cùng lão cổ hẩn đối thoại, hắn có chút hối hận bản thân lúc đầu ở qua tới sửa chữa cơ giáp trước đó hẳn là cho đoàn người vẽ cái giản lược bản thiết kế. Lúc này lão cổ hẩn ngầm hiểu, ý thức được Giáp Kỳ tiểu tử này lại hướng trong lòng áp gánh nặng, hắn vội vàng để xuống một cái tay đắp lên trên bờ vai của hắn, đồng thời giống như một cái trưởng bối đồng dạng ngựa khí nhu hòa an ủi nói, không có chuyện gì, nhỏ Giáp Kỳ, ngươi đã làm đến rất tốt, chí ít ngươi xem. Lão nhân khoẹt miệng cười một tiếng chỉ lấy chung quanh các loại đồng hồ đo nói, như vậy một cái đại gia hỏa, những cái kia nghiệp đoàn kỹ sư lão học cứu nhóm đều nghiên cứu không thấu, một mình ngươi liền giải quyết, ngươi liền nói ngươi lợi hại hay không a? Đối với lão cổ hẩn tán dương Giáp Kỳ tự nhiên là khiêm tốn, hắn biểu thị đây đều là mọi người cùng một chỗ nỗ lực kết quả, cũng không phải là bản thân một người công lao. Nhưng ta nghe gọt lòn nói qua, bọn họ đều là cho người trợ thủ. Sở Tạ Lìn thời điểm này cũng đi theo phát biểu đến, đây là tập thể công lao không giả, nhưng ngươi cũng đừng phủ nhận bản thân bộ phận kia. Alexei, ngươi là cái rất xuất sắc kỹ sư, chờ chiến đấu kết thúc ta mời ngươi uống một ly. Hắc, ngươi xem một chút, cái này gỗ hoa tử đều khen ngươi, nhỏ giọng kỳ ý ngươi còn khiêm tốn cái gì à? Sau cùng không chỉ là lão cổ hận tán dương, hai gã khác ống nhiệt lưu công nhân kỹ thuật cũng đi theo đàm luận, đúng à? Giáp Kỳ ý công trưởng, ngươi kỹ thuật này có thể so với nghiệp đoàn bên trong những cái kia cầm lỗ mũi nhìn chúng ta đại kỹ sư rất nhiều, chúng ta liền không có thấy qua nổi hơi còn có thể như thế thay đổi, lúc này cũng coi như là mở mang tầm mắt. Đúng vậy à, hơn nữa công trưởng ngài cũng xưa nay không ghét bỏ chúng ta đần, nói thật liền mấy ngày nay ta ở ngài cái này học đến so sư phụ ta cái kia đều nhiều đâu. Mọi người đối với Giáp Kỳ ý tán dương đều là xuất phát từ chân tâm thật ý, lần này trận thế khiến vị này gầy yếu nam nhân thụ sủng nước kinh, nhưng cũng thật khiến một dòng nước gấm ở đáy lòng hắn chảy xuôi. Cảm ơn mọi người, ta từ trước đến nay đều không nghĩ qua bản thân có như thế bồng ấy nhỉ. Giáp Kỳ ý nói lấy nước mắt liền không tự chủ chảy xuống, hắn xấu hổ ngáy đầu lại đi lau lên nước mắt. Đứng ở phía trên Sở Tạ Lìn thức thời nghiêng quá mức đi, mà phía dưới lao cổ hấn lại vui mừng nở nụ cười, đồng thời tay cản trở miệng nhỏ giọng đối với những người khác nói, xuyệt, nhỏ giọng một chút, đều khóc. Cười ha ha, lão cổ hấn lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn hướng đang một chút xíu lau nước mắt Giáp Kỳ ý, trong ánh mắt của hắn tràn ngập đến hiền lành. Mấy tháng ở chung xuống, hắn xem như là phát hiện vị này đại thông minh lúc thường dài dòng văn tự, làm người vâng vâng dạ dạ, làm việc còn có chút nhát gan, nhưng tâm địa tốt đến á đều khiến người có chút đáng thương hắn. Rõ ràng có đôi khi không phải bản thân sai lại cần phải đem trọng trách cho gánh đến bản thân trên vai, bản thân đều sống không tốt còn nghĩ lấy như thế nào đi trợ giúp những cái kia so hắn còn thảm người. Trên một điểm này hắn cùng Lần Y E rất giống, đều là không thể gặp người nghèo chịu khổ. Nhưng Lần Y E hắn rất kiên cường, hắn còn dũng khí đi khiêu chiến tất cả những thứ này bất công đầu mượn. Mà Giáp Kỳ chỉ có thể là yên lặng nuốt xuống trong tay khổ quả, đem tất cả khổ đều nuốt xuống bụng, sau đó đem trong tay còn sót lại không nhiều ngọt tặng cho người khác. Nói trắng ra Giáp Kỳ hắn chính là cái nát người tốt. Lão Cổ Hận rất may mắn đem hắn từ trên sông cho vớt lên tới, nếu không liền hắn cái này tính tình ở cái kia ăn người trong xã hội sớm đã bị nuốt đến xương đều không thừa. Giống như bọn họ như vậy nát người tốt cũng chỉ có ở đội du kích nơi này mới có thể kiện kiện khang khang sống tiếp, chỉ cần hắn cái lão nhân này còn ở hắn liền không cho phép có người đi khi dễ những thứ này hại tử hiền lành. Đây chính là lão Cổ Hận một mặc cách mặc oan, cũng là một mực trèo chống lấy hắn đi theo Glenn E đi tới hiện tại duy nhất tín niệm. Hắn muốn sáng tạo một cái người tốt có thể sống sót thế giới. Chương 075, cùng đoàn kỵ sĩ thánh huyết lần thứ nhất giao thủ. Chương 075, cùng đoàn kỵ sĩ thánh huyết lần thứ nhất giao thủ chiến đấu kịch liệt ở trung ương khu lớn phía bắc triển khai. Đoàn kỵ sĩ thánh huyết sắt thép các kỵ sĩ mặc dù hành sự tàn nhẫn, nhưng bọn họ là thật dám xông vào trước nhất tuyến. Nguyên bản bị cấp chấp chính quan cơ giáp viễn trình hỏa lực cho đánh tan vỡ đế quốc quân cũng ở bọn họ dẫn dắt xuống lại lần nữa xây dựng lên phòng tuyến. Những thứ này bại binh chân chính bị quân cách mạng đánh tan chỉ là một bộ phận rất nhỏ, ngay trong bọn họ đại bộ phận người thật ra là bị tiền tuyến bại binh cho mang tan vỡ. Vậy liền cùng chơi quân bài domino đồng dạng, một cái đổ vào phía sau đều phải ngược lại. Song lúc này có người nếu như ở giữa thả một khối đá liền có thể kịp thời ngăn cản cái này nhanh chóng tan vỡ cục diện. Hiện tại đoàn kỵ sĩ thánh huyết liền là đưa đến tác dụng như vậy. Bởi vì kỵ sĩ thánh huyết tồn tại, đế quốc quân tan vỡ xu thế đạt được ngăn lại, mà bọn họ dày nặng khôi giáp cũng khiến quân cách mạng tấn công chịu đến trở ngại. Chiến trường quyền khống chế tựa hồ bắt đầu nắm giữ đến kỵ sĩ thánh huyết trong tay. Báo cáo trưởng quan, chúng ta ở Lãng Hoa đường phố mặt phía bắc lọt vào địch nhân tấn công, thỉnh cầu chi viện. Thu đến, tại chỗ chống cự, chúng ta tới ngay. Đoàn kỵ sĩ thánh huyết sở kệ nở đại đội trưởng nghe đến thuận tiện mang theo bản thông tin bên trong tin tức, hắn kêu gọi thủ hạ các kỵ sĩ bắt đầu hướng Lăng Hoa đường phố phương hướng chi viện. Song lúc này một cái khác thì tín hiệu cầu cứu cũng chuyển tới qua tới, trưởng quan, đội phòng giữ thánh tháp doanh 2 trung đội 3 ở nhà hát Tử La phụ cận lọt vào địch nhân tấn công, bọn họ nhân số so chúng ta nhiều. Trưởng quan, chúng ta ở đường Hoa Viên vùng phía nam bị địch nhân bao vây, chúng ta chống không được bao lâu. Đội phòng giữ doanh 1 trung đội 1 hiện nay đã bị quân địch vây quanh, chúng ta cần chi viện. Trưởng quan, chúng ta cần chi viện. Trong lúc nhất thời bản thông tin bên trong tin tức tựa như nổ đồng dạng, một mạch tất cả đều là cầu cứu thông tin. Sơ kệ Lở đại đội trưởng tắt đi trên mũ giáp dạng đơn giản bản thông tin, ở kỵ sĩ thánh huyết sắt thép mũ sắt phía dưới, hắn ánh mắt một lăng tiếp lấy lạnh lùng nói, có thể cùng một thời gian nhiều cái địa điểm phát động tấn công. Nhìn tới địch nhân lần này rất có thực lực. Quân cách mạng vượt xa bình thường năng lực chiến đấu cũng không có khiến vị này quỷ hút máu kỵ sĩ cảm thấy e ngại hoặc là khó xử, trái lại lại khiến hắn giấy lên đấu trí. Với tư cách thời đại trước ánh chiều tà, không có cái nào kỵ sĩ có thể cự tuyệt một trận say sưa lâm ly chiến đấu. Ở cung nhiệt chiến ý thúc đẩy xuống, hắn nhanh chóng làm ra bố trí. Kỵ sĩ Bệ Tơ Dền, ngươi mang lấy một đội đi xử lý đường Hoa Viên quân địch. Kỵ sĩ Phở ở Đờ Dì cả ngươi dẫn đội đi nhà hát Tử La. Kỵ sĩ Bở ở Tờ ngươi đi nơi này. Cho dù ở bại binh trong miệng biết được quân cách mạng có một đài phi thường lớn cơ giáp, nhưng đoàn kỵ sĩ Thánh Huyết Sở Kệ Nở đại đội trưởng vẫn như cũ dám ở loại thời điểm này chưa binh. Ở hắn nhìn tới địch nhân không biết từ nơi nào lấy được cơ giáp khả năng là cái đại uy hiếp, nhưng như thế nào đi nữa địch nhân cũng có mà chỉ có như vậy một đài. Căn cứ cái khác tình báo tới xem trừ cơ giáp bên ngoài, địch nhân tựa hồ cũng không có biểu hiện ra nhất định phản trang giáp năng lực. Như vậy chỉ cần bản thân chia binh các nơi chi viện liền có thể đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc, đồng thời còn có thể dùng chút ít kỵ sĩ làm tiên phong phản tập kích địch nhân. Ưu thế nhân số liền là sở kệ nờ đối với phe mình phán đoán, hắn duy nhất kiêng kỵ chỉ là địch nhân khổng lồ cơ giáp, mà đối với quân cách mạng binh lính bình thường hắn là một điểm cũng không có coi trọng. Nói hắn là mạng, có lẽ vậy, nhưng ít ra kỵ sĩ thánh huyết nhóm đích xác có lấy đủ để cho bọn họ coi trời bằng vùng trang bị. Đặc thù ma pháp hợp kim chế tạo giáp kỵ sĩ, bề ngoài trải rộng như phồn hoa đồng dạng tổ phù văn, những thứ này lít nha lít nhít đường nét ở hấp thu trang bị động lực thu phát ma lực sau đó có thể đem khôi giáp lực phòng hộ nhắc đến cỡ trung cơ giáp phổ biến trình độ. Đồng dạng đạn súng trường căn bản đánh không hỏng bọn họ khôi giáp, mà cỡ nhỏ đạn pháo cũng chỉ có thể tạo thành hữu hạn phá hư. Lại tăng thêm mỗi một người bọn họ đều là thánh huyết giáo đỉnh tinh anh, thuần thục đã nắm giữ bờ lù mà khiến cho bọn họ chỉ cần còn ở chiến đấu, còn ở giết chóc liền có thể liên tục không ngừng bổ sung thể lực của bản thân. Thậm chí bọn họ còn có thể thông qua máu tươi của địch nhân tới khôi phục tình trạng vết thương của bản thân. Mỗi một tên kỵ sĩ thánh huyết đều là đế quốc thánh huyết kiêu ngạo nhất binh sĩ, bọn họ tự nhiên cũng xứng đến được phần này vinh hạnh đặc biệt. Ôm lấy kinh miệt tâm thái, kỵ sĩ Bệ Tơ Dền lĩnh lấy 3 người khác tạo thành một cái tiểu đội đi tới đường Hoa Viên vùng phía nam. Nơi này là đế quốc quân trận online nổi bật bộ, hai cánh đã sớm bị quân cách mạng chỗ khống chế, nơi này nếu như khống chế tốt liền có thể với tư cách một cái cực tốt chiến lược điểm tựa tới công hãm xung quanh quân địch trận địa. Nhưng mà khi kỵ sĩ Bệ Tơ Dền mang lấy bản thân tiểu đội bước vào mảnh quảng trường này thời điểm, nơi này yên tĩnh căn bản liền không có bất luận cái gì bộ đội ở giao chiến dáng vẻ. Cái này quỷ dị tình huống khiến kỵ sĩ Bệ Tơ Dền lập tức lo lắng, nhưng với tư cách kỵ sĩ thánh huyết kiêu ngạo hắn lại không cho phép liền như thế trở về lại bản thân đại đội trưởng, dạng kia cùng trực tiếp thất bại có cái gì khác nhau. Đã mục tiêu nhiệm vụ tìm không thấy, vậy thì nhất định phải ở nơi này sáng tạo ra có thể rửa sạch bọn họ sỉ nhục công lao và thành tích ra tới. Bốn phía tìm tòi, tìm kiếm quân địch, sau đó tiêu diệt bọn họ. Kỵ sĩ thánh huyết tín điều bên trong từ trước đến nay không có thương hại có thể nói, chiến đấu đẫm máu liền là bọn họ tốt nhất quân công trường. Nhưng mà khi kỵ sĩ bệ tờ gen trong bản thông tin hướng mấy vị đồng sự truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, một cái âm thanh kích động cũng đột nhiên xuất hiện. Trưởng quan, các ngươi thật đến rồi. Chúng ta nhìn đến các ngươi rồi. Cái này vui đến phát khóc ngữ khí nghe lấy đều mang lấy điểm khóc nức nở, cái này khiến kỵ sĩ bệ tờ gen lập tức có chút tức giận. Các ngươi người ở đâu, vì cái gì chúng ta không có nghe được chiến đấu âm thanh? Lời của hắn liền chênh lệch không có nói rõ đối phương là cụm hèn nhát, mà kiêu ngạo các kỵ sĩ chán ghét nhất liền là hèn nhát. Khả năng là bản thông tin bên trong người cũng nghe ra kỵ sĩ thánh huyết nhóm tức giận, hắn vội vàng mang theo tiếng khóc nức nở giải thích nói, trưởng quan à, trưởng quan, ta hiện tại cũng chỉ có một cái người à, bộ đội của ta đều bị bắt làm tù binh, bọn họ liền nhốt ở dưới lầu trong ngõ nhỏ, ta hiện tại là một người ôm lấy bản thông tin trốn ở trên mái nhà mới không có bị bọn họ phát hiện à. Ta không có chạy trốn à, trưởng quan. Ta là một cái văn chức, ta không có súng, nhưng ta cũng không có bị địch nhân bắt lấy à, ngươi phải tin tưởng ta à. Đối phương nói liên miên lại nhải lời nói khiến kỵ sĩ bệ tờ rèn có chút phiền chán, nhưng đối phương nhắc đến tình huống hắn lại cảm thấy rất hứng thú. Nói cho ta các ngươi bị bắt làm tù binh địa điểm cùng chung quanh số người của địch nhân. Hiển nhiên kỵ sĩ bệ tờ rèn đem giải cứu bị bắt phe mình nhân viên cho rằng một kiện công lớn, hắn rất nhanh liền từ thông tin bên trong đạt được càng thêm cụ thể tin tức. Thuận theo đối phương nhắc nhở bọn họ bốn tên kỵ sĩ quả nhiên một đường lách qua quân cách mạng đội tuần tra cùng súng máy trận địa, đi tới quân cách mạng phòng tuyến phía sau. Kỵ sĩ bệ tờ rèn hiện tại tâm tình tốt lắm, hắn cảm thấy lấp lánh quân công đang hướng bản thân vẫy tay. Chỉ cần giải cứu nơi này quân đội bạn, bọn họ liền có thể phản quay đầu đi tập kích vừa mới gặp đến quân địch trận địa. Hắn tin tưởng chỉ cần bọn họ bốn người động lực khôi giáp xuất hiện ở quân địch trận địa phía sau, quân địch liền sẽ lập tức tán loạn. Song trong đầu mặc sức tưởng tượng cũng không có thể giải thích được hiện trường cái này làm sao xem đều không thích hợp tình huống. Nhìn lấy trống không đường phố, kỵ sĩ bệ tờ rèn gãi đầu mũ sắc mặt bên máy truyền tin chất vấn, phe ta tù binh đâu? Đây chính là người chỉ đường. Trong máy bộ đàm chỉ có sàn sạt âm, cũng không có người trả lời vấn đề của hắn. Nhưng hiện thực lại lập tức có một cái âm thanh quen thuộc từ khu phố bên cạnh tối đen trong hẻm nhỏ truyền tới, báo cáo trưởng quan, tù binh lập tức liền có rồi. Bởi vì liền là các ngươi a. Chương 076, đem kỵ sĩ đạo cho chôn đến dưới bùn đất đi. Chương 076, đem kỵ sĩ đạo cho chôn đến dưới bùn đất đi. Cái gì? Có địch tập. Đang nghe một chút rõ ràng người tới âm thanh sau đó, kỵ sĩ bệ tờ rèn ngay lập tức liền cảnh giới lên. Bốn tên kỵ sĩ lập tức mặt hướng bốn cái phương hướng lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, đem tương đối yếu ớt động lực hơi nước ba lô bảo vệ ở trận hình tận cùng bên trong nhất. Song cảnh giới của bọn hắn lại không có chờ đến địch nhân thủy triều đồng dạng công kích, ngược lại là từ hai bên đường trong phòng ném ra mấy túi tràn đầy bao khỏa. Phanh! Mấy túi bao khỏa cơ hồ là ở cùng một thời gian nổ tung lên, màu xám đen bụi mù trong nháy mắt bao phủ này vốn là không rộng khu phố. Sát theo đó trên mặt đất đột nhiên nhảy lên mấy cái thòng lọng, ở đoạn cuối dây thừng kéo xuống hướng về sương mù bên ngoài thối lui. Đáng tiếc là bởi vì tầm nhìn chịu đến trở ngại, cái này bốn tên kỵ sĩ thánh huyết cũng không có nhìn đến một màn này. Song quân cách mạng bên này cũng có chút bận rủi, bọn họ sớm chôn xong dây thừng cạm bẫy bởi vì địch nhân trận hình cũng không có phát huy ra cái tác dụng gì. Duy nhất bộ trong địch nhân cái kia còn một hơi thở bộ đến hai tên kỵ sĩ, cái này hiển nhiên là kéo không ngã bọn họ. Bất quá quân cách mạng chuẩn bị cũng không chỉ là một điểm này đâu. Đột nhiên, từ bên cạnh khu phố trong bọn ra mấy cái thân ảnh nhỏ gầy, bọn họ mỗi người trên vai đều khiêng lấy một bó dây thừng lớn, linh hoạt bước chân không phát ra một điểm âm thanh. Không lưng bọn họ trực tiếp xông đi vào bên trong hắc vụ. Đoàn này màu đen xám sương mù là lọ gì sợ tổng xưởng tinh luyện đung khô sản sinh ra bụi mù. Không chỉ là phổ thông cho than còn trộn lẫn lấy một ít ma lực cho tàn. Đừng nói là quỷ hút máu, trên lý luận đến nói liền ngay cả pháp sư mở ưng nhãn thuật cũng không có khả năng nhìn rõ trong này tình huống. Song cái này mấy tên xông tới vóc dáng nhỏ nhóm lại giống như là không có bị bất kỳ trở ngại nào đồng dạng như giẫm trên đất bằng, bọn họ rất nhanh liền chạy đến bốn tên kỵ sĩ trước người. Cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm đến lạnh lẽo kỵ sĩ khôi giáp, trên tay bọn họ động tác rất nhanh, chỉ chốc lát liền ở mỗi một tên kỵ sĩ trên chân phải cột chắc rắn chắc dây thường bộ. Có thể, nhanh. Một cái cuối cùng chạy ra sương mù tiểu tử hô to một tiếng. Bọn họ rất nhanh liền phun đến trên đường các nơi hẻo lánh đi, trong lúc nhất thời vậy mà còn tìm không thấy bọn họ. Đây đều là đảng thu nha tinh nhuệ nhất tên trộm, bọn họ chỉ cần sớm nhìn rõ địa hình cùng địch nhân, cho dù là bịt mắt cũng có thể ở quý tộc trong phòng ra vào tự nhiên. Khói đen mới vừa bận tàn đi, kỵ sĩ bệ tờ rèn bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ hiện tại đây là tình huống gì. Bọn họ biết địch nhân có động tác nhỏ, nhưng bọn họ nghĩ không thông địch nhân muốn thông qua phương pháp gì tới đánh bại bọn họ. Mãi đến chân phải của mình bắt đầu không bị khống chế nâng lên tới, kỵ sĩ bệ tờ rèn mới kinh ngạc thốt lên lấy gào thét, cẩn thận dưới chân. Lời nói không đợi hắn nói xong, to lớn sức lôi kéo liền túm lấy hắn mất đi cân bằng, hắn vô ý thức đem giáp động lực hơi nước động cơ cho mở đến xa hoa nhất. Nhưng khi động lực khôi giáp một chân bị nâng lên sau đó, bất luận cái gì bảng bạc động lực cũng không thể lăng không chế tạo một cái lực hướng phía dưới, khôi giáp ngã xuống đất đã thành định cục. Bành! 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 Bốn đài 3.7 tấn đại gia hỏa ngã trên mặt đất, kéo lấy dây thừng quân cách mạng cũng rốt cuộc kéo không động mảy may. Hừ! Ngã trên mặt đất kỵ sĩ bệ tờ rèn hừ lạnh một tiếng, chờ ta bỏ lên. Các ngươi đều phải chết. Song quân cách mạng bên này cũng không có chiến đấu trước nói rác rưởi lời nói công phu, rất nhanh lại là mấy bao quen thuộc bao khỏa từ hai bên đường phố ném ra. Không phải đâu, còn tới. Bốn tên kỵ sĩ thánh huyết nhưng là bị loại này khói đen đạn cho đến có chút nhút nhát. Bọn họ xưa nay không sợ cùng địch nhân mặt đối mặt chiến đấu, nhưng muốn để bọn họ ở một điểm cũng nhìn không thấy dưới tình huống cùng địch nhân tác chiến lại có chút là khó. Không nên tùy ý khai hỏa, cũng không nên tùy ý khởi động kiếm cơ xích. Kỵ sĩ bệ tờ rèn trước hết nhất phản ứng qua tới. Địch nhân phá không được phòng ngự của chúng ta vũ khí trên tay là duy nhất có thể đối phó chính chúng ta. Hiển nhiên hắn cảm thấy bản thân là đoán được địch nhân dự định, cũng không có chuẩn bị dựa theo địch nhân kịch bản tiếp tục diễn xuất xuống. Hừ, chỉ cần ta không động tay, các ngươi lại có thể làm gì được ta gây trở ngại. Cái này bốn tên kỵ sĩ thánh huyết đối với động lực khôi giáp lực phòng ngự có lấy rất cao lòng tin, bọn họ tự tin địch nhân không có khả năng ở khói đen tản đi trước chút thời gian này tìm đến khôi giáp lực điểm. Mà chỉ cần chờ khói đen tản đi, địch nhân tốt nhất cầu nguyện có thể chịu đựng được bọn họ tàn bạo nhất phản kích. Tiếng bước chân lộn xộn từ xa đến gần, kỵ sĩ bệ tờ rèn ở trong mũ giáp cười khẩy, hắn chỉ là tiếng bước chân nặng nhẹ liền có thể biết địch nhân nhất định khiêng lấy rất nặng đồ vật. Bầy tiện dân này sợ không phải cho rằng dùng nhân số cùng truy sát lớn liền có thể đập ra khôi giáp phòng ngự à? Hừ, thật là ấu trĩ. Khống chế lấy trên tay phải bắn súng, kỵ sĩ bệ tờ rèn tăng lớn hơi nước ba lô thu phát công suất, đồng thời mở ra khôi giáp phòng ngự phủ văn thông lộ. Trong lúc nhất thời màu vàng kim nhạt hoa văn bắt đầu ở màu đỏ thẫm trên khôi giáp hiện tại đừng nói là dùng thiết truy, cho dù là đem bọn họ đặt ở rèn dập cơ xuống đều không nhất định đập đến nát. Khoe miệng ý cười là khinh miệt khinh bỉ, sau lưng hơi nước phun trào âm thanh là niềm tin của hắn nguồn gốc. Sau đó liền ở kỵ sĩ bệ tờ rèn tràn đầy tự tin chờ đợi sương mù tản đi thời điểm, một cái to lớn trọng lượng đè ở chân phải của hắn lên. Trên chân truyền tới cảm giác tựa hồ rất nặng, nhưng không phải là vật cứng đập lên xúc cảm, mà là mềm mại vật nặng áp lên tới cảm giác. Đây không phải là cây búa, cái này tựa như là bao cát. Xong xuôi, khi phản ứng đến địch nhân ném qua tới bao cát thời điểm, kỵ sĩ bệ tờ rèn cũng đã biết kết cục của bản thân. Nhưng tất cả những thứ này tới đến thực sự quá nhanh, cho tới khi hiện tại tay phải của hắn đều bị ép tới gắt đao, căn bản rút ra không được đi đụng chạm mũ sắt hai bên dạng đơn giản bản thông tin nút bấm. Rất nhanh màu xám đen sương mù dần dần tản đi, nguyên bản ngã vào nơi đây bốn tên sắt thép kỵ sĩ đã bị bốn tòa bao cắt chồng chất lên đống đất thay thế. Đã ở chính diện trong chiến đấu không có cách nào đánh bại địch nhân, vậy liền để địch nhân không có cách nào chính diện chiến đấu. Từ gần IE sáng lập đội du kích bắt đầu, đánh chết địch nhân từ trước đến nay đều không phải là bọn họ ở chiến thuật trên chiến lược chỗ đầu tiên cân nhắc vấn đề. Dùng gần IE cách nói liền là chúng ta cần không thể chỉ là chết đi địch nhân, mà là mất đi sức chiến đấu địch nhân. Chỉ nói sức chiến đấu mà không nói nhân viên đánh chết vấn đề, cái này khiến đội du kích ở chiến thuật trên lựa chọn có thể dị thường linh hoạt, có thể dùng ra trước kia địch nhân nghĩ cũng không dám nghĩ hoàn toàn mới chiến thuật. Nhưng một điểm này nói đến nhẹ nhõm, lại không có một chi cựu quân đội có thể làm đến. Bởi vì nếu như không dùng đánh bại quân địch hoặc là cụ thể nhiệm vụ vì cân nhắc tác chiến thắng đo, như vậy tương quan quân công lại nên như thế nào tính toán? Đừng kéo cái gì hoàn thành nhiệm vụ tác chiến, đối với đế quốc quân đại đầu binh đến nói đó là sĩ quan mới có thể thu được vinh hạnh đặc biệt, bọn họ những thứ này tầng dưới chốt binh sĩ có mà chỉ có thể dựa vào đầu người tới chứng minh bản thân ở chiến trường công lao và thành tích. Vì vậy coi như vì thời đại trước sủng nhi đoàn kỵ sĩ gặp đến thời đại mới người khai sáng quân cách mạng thời điểm, bọn họ tự nhiên không thể nào hiểu được loại này một điểm cũng không kỵ sĩ nói cách làm. Thả ta ra ngoài hỗn đản, có bản sự chân nước chân giáo đánh một trận. Ta có thể không mang khôi giáp, nhưng các ngươi quan chỉ huy nhất định phải cùng ta một đối một quyết đấu, đây là kỵ sĩ vinh hạnh đặc biệt. Này, nghe thấy sao? Mau trả lời ta a. Chương 077, kỵ sĩ thánh huyết xung phong. Chương 077, kỵ sĩ thánh huyết xung phong. Trưởng quan, các ngươi không có việc gì. Trưởng quan, các ngươi đi nhầm địa phương, nơi đó là địch nhân cạm bẫy, mau lui lại trở về. Ở đường hoa viên trung ương trên gác chuông, một cái tuổi trẻ nam tử đang ngồi xổm trên mặt đất tâm tình kích động mà nói. To lớn đồng trao đồng hồ quả lắc ở trên đỉnh đầu hắn vung qua, mấy con da bên ngoài săn mồi trở về rơi huy động cánh phát ra tích tích tắc tắc âm thanh. Trưởng quan, chúng ta nơi này gặp đến địch nhân không có cách nào chi viện các ngươi, địch nhân thế công quá mạnh, chúng ta Nam nhân nói lấy liền đổi một cái thanh tuyến trình diễn lên một đầu khác tiết mục kịch. Buổi tối gió lạnh thuận theo cột đá khe hở thổi quét qua tới, chống trải tòa tháp từ bên ngoài đột ngột vừa nghe liền giống như có rất nhiều người chen ở trong này đồng dạng. Tốt, cô nè, đồng chí Sở Tạ Lĩnh khiến ta nói cho ngươi đem phía đông nam địch nhân hướng đường hoa viên số 3 đường phố vị trí dẫn qua. Hiển nhiên vị này một người diễn ra tấu đơn nam nhân liền là lúc đầu đi theo Sở Tạ Lĩnh vượt ngục tên trộm cô nè. Với tư cách một cái không có gia nhập bất luận cái gì bang phái đơn đả độc đấu đạo tặc, hắn trừ có lấy tinh xảo trộm cấp kỹ thuật bên ngoài, cũng có lấy rất nhiều không đồng dạng tuyệt học. Mô phỏng người khác âm sắc cùng ngữ khí chính là một cái trong số đó. Mặc dù loại này mô phỏng cũng không thể làm đến 100% tương tự, lúc thường trộm cướp thời điểm gặp đến nhạy bén một chút hộ vệ có khả năng liền muốn lật xe. Nhưng trong bản thông tin giả vờ quân địch bộ đội cung cấp lung ta lung tung tình báo giả lại là vừa vặn. Hơn nữa cô nẹ cũng không đều nói là tình báo giả, ở quân địch chính thức cùng quân ta giao chiến thời điểm hắn cũng không ít hảo tâm nhắc nhở rút lui phương hướng. Rất nhiều quân địch bộ đội liền bởi vì như thế, ở ngoài sáng rõ ràng có thể chống cự thời điểm bại lui tâm trái đất ổn định để ý đến. Cái này không. Ở tiếp đến mới mệnh lệnh sau. Cô nẹ quả đoán ở chỗ kia hư cấu hiện đang cùng quân cách mạng giao chiến bộ đội, bọn họ chiếm cứ địa hình có lợi nhưng đường lui bị quân cách mạng chặn lại, hiện tại cần gấp quân đội bạn qua tới chi viện. Cô nẹ không có điểm tên đoàn kỵ sĩ thánh huyết, nhưng như vậy một cái rất có dụ hoặc chiến đấu lại chủ động dẫn tới bên cạnh một chi tiểu đội kỵ sĩ chú ý mà chờ bọn họ tràn đầy tự tin đến gần đầu đường kia thời điểm, hắn gặp đến cũng không phải là trong tình báo quân cách mạng tiểu đội. Tình huống gì? Chúng ta đã đuổi tới, nơi này địch nhân đâu? Một tên kỵ sĩ thánh huyết gãi đầu mũ sắc mặt bên cái nút truyền tin, hắn không làm rõ được hiện tại đến cùng là tình huống gì. Cây bên này có tiếng súng không sai, nhưng nghe có chút xa, bọn họ tiểu đội hiện tại hoài nghi có phải hay không là đến nhầm địa phương. Nhưng mà ở thông tin bên trong bọn họ không đợi đến cái kia anh dũng tiểu đội trả lời, ngược lại là đột nhiên từ bên cạnh bay tới hai cái bóng đen. Tốc độ này nhanh chóng để cho bọn họ căn bản phản ứng không kịp, chờ hết thể đều phát sinh thời điểm bọn họ vị trí chỗ tại cũng đã bị bóng đen cho bắn trúng, hai tên kỵ sĩ thánh huyết bị trực tiếp lật tung ngã xuống đất. Trên người bọn họ khôi giáp tạm thời không có chuyện làm, nhưng bên trong người cũng đã hôn mê bất tỉnh. Địch tập, cẩn thận, đây là địch nhân cơ giáp. Không có nổ tung, chỉ là cao tốc va chạm liền đem bên cạnh mặt đất đều cho làm ra một cái hố nhỏ, công kích loại trình độ này cũng không phải hiện hữu hỏa pháo có thể làm đến. Duy nhất có thể làm đến một điểm này cũng chỉ có thể là quân địch không rõ cơ giáp. Quả nhiên thuận theo đường lớn đầu cùng nhìn lại, nơi đó thật đứng lấy một cái to lớn sắt thép thân ảnh. Chúng ta tìm đến địch nhân cơ giáp rồi. Dẫn đầu kỵ sĩ đội trưởng hưng phấn ở băng tần công cộng bên trong lớn tiếng hô hoán, hắn lập tức báo cáo bản thân đại đội trưởng. Vì thánh huyết vinh quang, chúng ta xông lên a. Không hổ là đế quốc thánh huyết tinh nhuệ nhất bộ đội một trong, đội này kỵ sĩ thánh huyết ở báo cáo vị trí của bản thân sau đó quả đoán liền hướng lấy cấp chấp chính quan cơ giáp phương hướng phóng tới. Bọn họ bước lấy máy móc mà cứng đờ động tác, một bước một cái hô hướng lấy phía trước chạy nhanh. Song vấn đề là mặc dù bọn họ đã đem hơi nước ba lô công suất cho mở đến lớn nhất, nhưng cơ giáp chỉnh thể trọng lượng cùng sớm thiết lập trước động tác lại khiến bọn họ tốc độ cũng không có nhanh đến đi nơi nào. Mấy cái tốc độ đều đặn tiến lên lớn đồ hộ, đối với cấp chấp chính quan đến nói cũng không phải là cái gì khó mà nhắm chuẩn mục tiêu. Bành! Bành! Tả hưu khai cung mỗi cái bắn một phát đạn tháo. Trong đó một viên chính giữa một tên kỵ sĩ thánh huyết, hắn liền người mang khôi giáp cùng một chỗ bay ngược ra ngoài nặng nề mà nện xuống đất đánh hai cái nước trôi cuối cùng mới triệt để báo hỏng. Mà đổi thành một người vận khí liền hơi tốt một điểm, không có bị trực tiếp bắn trúng nhưng cũng bị hất bay ở bên cạnh, dãy rủi lấy chống tại trên đất trải qua một hồi mới triệt để ngã xuống. Lại giải quyết hết một đội kỵ sĩ thánh huyết, nhưng quân địch cũng vì vậy phản ứng qua tới một ít sự tình. Đáng chết, địch nhân nghe đến truyền tin của chúng ta, tất cả mọi người không nên tin bản thông tin bên trong bất luận cái gì tin tức. Kỵ sĩ thánh huyết đến ta cái này tới tập hợp. Sơ kệ Lars đại đội trưởng vị này sống hơn 500 tuổi lão kỵ sĩ, lúc này cuối cùng phản ứng lại. Hắn kêu gọi cái khác tiểu đội kỵ sĩ hướng hắn nơi này tập hợp, đồng thời cũng tức giận gỡ nón an toàn xuống một bên, đem lên dạng đơn giản bản thông tin cho thu bạo lôi xuống, đồng thời tầng tầng ném tới trên đất. Ta liền nói loại này mới đồ chơi không đáng tin cậy, thời điểm then chốt còn phải dùng truyền thống phương pháp. Một lần này không có quân cách mạng lừa dối, còn sót lại kỵ sĩ thánh huyết nhóm rất nhanh liền tụ tập trung một chỗ. Sở kệ Lars đại đội trưởng hiện tại cảm giác bản thân đều muốn chọc giận nổ. Bởi vì liền ở trước đó hơn một giờ thời gian bên trong, bọn họ đã dòng dã tổn thất 3 đội kỵ sĩ thánh huyết. Phải biết bọn họ đoàn kỵ sĩ thánh huyết một cái đại đội cũng mới 12 cái đội a. Hừ, kẻ địch giàu hạn. Sở kệ Lars hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lần nữa đội lên mũ sắt hắn ngự khí bất thiện nói, mới mệnh lệnh. Theo ta cùng một chỗ tập kích quân địch khổng lồ cơ giáp, để cho bọn họ xem một chút chọc giận kỵ sĩ thánh huyết hạ tràng. Dứt lời, vị này đoàn kỵ sĩ thánh huyết đại đội trưởng trực tiếp mang còn thừa lại các kỵ sĩ tạo thành một cái tiêu chuẩn đội xung phong liệt sau đó hướng lấy cấp chấp chính quan sau cùng xuất hiện vị trí chạy như điên mà đi. Hiện tại loại này bộ chiến động lực khôi giáp tiểu đội rất có ưu thế thời khắc đến rồi. Trên đường đi bọn họ lọt vào quân cách mạng liều chết chống cự, nhưng cường đại lực phòng ngự khiến cho bọn họ có thể coi thường tất cả hỏa lực trực tiếp vượt qua quân cách mạng phòng tuyến. Bọn họ men theo đại lộ tiến lên, cái này khiến trước đó một ít nhằm vào bọn họ chiến pháp triệt để mất đi hiệu lực. Rất nhanh bọn họ liền đuổi kịp đang rút lui cấp chấp chính quan cơ giáp. A, nguyên lai liền là cái này đại gia hỏa. Sơ kệ Lars nhìn lấy một đầu con đường khác khổng lồ cơ giáp ngự khí rất là khinh miệt, hắn rất nhanh đứng lại thân hình dơ cao lên trong tay kiếm cơ xích âm thanh ngẩng cao nói, cường địch ngay tại trước mắt. Vì thánh huyết vinh quang, khiến chúng ta xung phong. Dòng dã 9 đội kỵ sĩ thánh huyết sắp xếp nhạn hình chữ đội ngũ men theo đại lộ liền xông hướng đầu cùng khổng lồ cơ giáp. Cấp chấp chính quan rất nhanh liền xoay người lại khai hỏa, địch nhân hệ thống phòng thủ tầm gần phạ lan loại hình xung phong cho sở tạ lìn bọn họ càng tốt cơ hội xạ kích. Vòng thứ nhất bọn họ liền thuận lợi giải quyết hết 3 tên xung phong kỵ sĩ, mà địch nhân cũng phản ứng lại đem đội hình phân thành trước sau 2 tổ, đồng thời mở rộng ở giữa. Cái này dẫn đến vòng thứ 2 thời điểm tiến công, cấp chấp chính quan chỉ bắn trúng 2 tên địch nhân. Nhưng dư lại kỵ sĩ còn ở xung phong, mà cơ giáp lắp thời gian lại không đủ để ngăn chặn lại địch nhân bước chân tiến lên. Anh Dũng không sợ kỵ sĩ cho dù đồng bạn đều hy sinh ở xung phong trên con đường cũng sẽ không thay đổi bản thân xung phong tình thế. Tên này kỵ sĩ thánh huyết tin chắc lấy chỉ cần kỵ sĩ phát động xung phong hết thảy đều sẽ tốt lên. Song quân cách mạng các chiến sĩ cũng sẽ không đặc biệt chiếu cố những thứ này thời đại trước tàn đảng, bọn họ sẽ dùng người dân lao động trí tuệ cùng dũng khí nói cho kiêu ngạo kỵ sĩ các lao gia, đại nhân, thời đại thay đổi rồi. Chương 078, giải quyết đoàn kỵ sĩ thánh huyết đại đội trưởng chương 078, giải quyết đoàn kỵ sĩ thánh huyết đại đội trưởng thắng lợi ngay tại trước mắt, khiến chúng ta sùng phong a. Ở sau cùng 50 mét khoảng cách lên, sở kệ nở đại đội trưởng quả đoán khiến đội ngũ lại lần nữa nâng cao sùng phong tốc độ. Mặc dù so với to lớn cấp chấp chính quan, bọn họ động lực khôi giáp tựa như cái đồ chơi đồng dạng. Nhưng những kỵ sĩ này hiển nhiên căn bản không sợ khổng lồ như vậy được nhân. Đột nhiên, ở bọn họ sắp tiếp cận cấp chấp chính quan thời điểm, trên mặt đất dâng lên mấy cây thừng ngắn trở. Hai bên đường quân cách mạng đồng tâm hiệp lực kéo lên dây thừng, nhưng những thứ này trộn lẫn ngựa tác lại chỉ là cho xung phong trong kỵ sĩ liên đội tạo thành một ít không ảnh hưởng toàn cục tổn thương. Vẹn vẹn chỉ có mấy tên kỵ sĩ bị vấp trên mặt đất, mà đại bộ phận người cũng không chịu đến ảnh hưởng gì, ngược lại là rất nhiều kéo dây thừng quân cách mạng bị to lớn quán tính liền dây thừng dẫn người cùng một chỗ bị kéo bay ra ngoài. Hừ, không ra gì mảnh vỡ nhỏ. Kỵ sĩ thánh huyết đại đội trưởng lại lần nữa cười khẩy, hắn rất nhanh dẫn đội đi tới cấp chấp chính quan dưới thân. Đội 8, đội 9 đi dọn dẹp xung quanh địch nhân, những người còn lại cùng ta cùng một chỗ cùng cái này đại gia hỏa của nhau. Phân ra hai đội đi đối phó chung quanh quân cách mạng sau đó, Sở Kệ Nở đại đội trưởng rất nhanh khiến đội ngũ vây lấy cấp chấp chính quan bày ra tư thế. Thời điểm hắn tuổi trẻ còn dẫn đội thảo phạt qua cự long, đối phó loại này cỡ lớn địch nhân hắn tự nhận là rất có kinh nghiệm. Cho dù trên người khôi giáp khiến hắn động tác chậm chạp, nhưng trải qua thời gian dài tích lũy kinh nghiệm lại nhiều lần khiến hắn ở thích hợp thời điểm chạy trốn cấp chấp chính quan bàn chân khổng lồ giẫm đạp, lên lưới bắt rồng. Sở Kệ Nở đại đội trưởng hét lớn một tiếng, phía sau hắn có cái này kỵ sĩ liền lấy ra một cái to lớn hơi nước súng phun tia nước, một tiếng phanh sau đó một trường 3 mét thấy rộng lưới lớn liền hướng lấy cấp chấp chính quan chân khớp xương bay đi. Rất nhanh lưới lớn liền treo ở cơ giáp đầu gối máy móc trên kết cấu một bên, theo lấy cơ giáp động tác tấm lưới này sớm muộn muốn tạm vào khớp xương bên trong. Hơn nữa địch nhân chiến thuật còn không chỉ như thế, kinh nghiệm phong phú Sở Kệ Nở đại đội trưởng ở phía trước dẫn đội của nhau, ngoại vi kỵ sĩ thánh huyết nhóm cũng có thể có cơ hội ung dung phun ra mạng dây xích. Không chỉ là hạn chế khớp xương hoạt động lưới lớn, địch nhân còn giơ súng nhắm chuẩn cấp chấp chính quan cánh tay hỏa pháo mặt bên phía trong, ý đồ phá hư những thứ này cho vũ khí cung cấp năng lượng đường ống nhiệt lưu. Đối phó cỡ lớn địch nhân, mục tiêu hàng đầu liền là hạn chế lại chúng năng lực di động, thứ hai liền là cắt giảm chúng năng lực phản kích. Sau cùng chờ đem địch nhân sức lực tiêu hao không sai biệt lắm, liền nên là sau cùng thu lưới thời gian. Với tư cách lần trước phái kỵ sĩ, Sở Kệ Nở ở thời đại mới cũng linh hoạt vận dụng bản thân trước kia tri thức. Đối phó khổng lồ cơ giáp cùng đối phó cự long đối với hắn tới nói cũng không có bao lớn phân biệt. Duy nhất bất đồng chính là muốn đối phó những cái kia còn sống liền là hao hết nó sức lực, đối phó loại này bốc lên hơi nước liền là hao hết nó nhiên liệu dự trữ. Bọn họ động lực khôi giáp có lấy đế quốc tiên tiến nhất nổi hơi kỹ thuật, dùng lấy cũng là chế tạo đặc biệt lò gì sở tổng. Liền xem như công suất toàn bộ triển khai bọn họ cũng có thể liên tục vận hành 12 giờ đồng hồ, cung cấp chấp chính quan quần nhau dư giả. Địch nhân kế hoạch rất rõ ràng, liền là triệt để hao hết cấp chấp chính quan nhiên liệu dự trữ hoặc là triệt để bại liệt nó động lực hệ thống vũ khí. Cái này chiến thuật hiệu suất rất cao, rất nhằm vào, một khi thành công bọn họ ở Tây Bắc thành khu thế yếu liền đem triệt để nghịch chuyển. Song vị này đoàn kỵ sĩ thánh huyết đại đội trưởng không có nghĩ qua chính là, địch nhân đã có thể nghe trộm đến bọn họ trong bản thông tin nói chuyện, vì cái gì sẽ còn bại lộ phe mình cơ giáp vị trí. Hiển nhiên ở trước đó mất tích 3 đội kỵ sĩ trong, chỉ có sau cùng một đội là bị cấp chấp chính quan cơ giáp đánh bại, mặt khác 2 đội mất tích thời điểm một chút tin tức đều không có. Cái này chiến lược cấp độ vấn đề, Sở Kệ Nở cũ kỹ đầu là nghĩ không đến, nhưng rất nhanh liền sẽ có người dùng một cái khác sự thật đến cho hắn giải thích. Liên ở đoàn kỵ sĩ thánh huyết bọn họ vững vàng đối phó cấp chấp chính quan khổng lồ cơ giáp thời điểm, một tiếng vang thật lớn đông nhiên từ phía đông nam chuyển tới. Và anh, tiếp lấy phía đông cũng chuyển tới mơ hồ tiếng nổ. Hai cái này tiếng nổ vị trí khiến Sở Kệ Nở đại đội trưởng lập tức hoảng hốt lên tới, đáy lòng hắn lập tức toát ra một cái khiến hắn cảm thấy sợ hãi suy nghĩ. Sát theo đó tựa như là trả lời phỏng đoán của hắn đồng dạng, ở thông thiên tháp mặt phía bắc cũng chuyển tới một cái khiến người sợ hãi tiếng nổ. Sẽ không a, địch nhân không có khả năng biết cái này. Ở trong đó công nhân đều là khắc xuống huyết chú, không có khả năng có người có thể nói ra bất kỳ vật gì. Không có người trả lời vị này lao huyết kỵ nghi vấn, nhưng rất nhanh bọn họ bên cạnh phía trước chuyển tới tiếng nổ liền triệt để chứng thực phỏng đoán của hắn. To lớn ánh lửa ngút trời mà lên, có mặt kỵ sĩ thánh huyết nhóm ngẩng đầu lên liền có thể thấy được. Không giống với nơi này tất cả người bình thường, kinh lịch qua hai cái thời đại bọn họ rất rõ ràng cảm nhận được trong không khí quanh quẩn vi lượng nguyên tố lửa. Nhà xưởng nguyên tố ra vấn đề, phó quan dẫn đội trở về chi viện thông thiên tháp. Lao kỵ sĩ Sở Kệ Nở đội vàng ra lệnh, mà phó quan của hắn thì hỏi thăm lên tới, đại đội trưởng ngươi đâu? Ta lưu xuống giải quyết cái này đại gia hỏa, không thể để cho hắn đi tới thông thiên tháp nơi nào đi. Nhưng là đại đội trưởng ngươi cũng chỉ có một cái người, kế bên này còn có không ít địch nhân. Lời của phó quan nhắc nhở nhiệt huyết sông lên đầu lão kỵ sĩ, hắn lại thay đổi ra lệnh, vậy liền lưu xuống hai đội kỵ sĩ trợ giúp ta, ngươi tranh thủ thời gian trở về chi viện. Thánh tháp tuyệt không thể xảy ra chuyện. Theo lấy đại bộ phận kỵ sĩ thánh huyết rút lui, vây công cấp chấp chính quan địch nhân giảm bớt hơn nữa. Nhưng địch nhân còn lại hiển nhiên càng điên cuồng, bọn họ tăng nhanh vây công cơ giáp tốc độ. Nhưng hiển nhiên quân cách mạng bên này cũng không có ngồi chờ chết, liền ở trước đó địch nhân vây công cấp chấp chính quan thời điểm, anh dũng không sợ chiến sĩ quân cách mạng nhóm cũng đã giải quyết hai đội trước đi vây công bọn họ kỵ sĩ thánh huyết. Ý liền nguyên là trước đó chiến thuật, dùng phá đi địch nhân sức chiến đấu vì mục tiêu duy nhất. Mọi người không để ý sinh tử đem địch nhân dẫn dụ đến trước mai phục địa phương tốt, chờ địch nhân bước vào bên này hẻm nhỏ liền kiếp nổ chôn dưới đất túi thuốc nổ. To lớn nổ tung mặc dù không có thể phá đi địch nhân khôi giáp, nhưng đối mặt đã ngã xuống đất địch nhân quân cách mạng các chiến sĩ cũng đã quen việc dễ làm gánh tới bao cát. Bao cát không đủ liền ở chung quanh tìm vật nặng chuyển đến để lại địch nhân, đủ loại đồ dùng trong nhà, hòn đá đem hai đội kỵ sĩ thánh huyết đều cho rắn rắn chắc chắc bùi lấp. Song đây chẳng qua là ở chật hẹp địa hình đi đối phó địch nhân mà thôi, ở trống trải quảng trường nơi này, địch nhân cùng cấp chấp chính quan quần nhau tình huống khiến đuổi tới chiến sĩ quân cách mạng tựa hồ không phải là rất tốt hơn đi chi viện. Bọn họ đạn đánh không thấu quân địch khôi giáp, nơi này cũng không có sớm chôn thiết lập thuốc nổ, càng đừng nói ở địch nhân phân tán dưới tình huống ném bom khói đi chấp hành trước đó thao tác. Bất quá quân cách mạng các chiến sĩ lại cũng tìm đến đối phó địch nhân hoàn toàn mới phương pháp. Chỉ thấy một vị vạm vỡ chiến sĩ quân cách mạng ở chung quanh đồng chí hiểm hộ xuống nắm lấy một cái thiêu đốt lấy mảnh vải bình rượu xông đến khu phố trước. Hắn nhắm chuẩn một cái huyết kỵ sĩ trên lưng hơi nước ba lô dùng sức vung tay lên. Bình thiêu đốt ở không trung cắt qua một đạo ưu mỹ đường cong chuẩn xác bắn trúng địch nhân cao ngất hơi nước ba lô. Tiếp lấy ngọn lửa thiêu đốt giống như giỏi trong xương đồng dạng, ở ba lô phía trên bốc cháy hừng hực lên tới. Mang lấy ma pháp kỹ thuật hơi nước thiết bị mặc dù không giống động cơ đốt trong đồng dạng cần lượng lớn không khí tới tham dự thiêu đốt, nhưng lò gì sợ tổng phản ứng cũng quyết không thể ít không khí tham dự. ngọn lửa thiêu đốt rất nhanh liền ngăn chặn hơi nước ba lô lô hút gió, vị này kỵ sĩ thánh huyết động tác rõ ràng liền chậm lại. Rất nhanh hắn liền bị một cây thòng lọng cho bao lấy, quân cách mạng các chiến sĩ ở phía sau đồng tâm hiệp lực kéo đến tên này kỵ sĩ, mà quá trình này ở toàn bộ trên quảng trường cũng lục tục diễn ra. Sơ kệ Lars đại đội trưởng đem cái tình huống này xem ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Bởi vì cấp chấp chính quan bản chân khổng lồ tùy thời đều có thể rơi xuống đem hắn đập xẹp. Đem dây thép cho ta, đi chi viện những người khác, thực sự không được liền rút lui. Đây là mệnh lệnh. Ở tình huống nguy cấp nhất thời điểm, vị này lao huyết kỵ làm ra một cái rất là hành động mạo hiểm. Hắn một thân một mình túm lấy dây thép qua lại cấp chấp chính quan dưới chân, ý đồ dựa vào thân pháp linh hoạt né tránh khổng lồ cơ giáp giẫm đạp. Sơ kệ Lars là một cái làm việc quyết đoán người, vừa nhìn tình huống không thích hợp liền quả đoán lựa chọn hy sinh một bộ phận người tới bảo tồn những người khác, mà hắn lựa chọn chính là chính hắn. Bất quá hắn cũng có lấy kiêu ngạo của bản thân, hắn cũng không cảm thấy trên đỉnh đầu động tác kia chậm chạp đại gia hỏa có thể lấy bản thân có biện pháp nào. Song hắn không rõ ràng chính là có mặt còn có người khả năng so hắn còn muốn quả quyết tàn nhẫn ba phần. Liên ở sở kệ Lars đại đội trưởng trái phải Nazi đem dây thép từng tầng quấn quanh ở cấp chấp chính quan hai chân lên thời điểm, một cái nguy cơ to lớn cảm giác đột nhiên xông lên trong lòng hắn. To lớn máy móc tiếng ma sát từ đỉnh đầu truyền tới, chờ vị này lão kỵ sĩ ngẩng đầu lên thời điểm, cấp chấp chính quan khổng lồ cơ giáp đã gần ở trước mắt. Bèn, to lớn cơ giáp đặt mông ngồi xuống. Chương 079, địch ta tình thế đã nghiêng chương 079, địch ta tình thế đã nghiêng chúng ta đoàn kỵ sĩ thánh huyết lúc nào trở về? Báo cáo tổng đốc, đoàn kỵ sĩ ở băng tần công cộng trả lời bọn họ đang đuổi tới. Như vậy sư 113 đâu, bọn họ lại ở đâu? Ở thông thiên tháp nội bộ, Bù Nhi Ác tổng đốc hỗn đần hẹ uẩn sật đang gấp đến độ ở nguyên chỗ xoay quanh, hắn là làm sao cũng nghĩ không thông tình huống làm sao thoáng cái liền xoay chuyển đâu. 2 giờ trước sư thứ 113 còn trong bản thông tin cao hứng bừng bừng chúc mừng lấy đối với cầu đen thu phục, sau đó không có mấy chục phút thông thiên tháp liền lọt vào địch nhân viễn trình hỏa lực tấn công. Mặc dù địch nhân công kích cũng sẽ không đối với thông thiên tháp chủ yếu kết cấu tạo thành cái gì phá hư, bị tổn thương cũng đều là không quá quan trọng ngoại bộ trang trí khu vực. Nhưng thông thiên tháp chịu đến công kích chuyện này chính trị ảnh hưởng lại hết sức các liệt. Với tư cách tổng đốc hắn chính trị sinh mệnh ở thông thiên tháp chịu đến công kích một khắc kia liền đến đầu, nhưng cái này đều không phải là hắn hiện tại chỗ quan tâm. Bởi vì ngoài tháp chiến hướng kịch liệt đều nhắc nhở lấy hắn, cũng không làm đi ra ngoài động đến hắn tự nhiên sinh mệnh khả năng cũng muốn đến cuối. Lại đi thúc giục một thoáng mà à sèn phèn lỉnh tướng quân, khiến hắn nhanh lên một chút đem bộ đội đều mang về. Tổng đốc gấp đến độ đã không có biện pháp, hắn không ngừng mà thúc giục lấy bên cạnh thông tin viên, mà không một chốc sư 113 bên kia cũng chuyển tới trả lời tin tức. Tổng đốc đại nhân, tướng quân phèn lỉnh nói bọn họ bị địch nhân bao vây, hiện tại trong thời gian ngắn không có cách nào đổi tới, hắn khiến chúng ta kiên trì chờ hắn dọn ra tay liền trở lại chi viện. Cái gì? Còn khiến ta chờ hắn? Tổng đốc âm thanh không khỏi đều cất cao rất nhiều, mà lúc này một viên đạn pháo cũng chính giữa thân tháp. Mặc dù thông thiên tháp kiên cố cũng không có khiến nổ tung đối với phòng truyền tin bên trong người sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng chúng ta tổng đốc đại nhân cũng không phải là cái gì dũng cảm chi nhân, hắn hiển nhiên bị địch nhân công kích cho dọa đến, lại một lần nữa điên cuồng thúc giục. Mà đối với tổng đốc bên kia thúc giục, sư thứ 113 sư trưởng thiếu tướng Mã A Sen Phẹn Lĩnh lúc này cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn là thật ở quay về viện trợ a. Thông thiên tháp ý nghĩa chính trị thực sự là quá lớn, tướng quân Phẹn Lĩnh mặc dù năng lực chiến đấu đồng dạng nhưng hắn chính trị khiếu giác lại hết sức linh mẫn. Hắn lập tức liền ý thức được chuyện này, một cái xử lý không tốt đầu của hắn liền phải chuyển nhà, gia tộc của hắn liền phải chịu ảnh hưởng này. Cho nên vì cứu viện thông thiên tháp, hắn thậm chí liền bộ đội trận tuyến đều mặc kệ, trực tiếp mệnh lệnh toàn bộ bộ đội hướng trung ương khu lớn phương hướng tiến lên. Song cũng nhờ có hắn như vậy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thao tác, gần như bọn họ so nguyên kế hoạch càng nhanh hoàn thành đối địch sư 113 vây quanh. Gần như trên tay bộ đội tính toán đâu ra đấy miễn cưỡng cũng chỉ có 2 cái đoàn, nhưng liền điểm này binh lực hắn cũng dám đi chia cắt bao vây gấp mấy lần ở bản thân địch nhân. Số ít quân cách mạng chiếm cứ chủ yếu giao thông yếu đạo. Thu được đại bộ phận súng máy hạng nặng cùng bộ binh pháo đều trang bị ở nơi này. Hiện tại đến phiên quân đế quốc bắt đầu tự hỏi, bọn họ có dũng khí dám đi ngạnh sông súng máy trận địa sao? Rất hiển nhiên đáp án là sẽ không. Bởi vì đại bộ phận sư 113 binh sĩ căn bản liền không có đi trở về đến đại lộ cái kia. Bởi vì trước đó sư tòa sáng suốt quyết định, không có mò đủ chiến công đều ở tứ tán ra tới đuổi bắt địch nhân mà mò đủ ngay tại vừa rồi khôi phục khu dân cư lục soát địch nhân. Đồ chơi này nói lấy hêm thai kỳ thật văn minh địa phương cũng liền thể hiện ở tác chiến trên báo cáo. Bởi vì đối với bản địa cư dân đến nói quân đế quốc cùng thổ phỉ kỳ thật không có gì khác biệt, bọn họ đều chỉ sẽ làm một sự kiện, cướp bóc. Ở trên chiến trường dọc binh cướp bóc nhưng là quân đế quốc truyền thống cũ, chỉ cần đừng đi kiếp quý tộc thánh huyết khu quần cư, cái khác cũng không đáng kể. Dù sao huyết nô chính bọn họ ở trên pháp lý đều là thuộc về thánh huyết nhất tộc tài sản, bắt bọn họ điểm tài vật làm sao đâu. Huống hồ cái này cũng không tiêu cầm, số tiền kia vừa bạn chứng minh bọn họ không phải là quân nổi loạn một thành viên. Quân đội của đế quốc là văn minh chí ít người cho tiền bọn họ là thật sẽ không đi truy cứu ngươi bất cứ trách nhiệm nào, trừ phi ngươi rất xui xẻo gặp phải hai đợt không đồng dạng. Đây cũng là vì cái gì sư 113 sư trưởng bố trí sẽ chịu đến mọi người tán thưởng nguyên nhân, bởi vì hắn sớm đem bộ đội cho phân chia đến bất đồng khu vực quản lý, ngăn chặn ăn hai đạo tiền tình huống, cái này khiến ở sau chiến tranh nghị viện thành phố bên kia cũng cầm không ra cái gì có thể bạch tội hắn lý do thoái thác. Nhưng hiển nhiên cũng chính vì hắn đạo này anh minh thần võ quyết định, quân cách mạng bên này ngược lại là có thể thỏa thích phát huy thành thị vận động chiến. Thường thường một hai cái chiến sĩ quân cách mạng liền có thể ở trong một cái hẻm nhỏ chặn đánh vượt xa qua bọn họ địch nhân gấp mấy lần, cứ việc chỗ có thể đạt được thành quả chiến đấu cực kỳ hữu hạn, nhưng địch nhân mỗi tiến lên trước một bước đều muốn trả giá càng nhiều thời gian. Mà thời gian ở trong chiến đấu lại là 10 điểm chân quý. Nhờ vào mỗi cái tiểu đội ở giữa đường phố chim sẻ chiến, chi trẻ chiến, gần IE dẫn dắt trung ương đại đội thường thường có thể ở mỗi một con đường trong ngõ hẻm lấy cỡ nào địch ít toàn diện địch nhân một cái xếp hoặc là một cái ngay cả. Cái này thành quả chiến đấu so sánh với địch nhân một cái sư thể lượng đến nói trong lúc nhất thời khả năng không đáng chú ý, nhưng góp gió thành báo sau đó cho địch nhân mang đến tổn thất lại phải so chính diện quyết chiến còn muốn cao. Sư 113 không phải là không muốn xông phá quân cách mạng ở đại lộ lên phong tỏa, nhưng bọn họ phân tán ra tới lực lượng quyết định bọn họ đã không có cách nào đối với quân cách mạng phát động tổng thế công rồi. Người đâu? Tất cả trở lại cho ta. Sư 113 sư trưởng thiếu tướng Mã A Sen Phẹn Lĩnh trong bản thông tin thúc giục lấy, hắn yêu cầu bộ đội tranh thủ thời gian hướng về bản thân đoàn bộ, lữ bộ đi tập kết. Hắn mặc dù chiến thuật năng lực đồng dạng, nhưng hiện tại cái tình huống này là cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, trong tay hắn bộ đội nếu như không tập kết đến cùng một chỗ căn bản là đừng nghĩ đột phá quân cách mạng phong tỏa. Đến nỗi giống như quân cách mạng dạng kia cánh bên quanh co thậm chí là xuyên tường đào hang tiểu quanh co càng là chuyện không thể nào. Bởi vì đây đối với bộ đội tổ chức độ yêu cầu quá cao rồi. Trước đó sư 113 đều tứ tán ra tới đi mỗi cái quảng trường cướp bóc, bộ đội hoàn toàn phân tán có thể có cái giám tổ chức độ. Hiện tại có thể miễn cưỡng tụ tập thành một đồng lớn, hay là bởi vì hắn với tư cách sư trưởng không có đem bản thân lệ thuộc trực tiếp bộ đội cho phái đi ra kết quả. Đáng chết, phía bắc thế nào tới nhiều như vậy địch nhân a? Ta không có nhớ bản thân bỏ qua đi nhiều người như vậy a. Nhìn lấy từ mặt phía bắc chi viện qua tới quân cách mạng đội ngũ, Phèn Lĩnh sư trưởng có chút ngộng. Muốn nói thông thiên tháp lọt vào tới từ phía tây công kích hắn còn có thể lý giải một điểm, rốt cuộc bên kia là lữ 582 khu vực phòng thủ lại không thuộc về hắn quản. Nhưng đang phía sau địch đến người liền không thích hợp, hoặc là địch nhân là từ thông thiên tháp phía dưới vòng qua tới, hoặc là địch nhân đã sớm mai phục lên tới hướng về sau quân co. Người trước tạm thời cảm thấy rất không có khả năng, hắn cảm thấy đoàn kỵ sĩ thánh huyết dù cho bị địch nhân cho điều đi cũng không đến nỗi phóng tới nhiều người như vậy. Mà người sau liền càng là ma huyễn, sư 113 sư trưởng cảm thấy thuộc hạ của bản thân năng lực quan sát lại chênh lệch cũng không đến nỗi ở dưới mí mắt bỏ qua nhiều như vậy a. Đám này địch nhân tổng không thể là lăng không toát ra tới a. Đối với Phèn Lĩnh sư trưởng nghi hoặc, đã tiếp nhận thành khu quân cách mạng trận địa phía bắc đội du kích biểu thị, bản thân khả năng thật là lăng không toát ra tới. Chương 080, chiến lược nghiền ép chương 080, chiến lược nghiền ép từ mặt phía bắc chi viện qua tới quân cách mạng dĩ nhiên chính là cổ trạ tiền cùng có sĩ lĩnh xuất lĩnh bộ đội, bọn họ sớm ở gần IE tiến vào học giặc trước đó liền xuất bộ đi sông gọt tận thượng du triệu tập thủy phỉ cùng giải giác đội du kích. Nguyên bản đầm lầy lẹt mạn đội du kích thứ tư cùng đại đội thứ 5 ở chỉnh hợp những tân binh này sau đó, hiện nay đã cải biến thành bù nhì a quân cách mạng phương bắc phương diện quân. Có thể nói bọn họ phương bắc phương diện quân bộ đội nhân số cùng lần IE xuất lĩnh trung ương quân cách mạng tương xứng. Mặc dù nhân viên chiến đấu tố dưỡng phổ biến so trung ương quân cách mạng kém một ít, nhưng may mà đồng chí cổ trạ tiền trước đó mang đến đội du kích bên trong tuyệt đại bộ phận công tác chính trị cán bộ. Có những thứ này cách mạng giác ngộ cực cao cơ sở chỉ huy viên với tư cách lực lượng trung tiên, quân cách mạng phía bắc phương diện quân cũng có lấy vượt xa quân đế quốc ý chí chiến đấu. Ở góc giặt đại cách mạng đại kỳ dựng thẳng lên thời điểm đến, bọn họ ngay lập tức liền chia binh đi tập kích thượng du quân đế quốc tàn quân. Mặc dù không có biện pháp gì đối phó có đầu rút cổ ở lâu đài bố lù ổ quân địch, nhưng bọn họ cũng thuận thế phá hủy địch nhân ở nơi đó bến tàu đồng thời đem quân địch toàn bộ tàu pháo cho lái đi. Hơn nữa không những trên mặt sông, trên lục địa chiến đấu phương bắc phương diện quân cũng đạt được chắc tuyệt thành tựu. Bọn họ quét sạch ở ạ nhỉ ạ sở quân đế quốc sở thuế vụ đồng thời toàn diện bên trong quân địch, còn dùng cái này làm trung tâm trực tiếp phá hư địch nhân ở cái kia phụ cận tổng cộng 20 km đường dây xe lửa. Gần như em vừa bắt đầu cho phương bắc phương diện quân chiến đấu nhiệm vụ cũng không phải là lập tức công thành, mà là đi cắt đứt địch nhân tuyến giao thông. Chờ trong thành chiến đấu đem địch nhân đều cho dẫn tới phía nam thời điểm, bọn họ liền là một chi tốt nhất kỳ binh. Quả nhiên tựa như gần IE dự tính đồng dạng, bọn họ chiến đấu khiến đám quỷ hút máu hoàn toàn xem nhẹ khả năng tới từ mặt phía bắc uy hiếp. Vây quanh lấy thành trì cao ngất tường thành nguyên bản khả năng là phương bắc phương diện quân trở ngại lớn nhất, nhưng địch nhân bản thân từ bỏ nơi này trận địa. Khi nguyên đầm lầy lẹt mạn đội du kích đại đội thứ 5 đội trưởng có sĩ đỉnh mang lấy lục địa bộ đội qua tới thời điểm, trên tường thành hoàn toàn không có bất kỳ người nào đang đi tuần. Bọn họ rất nhẹ nhàng liền leo lên tường thành cũng giải quyết lưu thủ cửa thành địch nhân, đồng thời thuận theo sở tạ lìn bọn họ cung cấp tình báo rất nhanh liền tìm đến địch nhân kho quân dụng vị trí. Cũng không biết địch nhân là nghĩ như thế nào, địa phương trọng yếu như vậy thật liền một điểm không đề phòng. Phương Bắc phương diện quân nguyên bản vấn đề lớn nhất chính là cực độ thiếu hụt vũ khí đạn dược, hiện tại tốt, quân đế quốc khẳng khái trợ giúp bọn họ giải quyết cái phiền phức này. Mà phương Bắc phương diện quân đồng chí cũng không có gì tốt hồi báo bọn họ, chỉ có thể là cầm lấy nguyên thuộc về bọn họ vũ khí, đem nguyên thuộc về bọn họ đạn cho đưa về đến quân địch trên trận địa đi. Sư trưởng, chúng ta không đánh nổi. Hỏa lực của địch nhân thực sự quá mạnh. Chúng ta đã chết đến các binh sĩ đều không dám tiến lên xung phong rồi. Sư 113 dư bộ triệt để bị chặn ở thị trường giữa đường chỗ rẽ ngã tư cái kia, quân cách mạng ở đường phố đối diện quán cà phê lên khung hai thật nặng súng máy triệt để phong tỏa lại phiến khu vực này. Tuy ý quân đế quốc làm sao xung phong đều không cách nào đột phá đạo phòng tuyến này. Nguyên bản hai thật nặng súng máy cũng không tính cái gì đặc biệt hung mãnh hỏa lực, song quân đế quốc hiển nhiên đánh giá thấp quân cách mạng chiến thuật năng lực, cũng đánh giá cao bản thân ý chí tác chiến. Chờ bọn họ lén lén lút lút lách qua súng máy hạng nặng tầm bắn từ phía đông cái hẻm nhỏ chuẩn bị đi mặt bên quanh có thời điểm mới phát hiện nơi này mới là quân cách mạng thiết lập trước chiến trường chính. Quân cách mạng ở nơi này thiết lập trước một cái túi trận, liền chờ lấy địch nhân thuận theo đại lộ hướng quán cà phê mặt bên quanh có đâu. Ở địch nhân tiến lên một nửa sắp tiếp cận phe mình súng máy trận địa thời điểm, chiến đấu khai hỏa rồi. Góc rẽ quân cách mạng đầu tiên khai hỏa, trực tiếp công kích quân địch trận tuyến phần eo vị trí, đồng thời chia binh cắt chém quân địch trước sau liên hệ. Quân địch bộ đội bộ phận chính giữa đánh thành mai phục chiến, quân tiên phong đánh thành gặp phải chiến, đến tiếp sau bộ đội thì đánh thành trận công tiên. Chính giữa bị mai phục quân địch đầu tiên co đầu rút cổ tại chỗ phòng ngự, cùng quân cách mạng duy trì lấy viễn trình giao chiến trạng thái, cũng chờ đợi lấy còn lại quân đội bạn qua tới chi viện. Nếu như nói giờ phút này tình hình chiến đấu trung bộ quân đế quốc đó là còn có chút nguy cấp mà nói, như vậy trước phần đầu đội nơi này liền biến đến 10 điểm khiến người xoắn xuýt. Bởi vì từ trên lý luận đến nói bọn họ phía sau quân đội bạn bị vây, với tư cách quân tiên phong bọn họ cuối cùng cũng thế tất sẽ xa vào địch nhân tầng tầng trong vòng đây. Mà lúc này chỉ có hai cái tuyển hạng đặt ở trước mặt bọn họ, một cái là hướng về sau đi chi viện quân đội bạn, tụ hợp sau xem có thể hay không đồng loạt đánh vỡ địch nhân vòng đây, bất quá cái này cũng liền có nghĩa là bọn họ mặt bên quanh có chiến thuật hoàn toàn thất bại. Còn có một cái liền là mặc kệ phía sau quân đội bạn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần công hãm xem phía trước cách đó không xa quán cà phê, không có súng máy hạng nặng áp chế bên ta bộ đội liền có thể rất nhanh đuổi tới chi viện, đến lúc đó không chỉ có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn còn có thể thuận tiện đem phía sau quân đội bạn cho cứu ra tới. Cho nên chi này quanh co bộ đội quân tiên phong cũng không quay đầu lại liền đã đi, chỉ lưu lại bị vây quân đội bạn đang khổ cực cầu khẩn. Bất quá bọn họ có đi hay không đối với quân cách mạng bên này nói đều là không có vấn đề, bởi vì bọn họ căn bản không phải là quân cách mạng chủ yếu tấn công mục tiêu. Trái lại bọn họ lại là quân cách mạng trên tay một cái mồi nhử, cấp tốc dùng địch nhân không ngừng hướng nơi này tăng binh lý do. Quân cách mạng ở bao vây điểm đánh viện binh, bảo trì trong vòng vây quân địch biên chế cơ bản hoàn chỉnh, cái này tương đương là cho quân địch thống soái tăng thêm mức bỏ chi phí, mà chỉ cần hắn phái tới binh càng nhiều, nơi này chi phí chìm thì càng khó khiến hắn từ bỏ. Thông qua không ngừng mà áp bài sau cùng liền có thể bức bách địch nhân ở chỗ này cùng quân cách mạng đánh ra một cái tổng quyết chiến trạng thái tới. Quân đế quốc sư 113 sư trưởng đương nhiên biết bọn họ ở nơi rách nát này hoàn toàn không chiếm ưu thế, nhưng tình hình chiến đấu đã phát triển đến cái này, đồng dạng cục diện bị động hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cùng địch nhân chịu đựng đi. Phèn lĩnh sư trưởng một bên trong bản thông tin mệnh lệnh cái khác phân tán bộ đội hướng phương hướng của bản thân tập kết, một phương diện khác lại không ngừng mà cho tiền tuyến tăng thêm binh sĩ. Một cái địa phương bị vây liền lại phái một cái liên đội từ địa phương càng xa quanh co lấy đi giải cứu, nhưng bọn họ quần nhau bộ đội lại sẽ gặp đến quân cách mạng trở ngại, vận khí không tốt liền lại sẽ giống như vừa bắt đầu dạng kia bị chia cắt bao vây. Quân cách mạng dựa vào trong thành thị địa hình nghiêm trọng ngăn chặn quân đế quốc trận tuyến triển khai, người sau nhân số lại nhiều cũng không có khả năng ở chiến đấu trên đường phố thời điểm đầu nhập toàn bộ binh lực. Trái lại chia thành tốt nhỏ quân cách mạng lại có thể ở bất kỳ địa phương nào trở ngại quân địch tiến lên. Chiến trường bị cắt chém đến nhỏ vụn, hai bên cao tầng đã sớm không có cách nào chỉ huy thủ hạ bộ đội. Quân nhân đế quốc nhiều nhưng chiến thuật của bọn họ cứng nhắc, vũ khí cũng không đủ, phòng thủ có dư nhưng tấn công không đủ, mà quân cách mạng bên này chiến thuật linh hoạt, vũ khí đáng khen, nhưng nhân số cùng trên hỏa lực thế yếu lại khiến bọn họ trong thời gian ngắn gặm không nổi địch nhân trận địa. Hai bên liền như thế rằng coi nhau ở, lẫn nhau thương vong so sánh với cũng không có cái gì đặc biệt lớn chênh lệch. Nếu như liền tiếp tục kéo dài như vậy mà nói, nhân số càng ít quân cách mạng hiển nhiên sẽ triệt để rơi vào thế yếu bên trong. Song cái này cũng chỉ bất quá là ở một phía này chiến cuộc lên suy tính, ở toàn bộ chiến lược đánh cờ bên trong quân cách mạng bên này đã thắng rồi. Khi sư 113 bị ngăn chặn thời điểm, quân địch ở trên chiến lược thất bại đã thành định cục. Chương 081, ở thánh tháp phía trên thành kính chương 081, ở thánh tháp phía trên thành kính xong xuôi. Triệt để xong xuôi. Hiện tại thế cục đã khiến hồn đấn hệ uẩn sật tổng đốc hoàn toàn không ôm hy vọng. Hắn hết sức rõ ràng người khác đều có khả năng thoát chết, nhưng hắn cái này tổng đốc bù nhì ạ khu chính quy tổng đốc khẳng định là trốn không thoát. Nhưng hiện tại cân nhắc những thứ này đã hoàn toàn không có ý nghĩa, hắn duy nhất hối hận liền là không có sớm một chút hướng gia tộc xin viện trợ. Hơn hầu ở Ba Quốc là một cái hai nguyên tố chế độ quân chủ quốc gia, do bọn họ hệ uẩn sật cùng học chung hai cái gia tộc cộng đồng quản lý. Một cái quốc gia hai cái quốc trưởng, một bộ gánh hát hai bộ bảng hiệu. Hơn hầu ở Ba Quốc hành chính hiệu suất khẳng định là thập phần vi diệu, cho dù một lần này có lấy gia tộc hệ uẩn sật trực tiếp bối thự, quân đội điều động cũng không thể tránh khỏi mà chậm trễ mấy ngày. Hiện tại bọn họ cũng chỉ bất quá mới vừa hoàn thành tập kết, đang chuẩn bị lên xe lửa đầu. Bú nhỉ ạc nơi này thế cục, hơn hầu ở Ba Quốc bên kia triệt để là cứu không được. Bú nơ, khinh khí cầu nhiên liệu bổ sung xong chưa? Mắt thấy tình huống đã không đúng, tổng đốc ở nửa giờ trước liền mệnh lệnh quản gia đi chuẩn bị khinh khí cầu, đồng thời sớm đem người nhà của bản thân đều an bài quá khứ. Nón quan cùng thành thị đã xong đời, nhưng ít ra hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem mạng nhỏ của bản thân cho giữ được. May mắn trước đó ở Bú nhỉ ạc nơi này hướng chỗ chết vơ vét, hắn đã sớm ở đế quốc trong ngân hàng gửi một số tiền lớn. Đáng tiếc, kiếm lại nhiều đều phải tiêu xài. Tổng đốc một thanh lôi ra cả vạt của mình, liền ngay cả giá trị liên thành dây một bên cao mũ chóp cao đều tiện tay ném ở bên đường. Đều nói chúng ta những thứ này tổng đốc là cạo mặt đất, nhưng ta xem ai những cái kia thực dân để tên các đại lão mới là biết kiếm tiền nhất. Bọn họ nằm lấy bất động, chúng ta những cá nhỏ tôm nhỏ này liền phải đem thật vất vả kiếm được đồ vật toàn bộ cho đút cho bọn họ. Cân nhắc lấy một lần này sự cố cần bao nhiêu tiền đi đút lót, hồn đần hẹ uẩn sợ không khỏi xách một tiếng. Mẹ nó, lão tử mấy năm này chẳng khác gì là cho bọn họ đánh không công rồi. Ở thông thiên tháp giao thoa phức tạp trong hành lang, tổng đốc đại nhân hoàn toàn từ bỏ bản thân trước kia ưu nhã tô dưỡng, giống như một cái chợ búa vô lại đồng dạng đầy miệng lời thô tục mang lấy. Nhưng mà khi hắn đi tới tầng trên khinh khí cầu sân thượng thời điểm, lại ở nơi này gặp phải một cái không tưởng được người. Đây không phải là tổng đốc hệ uẩn sợ sao? Làm sao gấp là muốn đi đâu a? Giáng mục hình dịch ở mãi ỉ. Tổng đốc hiển nhiên không ngờ đến trường hợp như vậy, nhưng trải qua thời gian dài ở trong quan trường ngươi lừa ta gạt rất nhanh liền khiến hắn bình tĩnh trở lại. Hắn khẽ không người thi cái lễ sau đó nói, thật cao hứng gặp mặt miễn hạ, xin hỏi giám mục đại nhân tới đây có gì phải làm sao đâu? Mười điểm kinh điển dùng hỏi thay trả lời, cái kỹ xảo này cũng không cao minh, nhưng rất nhiều lúc lại dùng phi thường tốt. Ha ha ha. Giám mục cũng không có trả lời tổng đốc vấn đề, hắn cười ha ha sau đó đi tới tổng đốc Hồn Đần bên cạnh. Tổng đốc đại nhân muốn chạy trốn, ta không có ý kiến. Mắt thấy giám mục không phải là đến gây chuyện, tổng đốc hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn đối phương tư thế cũng không có nhường ra đường ý tứ, cái này không khỏi khiến hắn có chút nghi hoặc lên tới. Hiện tại trong lúc mấu chốt này hắn là thật không muốn đắc tội Thánh Huyết Giáo đỉnh đám người kia, vạn nhất dẫn lửa đối phương hắn đến lúc đó không còn phải lại đào bút tiền tới bình sự tình. Cho nên căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tận lực ít hoa tiền tiêu uổng phí nguyên tắc, tổng đốc đại nhân thử thăm dò hỏi, như vậy giám mục đại nhân, ngài hiện tại là có chuyện gì cần ta làm sao? Kinh điển lấy lui làm tiến, trước làm rõ ràng ý nghĩ của đối phương lại từ từ xem có thể hay không có kẻ mặc cả. Bú Nhi A tổng đốc tự cho là có thể dựa vào một ít thông minh đạt được ưu thế, nhưng không biết nhân ra chờ chính là hắn câu nói này. Đối mặt tổng đốc dối trá, giám mục cũng lanh khốc nở nụ cười, tiếp lấy hắn dùng một bộ không cho cự tuyệt giọng điệu ra lệnh, nơi này vẫn đúng là có sự kiện cần tổng đốc đại nhân đi làm, mời đi theo ta a. Dứt lời hai tên kỵ sĩ thánh huyết đột nhiên từ giám mục sau lưng xông ra, mang lấy tổng đốc bả vai liền hướng thông thiên tháp nội bộ đi tới. Chờ một chút giám mục đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể lại nói một chút. Chúng ta không cần thiết như vậy a. Kỵ sĩ thánh huyết cũng sẽ không để ý tổng đốc đã nói mấy thứ gì đó, mà đi ở phía trước đội ngũ giám mục hiển dịch ở mỹ thì là đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ. Một đoàn người men theo sắt thép bậc thang một mực hướng về phía trước, đi tới một tòa lên xuống bậc thang trước. Nơi này đối với tổng đốc đến nói rất lạ lẫm, rốt cuộc trừ lúc thường kiểm tra tu sửa nhân viên, không có người sẽ nhàn rỗi đi tới nơi này chuyển động. Giám mục đây là muốn mang bản thân đi đâu? Tổng đốc Hỗn Đần trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng hắn lại một điểm cũng không dám biểu hiện ra đến. Hiện tại sư 113 đều nhanh muốn hủy diệt, thánh tháp thủ vệ bộ đội cũng chết thì chết, trốn thì trốn, hắn cứ việc là cao quý nơi đây tổng đốc nhưng cũng một cái binh cũng điều phái không được. Ngược lại là còn mang lấy hai tên kỵ sĩ thánh huyết giám mục hiển dịch ở Mỹ vào lúc này có lấy quyền uy tuyệt đối. Các kỵ sĩ ấn lấy tổng đốc tay khởi động đài này phủ đuổi đã lâu lên xuống bậc thang, đồng thời đem một mặt ngạc nhiên hắn cho áp vào. Lên xuống bậc thang tốc độ rất nhanh, nhưng bọn họ chờ ở bên trong thời gian lại rất dài. Lúc này tổng đốc đại nhân càng thêm buồn bực, bởi vì hắn hiện tại vị trí nơi đã xa xa vượt qua khinh khí cầu sân thượng chiều cao. Giám mục đây là muốn mang bản thân đến đâu? Thông thiên tháp phía trên lại còn có rộng như vậy địa phương. Tổng đốc trong lòng vấn đề một cái tiếp theo một cái, nhưng cái thời điểm này một tiếng quen thuộc kinh hô dẫn tới chú ý của hắn. Cha đại nhân. Thuận theo phương hướng của âm thanh tổng đốc nhìn xuống dưới, ở trong phòng trung tâm dựng thẳng lên một hàng hình vòng thánh giá, vây quanh lấy chính giữa màu vàng kim thánh tổ pho tượng tựa như một cái nghi thức hiện trường đồng dạng. Như vậy tràng diện vừa nhìn liền khiến người sợn tóc gáy, huống chi hắn nhỏ nhất con gái lúc này liền cột vào trong đó một cái trên thập tự giá. Ý xạ bậc lạ. Giám mục đại nhân, đây là ý gì? Trong lúc nhất thời kinh ngạc khiến tổng đốc đều quên tiếp tục duy trì cung kính nhân thiết, nhưng giám mục hiển nhiên cũng không hề để ý hắn trên lời nói mạo phạm. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bên cạnh kỵ sĩ thánh huyết liền đè lại cảm xúc kích động tổng đốc. Giám mục hắn biểu tình túc mục đi tới trước thánh giá trên tế đàn, đem hoa lệ quyển trượng nắm ở trong tay, cúi đầu xuống thành kính niệm tụng lấy thần thánh từ cầu khẩn câu thông lên thông thiên tháp chủ điều khiển hồn thức. Màu lam nhạt ma lực từ trên trần nhà một bên gai nhọn nơi tràn ra, dần dần hội tụ ở mũi trượng hồng ngọc lên. Thánh huyết uy nghiêm, không thể khinh nhẫn. Gọi ta anh linh, tái hiện thế gian. Tỉnh dậy đi, ta tộc kiêu ngạo. Nợ rộ a, thánh huyết vinh quang. Giám mục hiền dịch ở mỹ âm thanh cầu nguyện càng thêm điên cuồng, hắn bung vẩy lấy giám mục quyền trượng đem dòng lũ đồng dạng ma lực hướng dẫn hướng phía trên gai nhọn cái kia. Trong nháy mắt thủy triều đồng dạng ma lực cọ rửa ở hoàng kim pho tượng lên, toàn này quỷ hút máu thủy tổ pho tượng tựa như vĩnh viễn không hút đầy bọt biển đồng dạng nuốt xuống tất cả ma lực. Tiếp lấy cả phòng chấn động dữ dội lên tới, chu vi trên vách tường nhanh chóng lóe lên từng đôi hai mắt màu đỏ. Chờ chưa tỉnh hồn tổng đốc lấy lại tinh thần thời điểm hắn mới nhìn rõ, này chỗ nào là cái gì mắt, đây là từng ngụm quan tài. Phía trên hội họa lấy sinh động như thật kỵ sĩ thánh huyết chân dung, mà mắt bộ phận đều điểm xuyết lấy từng khỏa lấp lánh máu bảo thạch. Chí thân máu tỉnh lại cổ lão tộc nhân. Giám mục thành kính niệm tụng lấy nghi thức một bước cuối cùng, trong tay hắn nắm lấy sắc bén dao găm đi tới tổng đốc con gái trước mặt. Ô, cha, cứu ta. Ta không muốn chết ta. Ý xạ bậc lạ. Tổng đốc Hỗn Đần bị hai tên đại hán bưng vàng đè ở trên đất. Đối mặt lấy con gái cầu cứu hắn duy nhất có thể làm đến cũng chỉ là ngẩng đầu lên nhìn lấy giám mục dùng màu bạc dao găm cắt ra cổ họng của nàng. Máu tươi thuận theo thiếu nữ trắng như tuyết cổ chảy xuôi, một đường hướng phía dưới cuối cùng tưới nước ở khô cạn đã lâu trận pháp phủ bắn lên. Cổ lao trận pháp uống đến lâu ngày không gặp máu tươi, màu máu ánh sáng chiếu rọi đến chu vi trên vách tường. Giang rắc. Một tiếng vang nhỏ sau đó, hoa lệ thạch quan bị đẩy ra. Chương 082, cổ lão kỵ sĩ thánh huyết chương 082, cổ lão kỵ sĩ thánh huyết căn cứ thánh huyết luật pháp mỗi một tên thánh huyết tộc duệ ở sinh hạ một nam một nữ người thừa kế trước đó là không thể tiến hành thần thánh sơ đụng nghi thức. Trước kia tổng đốc Hỗn Đần một mực cho là đầu này cổ lão luật pháp chỉ bất quá là cũ rích đồ vật, vì duy trì giáo đỉnh quyền uy mà thôi. Ở hắn nhìn tới cho dù là sơ đụng sau đó, chứ có thể có sinh mệnh cản mạnh lực bên ngoài, mọi người không phải cũng cùng trước đó không có gì sai biệt sao? Hơn nữa sơ đụng sau đó mặc dù đạt được dòng dõi là phải so không có sơ đụng trước đó khó khăn một ít, nhưng ở lâu dài sinh mệnh phía dưới điểm này vấn đề cũng không thể coi là cái gì. Song hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch đầu này cũng rích luật pháp rốt cuộc là vì cái gì mà thiết lập. Trên thập tự giá cột lấy cũng không chỉ là con gái nhỏ của hắn, hoặc giặt trong giới quý tộc phạm là có thể kêu đến được danh hiệu gia tộc, bọn họ không sơ đụng dòng dõi đều ở phía trên. Một cái quý tộc máu thả xong xuôi, vậy liền lấy xuống ném đến bên cạnh lại cột lên một cái khác quý tộc. Tổng đốc Hỗn Đần ngươi hẳn là cảm ơn ta, chí ít ngài con gái là cái thứ nhất, nàng hoảng sợ thời gian là ngắn nhất. Giám mục hiền dịch ở mỹ lau lấy máu tươi trên tay, bước đi trạng thái ổn định mà đi lên đài cao nơi này. Tổng đốc Hỗn Đần lúc này hận không thể xông đi lên cùng lao ra hỏa này liều mạng, nhưng hắn chính trị sinh vật lý trí hiển nhiên áp qua với tư cách một tên trà phẫn nộ. Hắn đệ thấp lấy âm thanh nói, ngươi hẳn là sớm nói với ta, cùng Ý Xạ Bợ là tuổi tác không sai biệt lắm, con riêng ta có rất nhiều cái. Ồ, cái kia đích xác là ta bản thân sơ sẩy, ta xin lỗi ngươi thân ái tổng đốc đại nhân. Giám mục híp lấy mắt cười ha hả nói lấy, căn bản nghe không ra hắn là châm chọc vẫn là thật lòng. Bất quá hắn thái độ này cũng đã phóng xuất ra cực lớn tiện ý, tổng đốc lập tức liền nghe ra tới trong đó lời ngầm. Hắn không chút nào che lấp liền nói ra bản thân bản giá, nói xin lỗi cũng không cần, sau đó định trách thời điểm giúp đỡ ta điểm liền được rồi. Đây là tự nhiên, rốt cuộc tổng đốc đại nhân nhưng là đại biểu cho thánh hoàng, sai lầm của ngài liền là thánh hoàng ánh mắt sai lầm, đây là không thể được cho phép. Giám mục lắc đầu nói, tiếp lấy khép hờ mắt đột nhiên mở ra, hắn ánh mắt run lên biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc. Hắn xoay người sang chỗ khác lưng hướng về phía tổng đốc ra lệnh, đứng lên tới, cùng ta đi nên đón đại nhân. Tổng đốc Hỗn Đần vào lúc này đã trọng hoạch tự do, nhưng hắn vẫn như cũ kiềm nén lấy nội tâm phẫn nộ không đi xem giám mục hiển dịch ở mấy ỉ bóng lưng, đồng dạng cũng tận lực không đi xem bên cạnh con gái bản thân thi thể. Nội tâm bàng hoàng cũng không có khiến thế giới vì hắn dừng lại bước chân, rất nhanh một cổ huyết mạch lên quý động liền từ đáy lòng tuân ra khiến tổng đốc Hỗn Đần không khỏi lạnh run lên tới. Một tên mặc lấy cổ lão bản giáp kỵ sĩ từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở tại chỗ liền khiến người có mặt không khỏi nghĩ muốn quỳ phục. Nói cho ta, hiện tại là thời đại nào? Uy nghiêm kỵ sĩ lấy xuống mũ giáp của bản thân, hắn đối với trước mắt giám mục hỏi đến, mà bên cạnh Âu phục giày da tổng đốc thì là bị hắn cho rằng nô bộc cho coi thường. Hồi bẩm tôn quý ngài, hiện tại là thánh huyết lịch năm 1288. Năm 1288. Đứng ở trước mặt mọi người huyết kỵ sĩ ngữ khí có chút kinh ngạc, chúng ta chuyển di qua tới cũng mới 20 năm, các ngươi cứ như vậy gấp tỉnh lại chúng ta. Chẳng lẽ là thánh quang dư nghiệt đánh qua tới sao? Có thể trực tiếp nói thánh quang danh hiệu mà không phải là khinh bị xưng hô nó vì tà nhãn giáo đồ. Điều này nói rõ huyết kỵ sĩ khẳng định kinh lịch qua năm đó huyết tộc quật khởi thời đại. Tôn quý ngài, cái này cũng không có, chỉ bất quá là một đám huyết nô tạo phản mà thôi. Nên nói đến nơi này thời điểm cho dù là giám mục hình dịch ở Mỹ đều cảm thấy trên mặt bản thân vô quang, hắn lâu ngày không gặp cảm thấy nhục nhã hổ thẹn chi tình. Huyết nô tạo phản cũng dám tỉnh lại chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ không biết chỉ có khi thánh tháp chịu đến uy hiếp thời điểm mới có thể gọi lên chúng ta sao? Kỵ sĩ thánh huyết không chút lưu tình trách nói, mà giám mục thì là cười khổ một tiếng trả lời, nhưng lần này tạo phản không đồng dạng, ti tiện huyết nô thu được vũ khí của chúng ta, đánh bại quân đội của chúng ta, hiện tại đang vây công chúng ta thánh thác. Tiếp lấy giám mục tỉ mỉ giới thiệu lên trước đó chiến cuộc diễn biến, cũng chú trọng giảng thuật quân cách mạng trên phương diện chiến thuật linh hoạt đặc điểm, chủ lực của bọn họ bộ đội đều là bị địch nhân cho khắp nơi điều động sau đó không hiểu thấu liền bị bao vây. Kẻ địch rào hỏa ta. Cổ lao huyết kỵ sĩ ngữ khí trịnh trọng phân tích địch nhân tình huống, đồng thời cũng tìm đến bản thân có thể lý giải bộ phận. A, nghe vào cùng năm đó ập rèn chờ đồng dạng. Tiếp lấy hắn lại khinh thường cười một tiếng, săn bắn đám kia lỗ thai dài ta nhưng là rất sợ trường a. Tên này quỷ hút máu chưa từng che giấu biểu tình của bản thân lên tàn nhẫn, lời của hắn trong nháy mắt đạt được rất nhiều tiếng trả lời. Ồ, có kẻ địch giảo hoạt muốn săn bắn, vậy nhưng không thể thiếu chúng ta a đoàn trưởng. Đúng vậy à, hy vọng địch nhân lần này dù thông minh một ít, nếu không liền có chút quá mức không thú vị. Một cái lại một cái huyết kỵ sĩ từ trong ngủ mê lục tục tỉnh lại, mỗi người bọn họ đều tỏa ra khiến người sợ hãi khí phách. Không giống với hiện tại dựa vào trang bị duy trì cựu nhật vinh quang kẻ kế tục nhóm, trước mắt mấy người này mới là chân chính kỵ sĩ thánh huyết. Đương kim giám mục, nói cho ta địch nhân ở đâu? Cho dù đối với hiện tại thế giới hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cổ lão các kỵ sĩ vẫn như cũ cao ngạo không gì sánh được. Mà giám mục hiển dịch ở Mỹ hiển nhiên cũng biết nên như thế nào cùng đám lao già này giao lưu, hắn không chút nào dây dưa dài dòng dẫn dắt lấy bọn họ đi tới thân tháp bên cạnh, mở ra tường ngoài cửa chính. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, chút xuống vào cửa bên trong. Đứng ở cao ngất trên sân thượng ngẩng đầu lên nhìn lên trên, dây nặng màn trời liền ở bọn họ trước mắt. Quyền tạp lấy màu lam nhạt ma pháp hạt mây đen đang không ngừng lật hồ chảy xuôi, men theo thông thiên tháp làm trung tâm không ngừng mà tụ tập. Nơi đây cách mặt đất đại khái 20 km trái phải. Đứng ở chỗ này cho dù là cự thành ngọc giặc cũng chỉ bất quá là nhỏ bé một cái điểm. Tùy ý hưởng thụ lấy cuồng phong lướt nhẹ qua mặt khoái cảm, kỵ sĩ thánh huyết nhóm ở đây hoàn thành tập kết. Thánh huyết cùng chúng ta cùng tồn tại, những đồng bào khiến chúng ta thỏa thích giết cho ca. Hô to thánh huyết cờ hiệu, cùng nhật các kỵ sĩ xài bước lớn lao xuống sân thượng, tiếp lấy một đôi cánh rơi tung ra theo gió ra. Bọn họ giống như một đám khát máu rơi đồng dạng cuốn lấy thân tháp bay một tuần liền lao xuống đến lao thẳng tới con mồi của bọn họ. Đây chính là đời mới sinh thánh huyết nhất tộc đều rất khó nắm giữ hóa hình kỹ xảo, nhìn đến tổng đốc Hỗn Đần sửng sốt một chút. Lúc này hắn sớm đã đem tang nữ thống khổ cho ném đến sau, hắn duy nhất may mắn chính là vừa rồi giả câm vờ điếc không có đắc tội đám này lại ra. Chờ huyết kỵ sĩ đều bay xuống sau đó, hắn có chút xấu hổ tự lẩm bẩm, những thứ này tổ tông thật làm cho người sợ hãi a, bất quá chỉ dựa vào chút người này không có vấn đề sao? Ai nói chỉ dựa vào bảo hộ tháp thánh vệ? Giám mục hình dịch ở mấy ý lỗ thai rất tốt, hắn nghe đến tổng đốc oán giận tiếng, tiếp lấy hắn lại lần nữa híp lại mắt. Viện quân của chúng ta cũng không chỉ là bọn họ a, không tin ngươi xem. Thuận theo giám mục ngón tay phương hướng, tổng đốc hướng mặt phía bắc phương hướng nhìn lại. Nơi đó cái gì cũng không có. Không đúng, trong tầng mây tựa hồ có lấy bóng đen to lớn. Phảng phất là vì trả lời tổng đốc kinh ngạc, một cái to lớn sắt thép cự thú đâm phá tầng mây ngăn cản bay đến thông thiên tháp ba kỳ lở mẹ nơi. Nơi này là trạ tổ khu biên cương bá tước cờ rằng hải quân thượng tướng hảo, ta chiến hạm đã dẫn đoàn thả dù thứ 12 đúng giờ đến bù nì ạc thông thiên tháp nơi. Thông thiên tháp nơi mời báo cáo nơi đây tình hình chiến đấu. Chương 083, đột nhiên xuất hiện địch nhân chương 083, đột nhiên xuất hiện địch nhân hải quân cấp nguyên soái tàu tuần dương thiết giáp hạm không gian, đây là đế quốc sĩ vạn nhị ạ tuyệt đối lực lượng vũ trang, là đế quốc trật tự cùng bình quang thể hiện. Toàn hạm bộ vị trọng yếu trang giáp mang vị 140mm, còn lại thứ yếu vị trí hạch tâm trang giáp độ dày cũng ở 100 đến 120mm tầm đó, nhưng không khu vực hạch tâm trang giáp bộ phận có 50mm dày, nhưng dư lại tuyệt đại bộ phận cũng chỉ có 10 đến 20mm, thậm chí một số chỗ không có trang giáp. Bất quá những địa phương kia cho dù bị địch nhân cho bắn chúng cũng không có vấn đề gì lớn, hoặc là nói đế quốc tàu bay bộ đội từ khi cự long chiến tranh kết thúc về sau liền không lại cũng không có suy nghĩ qua có ai có thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp vấn đề. Với tư cách đế quốc loại hình mới nhất cao tốc chiến hạm không thiên, bá tước cờ rằng hải quân thượng tướng hào cho dù hy sinh trang giáp độ dày cùng nhất định hỏa lực, nhưng cao nhất tốc độ lại đạt đến kinh người 30 tiết. Chuyển đổi thành người bình thường quen thuộc khái niệm cũng đại khái là 55.6 km/h. Nhờ vào cái này cực cao tốc độ, hắn mới có thể ở không đến 30 giờ đồng hồ trong thời gian từ 1.643 km bên ngoài trạ tổ khu biên cương kịp thời đổi tới tổng đốc Bù Nhì Ác khu chi viện. Cứ việc lực phòng ngự so sánh với trước đây lục quân thượng tướng cấp có chút không đủ, nhưng hải quân thượng tướng cấp hệ thống vũ khí cũng không có thiết kế quá mức keo kiệt. Chiếc này không thiên chiến tuần hạm tại hạ tầng bong thuyền trở lấy 8 tòa 133mm 50 lần kính song liên hợp trang hỏa pháo, chủ yếu phụ trách đối địa hỏa lực chi viện, thuận tiện đưa đến hạng nặng súng phòng không tác dụng. Tầng trên bong thuyền trang bị 2 tòa 203mm 50 lần kính hỏa pháo, không chỉ có thể bình bắn cùng nó đồng nhất chiều cao mục tiêu, cũng không hề từ bỏ cao góc độ vượt bắn mặt đất đơn vị năng lực. Trừ cái đó ra khinh khí cầu hai bên còn có lấy không ít súng phòng không trận liệt, bảo vệ tòa này không thiên pháo đài an toàn. Có thể nói cả chiếc không thiên chiến tuần hạm trên người tập hợp quân đế quốc sự tình công trình học lên tất cả kết tinh kỹ thuật. Pháp sư nghị viện các ma pháp sư đều là tranh luận loại này chiến hạm không thiên đạo văn bọn họ phù không thành thiết kế cùng kỹ thuật, nhưng đế quốc xưa nay không quan tâm những cái kia tôm tép nhại nhép tiếng hô. Phù không thành lịch sử lâu đời, nhưng cũng có mà chỉ có một tòa. Mà đế quốc không thiên chiến tuần hạm, mỗi cách 5 năm liền có thể chế tạo một chiếc. Ai đạo văn ai đã không trọng yếu chính là khi đế quốc chiến hạm không thiên che kín không được thời điểm, cho dù là cao ngạo các pháp sư cũng phải đi khổ luyện a duôn định hót kỹ xảo, mặc dù bọn họ đã sớm biết cái này một ít. Nhìn lấy giám mục đại nhân thuần thục cùng khinh khí cầu bên kia kết nối xong xuôi tình báo, tổng đốc đấy lòng liền càng thêm trống rỗng mà bất an lên tới. Rốt cuộc đây chính là trạ tổ khu biên cương bộ đội tinh nhuệ a. Không có hoàng đế chỉ thị, dù cho là cao quý hoàng đế thân nhậm tổng đốc hắn cũng không có khả năng mời tới loại này cấp bậc việt quân, huống chi một mực cùng hoàng thất quan hệ vi diệu giáo hội. Đây không phải là một cái giám mục có thể làm đến sự tình. Giám mục hiện dịch ở Mỹ rốt cuộc là ai, lại hoặc là nói hắn rốt cuộc là người nào? Tổng đốc hỗn đần không dám suy nghĩ, cũng không thể suy nghĩ. Một trận do huyết nô giai tầng đưa tới bạo động ở Bù Nhì Ác nơi này tuyệt đối dẫn phát một trận trong chính trị phong bạo, các phương thế lực hóa trang lên sân khấu nhìn như huy hoàng, nhưng đối với hắn cái này trên mặt sáng tổng đốc nhưng xưa nay đều không phải là một cái tin tức tốt. Khó khăn mà nuốt ngụm nước bọn, tổng đốc hỗn đần một mực cung kính đứng ở giám mục sau lưng, thật tựa như một cái người hầu đồng dạng hầu hạ. Đang chờ đợi sau một hồi lâu, đã hoàn thành tình báo báo cáo giám mục lúc này mới phát hiện người đứng phía sau. Hắn xoay người lại vỗ vỗ tổng đốc bà bay, âm thanh ấm áp mà nói, đợi lát nữa ta còn muốn hỗ trợ đi hướng dẫn ma pháp chi phòng, lão kỵ sĩ nhóm không có ma pháp nhưng là sẽ rất thua thiệt. Đến nỗi cùng tàu bay thương lượng sự tình. Nói đến đây lão chủ giáo khỏe miệng thoáng nhìn lộ ra một cái mỉm cười ý vị thâm trường. Loại sự tình này hẳn là ngươi tới làm, ngươi mới là bệ hạ tổng đốc ca. Nói xong giám mục cười ha hạ quay về đến trong tháp, chỉ lưu lại cô đơn chiếc bóng tổng đốc ở cuồng phong gào thét trong ngơ ngác mà đứng lặng. Sau một hồi lâu một cái thân ảnh từ tháp cao trên bình đài rơi xuống. Song lúc này đã không có người quan tâm tổng đốc Bù Nhì Ác sinh tử, chiến đấu phát triển đến hiện tại hắn ngược lại trở thành không trọng yếu nhất tồn tại. Quân cách mạng thế như trẻ che đột phá đến thông thiên tháp phía dưới, mắt thấy liền muốn đánh hạ địch nhân sau cùng phòng thủ. Đột nhiên từ trên bầu trời truyền tới tiếng rít bén nhọn, một đám mặc lấy màu máu khôi giáp kích động lấy cánh rơi cổ lão kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống rơi vào quân cách mạng trên trận địa. Trên trời tới địch nhân, các đồng chí mọi người tập kích bọn họ. Quân cách mạng phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, ngay lập tức liền hướng lấy không biết địch nhân khai hỏa. Song khiến người sởn tóc gáy một màn xuất hiện rồi. Khi một tên chiến sĩ quân cách mạng giơ súng bắn trúng địch nhân sau đó, vốn nên ngã xuống địch nhân liếc nhìn ngực bản thân lên lỗ hổng sau đó tà mị cười một tiếng, ở chiến sĩ nổ phát súng thứ hai sau đó liền hóa thành từng con màu máu rơi hướng hắn nhào tới. Đây là cái gì? A. Chờ chiến sĩ tỉnh táo lại thời điểm, trên cổ liền chuyển tới đau đớn kim châm mối sát, hắn cảm giác thân thể của bản thân trong nháy mắt mất đi sức lực, ý thức đang nhanh chóng trôi qua. Tàn nhẫn bị hút máu hút khô vị này tuổi trẻ tiểu chiến sĩ máu, tiện tay ném một cái liền đem chiến sĩ thi thể cho ném tới trên đất. A, ngủ say nhiều năm, vẫn là máu mới tối vi nâng cao tinh thần. Quỷ hút máu hoàn toàn không quan tâm bắn ở trên người bản thân đạn, theo lấy máu tươi vào bụng miệng vết thương trên người hắn ở dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy khép lại. Chỉ cần giết chóc vẫn còn tiếp tục, chỉ cần thánh huyết ma pháp không có dừng lại. Bọn họ liền là một đám vĩnh viễn cũng không đánh bể quái vật. Quân cách mạng ở thông thiên tháp xuống trận tuyến rất nhanh liền tan vỡ, bọn họ không phải là không muốn thủ vững trận địa, mà là vũ khí trong tay hoàn toàn tiêu diệt không được trước mắt cố này kỳ quái địch nhân. Dấu ở huyết mạch nội bộ sợ hãi bị triệt để kích hoạt. Nhân loại lại một lần nữa hồi tưởng lại đối mặt thiên địch sợ hãi. Giết chóc cùng máu tươi phá hủy bộ đội tiền tuyến, nhưng một viên cao tốc bay tới cầu thép cũng vừa lúc bắn trúng một tên đang tại chỗ dư vị cảm giác huyết kỵ sĩ. Lực trùng kích to lớn trực tiếp đem thân thể của hắn cho mang bay ra ngoài, không ngừng mà ở trên mặt đất xoay tròn ma sát cuối cùng cho ma thành chia năm xẻ bảy cùng một chỗ bầm máu. Thành công sao? Gieo Kỳ ở cấp chấp chính quan khổng lồ bên trong cơ giáp bộ hỏi, nhưng nhìn lấy quan sát kính đồng chí Sở Tạ Lìn lại biểu tình càng thêm nghiêm túc. Một trận hào quang màu xanh lam từ thông thiên tháp nơi bay tới, ở tiếp cận nơi đây thời điểm dần dần biến thành màu đỏ sâm khí tức. Nguyên bản bay đầy khu phố đều là tứ chi, ở màu đỏ sương mù tiếp xúc xuống bắt đầu bất an sao độc lên, chúng bay ngược trở về lại tại chỗ chắp vá ra một cái tàn tạ hình người. Đỏ tươi sương mù hướng về thi thể phương hướng tụ lại lấy, máu tươi ở thuận theo gạch đá kẽ nứt không ngừng hướng về sau vọt tới, một bóng người dần dần thành hình. Đáng chết, tiếp một pháo lúc nào tốt, địch nhân sắp bị ghép tốt. Sở Tạ Lìn chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, nhưng hắn lại không có cảm thấy nhiều ít sợ hãi. Hắn cảm thấy địch nhân còn có thể đem bản thân cho phục hồi qua tới nhất định là hắn mở pháo không đủ nhiều, đạn tháo đương lượng không đủ lớn dẫn đến. Chỉ cần tại cái kia đồ vật quỷ trên ngực nhét lên tràn đầy 50 kỳ lọc giảm thuốc nổ, hắn không tin địch nhân đến lúc đó còn có thể tìm đến một khối hoàn chỉnh linh kiện liệu trở về. Chương 084, gian nan tình hình chiến đấu chương 084, gian nan tình hình chiến đấu đồng chí Sở Tạ Lìn, bên trên. Bên trên. Cơ giáp quan sát viên điên cuồng phát ra cảnh cáo. Hắn nhảy xuống quan sát cửa sổ ngựa khí có chút hỗn loạn mà nói, trên trời tới con thuyền, sắt thép, rất lớn, hơn nữa tung bay đến cực kỳ cao, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Một cái chưa từng dự liệu được tình huống khiến đồng chí Sở Tạ Lìn trực tiếp đẩy ra quan sát viên, hắn nắm lấy thang cuốn nhảy lên phía trên mở cửa khoang. Nô ra nửa người, hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên bầu trời sắt thép chiến hạm. To lớn dáng người như núi lớn đè ép xuống, giữ tận họng pháo phun ra nuốt vào lấy màu vỏ quýt ngọn lửa, mà kinh hoàng thất thố mọi người đang dưới chân của nó liều mạng chạy trốn. Khi nhìn đến chiếc này sắt thép cự hạm thời điểm, Sở Tạ Lìn liền minh bạch quan sát viên vì cái gì nói đây là không thể địch. Chiến hạm địch bay chiều cao đã vượt qua cấp chấp chính quan vũ khí phạm vi tối đa. Bọn họ từ trước đến nay không có dự đoán lát nữa muốn đi đối phó trên trời địch nhân, cấp chấp chính quan vũ khí căn bản liền không có chuẩn bị bất luận cái gì có thể đối không đạn dược. Hiện tại cơ giáp sử dụng ruột đặc đạn đường đạn rủ xuống quá mức nghiêm trọng, căn bản không có cách nào đối phó không trung cự hạm. Cấp chấp chính quan đều là như thế, còn lại quân cách mạng bộ đội liền lại càng không cần phải nói, bọn họ hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chiến đấu thất bại. Sở Tạ Lìn lập tức cho ra một cái khiến người cảm thấy phẫn hận cùng đáng tiếc quyết định. Thuận gió chiến đấu cố nhiên có thể nổi bật ra người chỉ huy sáng suốt, nhưng khi thế cục ngược gió thời điểm kịp thời thừa nhận thất bại mới là một cái chiến lược ra chuyện nên làm. Không có mảy may do dự, Sở Tạ Lìn kéo lại đang thao tác thiết bị dập kỳ ý đồng thời đem lão Cổ Hẩn cũng kêu qua tới. Thuyền trưởng Cổ Hẩn, đem chúng ta đại kỹ sư mang đi, nơi này tình hình chiến đấu đã không có cách nào vãn hồi. Sở Tạ Lìn giọng nói mang vẻ không cho cự tuyệt ý tứ. Vốn là hắn cái tính cách này là nhất khắc dập kỳ ý, nhưng vị này văn nhược kỹ sư bây giờ lại biểu hiện ra trước kia hắn chưa từng có được to lớn dũng khí. Hắn cảm xúc kích động, thở hổn hển đi tới Sở Tạ Lìn trước mặt. Không được, ta không thể đi. Ta đã đi cơ giáp làm thế nào, tiền tuyến bộ binh các đồng chí làm thế nào, không có cơ giáp điểm hộ bọn họ sẽ bị địch nhân giết sạch. Lúc này hắn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia mềm yếu kỹ sư, hắn ở nơi này kết giao quá nhiều bằng hữu, hắn cũng có rất nhiều để trong lòng hắn cảm thấy ấm áp hồi ức. Hắn đã sớm không cảm thấy bản thân là cái người ngoài, trong bất chi bất giác hắn đã đem quân cách mạng các vị cho xem thành khát cha khát mẹ người nhà. Song chính là hiểu rõ đặc thù của hắn tình huống, Sở Tạ Lìn mới không cho phép hắn lưu ở nơi này. Hắn nghiêm túc dị thường nhìn chằm chằm dập kỹ y mắt, trầm thấp lời nói ở trong phòng điều khiển vang vọng lên tới. Chúng ta có thể mất đi một bộ người máy, nhưng chúng ta quyết không thể mất đi một cái có thể chế tạo nó đồng chí. Vị này trầm mặc ít nói sắt thép đồng chí vào giờ khắc này đã nói so trước kia đều nhiều mà nói, hắn giống như một cái uy nghiêm lao đại ca đồng dạng mệnh lệnh lấy em trai của bản thân. Đồng chí Giáp Kỳ Y, mời ngươi thanh tỉnh một điểm, đừng để cảm xúc trở ngại ngươi tự hỏi. Chúng ta đều có lấy vì cách mạng hy sinh giác ngộ, nhưng ngươi tuyệt không vào hôm nay. Sở Tạ Lìn lời nói khiến Giáp Kỳ Y yên tĩnh trở lại, nhưng vị đồng chí này âm thanh vẫn không có ngừng. Ta đem mang lấy còn sót lại bộ đội ngăn chặn cánh trái địch nhân, nếu như chúng ta thành công, hy sinh của chúng ta liền đem có lấy vô thượng ý nghĩa. Trầm thấp giọng nói ẩn chứa vị đồng chí này như sắt thép ý chí, cái này khiến Giáp Kỳ Y nghe lấy trong lòng rất cảm giác khó chịu, mà lúc này đối phương cũng thúc giục lấy nói, lao thuyền trưởng, ta cho ngươi một cái tiểu đội nhanh đem Giáp Kỳ Y mang đi à. Đi tìm lần ý e, không để cho chúng ta hy sinh biến đến không có ý nghĩa. Lạnh như băng lời nói khiến Giáp Kỳ Y nóng như lửa nội tâm biến đến chua xót lên tới, hắn lại một lần nữa không tự chủ chảy xuống nước mắt. Nhưng hắn vẫn là ở Sở Tạ Lìn cường ngạnh xô đẩy xuống leo ra cơ giáp. Lão Cổ Hẩn cũng theo sát phía sau trên đất bậc thang, nhưng lại bị đồng chí Sở Tạ Lìn cho kéo lại. Đồng chí Cổ Hẩn mời nói cho gần ý e, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn địch nhân chiến hạm một cái. Không. Là 2 giờ, khiến hắn mang lấy bộ đội cùng dân chúng rút lui. Không cần quản chúng ta nơi này đã cứu không được. Nặng nghề nhiệm vụ giao đến lao thuyền trưởng trên người, hắn trầm mặc gật đầu cũng để ép đáy lòng bi thương nói, tốt, ta sẽ nói cho gần ý e. Nhưng liền ở hắn đã leo ra cơ giáp chuẩn bị đóng lại đỉnh chốt cửa khoang thời điểm, phía dưới lại chuyển tới Sở Tạ Lìn âm thanh. Cha Cổ Hẩn có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Nói a, đứa trẻ. Lão Cổ Hân cười khổ lắc đầu, cũng túi người xuống cẩn thận lắng nghe. Giúp ta hỏi một chút nên ý e, ta cục gỗ này mụn nhọn có phải hay không là rèn luyện thành sắt thép đâu? Đồng chí Sở Tạ Lìn sau cùng nở nụ cười hớn hở, hắn tự nhận là cho lão thuyền trưởng lưu xuống sau cùng cũng là tốt nhất một mặt. Nhưng phần này mỉm cười thực sự là quá nặng, đến mức lão thuyền trưởng mắt nhanh chóng đỏ lên. Một giọt vẩn đục lão lệ từ khoang cửa phía trên rơi xuống, bên trong cơ giáp bộ các loại nút bấm ánh sáng màu đỏ men theo nước mắt biên giới từ phần đáy một đường trượt đến đuôi cái kia, sau cùng đụng nát ở sắt thép trên sàn nhà. Ta giúp ngươi hỏi. Còn có. Gặp lại, đứa trẻ. Lão Cổ Hẩn tâm tình nặng nề đóng lại cơ giáp cửa khoang, chờ hắn xuống đến trên mặt đất thời điểm một đội đều treo lấy màu chiến sĩ quân cách mạng vừa vặn qua tới, bọn họ phụ mệnh tới hộ tống Giáp Kỳ Y ra ngoài. một đoàn người xuyên qua tràn đầy chiến trường khu cảng mới, đi tới tây khu hạ thành. Nơi này khắp nơi đều là chiến hỏa, địch sư 113 dư bộ ở thu đến chiến hạm không tiên tri viện đã đến tin tức sau đó đều bộc phát ra cực mạnh dục vọng cầu sinh. Bản địa vũ trang ở nơi này ngoan cường mà tấn công lấy quân đế quốc trận địa, trong này rất nhiều đều không phải là gần y e người của bọn họ. Nhưng tựa như gần y e trước đó nói đồng dạng, ngọc giặt liền là một cái to lớn thùng thuốc nổ, nơi này áp lực đã đến điểm tới hạn. Quân cách mạng khởi nghĩa triệt để đốt bản địa cư dân phản kháng chi hỏa. Nhưng bọn họ phổ biến trang bị hơi kém, hơn nữa lẫn nhau không lệ thuộc, vẹn vẹn chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết cùng sự quen thuộc địa hình ở cùng quân đế quốc của nhau. Nếu như quân cách mạng có thể kiên trì đi xuống, bọn họ khẳng định có thể tiêu diệt nơi này quỷ hút máu thế lực. Nhưng quân cách mạng chiến tuyến đã tan vỡ, theo lấy thời gian chuyển rời nơi này, lực lượng phản kháng trung quy muốn bị bao phủ ở địch nhân tàn khốc thế công phía dưới. Không có thời gian đi cứu viện người của nơi này, chúng ta nhất định phải mau chóng xuyên qua nơi này. Nếu như không phải là muốn mang lấy giáp kỳ ý cái này đại thông minh rút lui, lão cổ hận là sẽ không bỏ mặc cư dân bản địa mặc kệ, nhưng hiện tại hắn nhất định phải dùng đại cục vì trọng. Một đoàn người thật vất vả đi tới phồn hoa ngõ hẻm nơi này, qua cầu đen liền có thể từ mặt phía nam thành khu cái kia rút lui đến thành thị bên ngoài đi. Sau một cái tin dữ tại lần này từ phía trước chuyển tới, địch nhân thả dù bộ đội chiếm lĩnh cầu đen. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả gần ý e bộ đội sở thuộc cũng bị chặn ở khu dữ lộ gìn nơi đó. Chương 085, Gieo Kỳ Ý Quật Cường. Chương 085, Gieo Kỳ Ý Quật Cường. Sự thật lại một lần nữa chứng minh gần ý e đối với cách mạng trạng thái chiếm tính trước, nhưng lại dùng một loại mười phần tàn khốc phương thức hiện ra ở trước mắt mọi người. Địch nhân đối với thành phố lớn tiếp viện mặc kệ là tốc độ hay là độ mạnh yếu đều vượt xa qua quân cách mạng lớn nhất dự đoán. Lão cổ hơn một đoàn người ở nơi này gặp phải tháo chạy đến đây gọt lòn bọn họ. Các ngươi làm sao cũng tới, cánh trái quân cách mạng đâu? Gọt lòn một lần trước trên vai thương còn không có tốt, hiện tại lại ở trên cánh tay có mới vết thương. Nhưng đối với hắn cấp bách vấn đề, lão cổ hận lại chỉ có thể là lắc đầu bất đắc dĩ. Khi nguyên nhân cụ thể bị giải thích rõ ràng sau đó, ngài gọt lòn cũng đi theo trầm mặc. Hắn mặc dù rất không thích sợ tạ lỉn cái kia bá đạo tính tình, nhưng đối với hắn không sợ hy sinh cách mạng thái độ cũng là cực kỳ bội phục. Cho nên nói ngài gọt lòn, ngươi biết những thứ này đổ bật quỷ đến cùng là cái gì sao? Vì cái gì chúng ta đạn đối với bọn họ hoàn toàn vô dụng? Ivan tổ cạ rẻ tiểu đội liền là phụ trách tiềm hộ dập kia bọn họ rút lui. Hắn trên đường đi xử lý không ít địch nhân. Đám kia mặc lấy cổ lão bản giáp ra hỏa rõ ràng đều bị hắn đánh chết, lại luôn có thể không giải thích được sống lại. Mặc dù tổ cạ rẻ mỗi lần đều có thể tinh chuẩn bắn trúng những tên kia sau đầu, nhưng cũng không chịu nổi địch nhân cùng không cần tiền đồng dạng tùy ý phục sinh. Ai những đồ vật này ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Gót lòn lắc đầu nói, bất quá hắn lại nâng ra một cái khả năng. Bất quá nghe ta trước kia chủ thuê nhà nhắc tới qua, ủy hút máu với tư cách vong linh sinh vật bọn họ phục sinh phải so người bình thường nhẹ nhõm rất nhiều. Chỗ hao phí pháp thuật đẳng cấp càng thấp, ma lực tiêu hao cũng vô cùng ít ỏi. Cho nên ta suy đoán đám kia địch nhân phục sinh hẳn là bởi vì đặc thù vong linh ma pháp nguyên nhân. Nói đến đây Dập Kỳ Ý tiến lên ngựa khí kích động mà chất vấn, nhưng ngài gọt lọn ngươi không phải là đã nói chỉ cần đem chung quanh bốn cái nhà xưởng cho nổ, liền có thể gãy mất địch nhân thông thiên tháp ma pháp sao? Chúng ta đã nổ rất ra, địch nhân ma pháp từ nơi nào tới? Dập Kỳ Ý chất vấn khiến gọt lọn không ngóc đầu lên được, hắn cơ hồ là ngậm lấy nước mắt mà nói, nếu như ta không có đoán sai, địch nhân ma pháp là từ phía trên tới, cũng không phải là chúng ta nghĩ chính là từ dưới mặt đất đánh lên tới. Sau cùng liếc nhìn thành khu trung ương tòa kia cự tháp, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta đối với thông thiên tháp hiểu rõ vẫn là quá ít, nếu là sớm một chút biết vật này còn có chức năng này mà nói. Cay đắng biểu tình ở gót lọn trên mặt lan tràn, tâm tình tuyệt vọng lôi kéo lấy hắn run rẩy khỏe miệng. Sự tình phát triển đến một bước này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra quân cách mạng thất bại đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Gót lọn đối với khởi nghĩa đã không ôm hy vọng, hắn hiện tại chỉ nghĩ lấy nên như thế nào đem còn sót lại đồng chí cho đưa ra ngoài. Cách mạng hy vọng không thể ở đây đoạn tuyệt. Nhưng mà khi toàn bộ đội ngũ đều đắm chìm ở bi thương mà tuyệt vọng bên trong thời điểm, có một người còn vẫn không có từ bỏ hy vọng. Diệp Kỳ Y. Vị này nhu nhược kỹ sư hiện tại trong nội tâm tất cả đều là không chịu thua tức giận, hắn không tin tưởng thế cục đã đến không có cách nào thay đổi thời điểm. Nếu như miễn cưỡng muốn nói tình huống vì cái gì sẽ biến thành như vậy, cá nhân hắn cho rằng nhất định là bản thân làm còn chưa đủ tốt. Nếu như bản thân sớm một chút nghĩ đến nổi hơi thiết kế phương án, các đồng chí cũng không cần bước lên địch nhân phong tỏa nguy hiểm đem đầu máy xe lửa hơi nước nổi hơi cho đưa tới, như vậy cấp chấp chính quan cơ giáp liền có thể càng sớm đầu nhập chiến trường. Nếu như bản thân không có vứt bỏ cơ giáp phần lưng ống dài phun chạy pháo, như vậy bọn họ hiện tại cũng không đến nỗi đối mặt địch nhân khinh khí cầu không hề có lực hoàn thủ. Nếu như bản thân lúc đầu không có chạy trốn về nhà mà nói, bọn họ hẳn là có thể càng sớm cứu ra gọn lọn, cơ giáp sửa chữa thời gian cũng không đến nỗi gấp gáp như vậy. Nhưng trên thế giới không có nếu như. Gieo Kỳ Ý xa vào to lớn tự trách bên trong, hắn chết lặng đi theo bộ đội ở ngõ hẻm phồn hoa cùng địch nhân của nhau, mắt thấy kỳ quái bản giáp kỵ sĩ một lần lại một lần từ trong tử vong trở về. Màu lam nhạt ma lực ở không trung phất phới, màu đỏ thắm xương mù quanh quẩn ở mảnh này đẫm máu trên chiến trường, thông thiên cự tháp phát ra ầm ầm tiếng vang xây dựng thành một quyển uy nghiêm giai điệu, tựa như là ở vô tình chế giễu bọn họ không biết tự lượng sức mình đồng dạng. Chờ chút, giai điệu. Thông thiên tháp nơi đó truyền tới tiếng ầm ầm tựa hồ có lấy một loại tiết tấu, mà Diệp Kỳ Ý lại phi thường quen thuộc. Đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Kỳ Ý không biết thông thiên tháp bí mật, nhưng hắn nhạy bén ý thức được đối với đoạn này giai điệu cảm giác quen thuộc tuyệt sẽ không lăng không xuất hiện ở hắn trong ý thức. Cẩn thận nhớ lại ký ức của quá khứ, một đoạn đối thoại từ chỗ sâu trong óc dần dần hiện lên. Phi mạ, không cần quản số 22 nổi hơi, đem số 4 nổi hơi đường ống nhiệt lưu liên thông chữa nóng phòng xây dựng nóng hệ thống tuần hoàn. Sau đó hơi nước áp lực đường ống liên tiếp hạ tầng tán khí phòng. chờ bọn họ cho lò cao thêm nguyên liệu thời điểm có thể nhiều thả vài phút ở trong nhà xưởng cùng tiểu nữ công phì mạ đối thoại dẫn tới rất kỳ ý chú ý. Trong nhà xưởng nồi hơi số 4 một mực đều là hắn trước kia trong công việc khó khăn nhất phục vụ, nhưng giờ dạ gỗ lỗ con kia quỷ hút máu lại làm sao cũng không nguyện ý đi cải tiến cái vấn đề này. Trước kia Giặc Kỳ Ỷ chỉ cho là đó là thiết bị lao hóa vấn đề, lại hoặc là cùng lò gì sợ tổng phát sinh lô cùng sắt vách lò luyện kim kề bên đến quá gần mà thông dụng trong đó một cái khí thải thông đạo nguyên nhân. Nhưng ở gót lò nơi này, hắn lần đầu biết lò gì sợ tổng cuối cùng tinh luyện kim loại là ở bản địa thông thiên tháp hoàn thành. Song bọn họ nhà xưởng chấp hành lại là nồng độ cao lò gì sợ tổng chức thể thô chiết xuất công việc, loại này tốn thời gian thật dài quá trình là vì lò gì sợ tổng chức thể năng đủ dài thời gian vượt biển vận chuyển mà thiết trí. Đang nghĩ thông suốt cái này mấu chốt thời khắc này, vấn đề tới. Bọn họ nhà xưởng sản phẩm cũng không cần vượt biển vận chuyển, như vậy như thế dài ra công thời gian rốt cuộc là vì cái gì đâu? Một cái mơ hồ đáp án tựa hồ đặt ở Giặc Kỳ Ỷ trước mắt. Thông thiên tháp tiếng oanh minh tiết tấu cùng bọn họ nhà máy nổi hơi số 4 ra vấn đề thì tiết tấu quả thực là giống nhau như lúc, như vậy có hay không một loại khả năng hiện tại thông thiên tháp cũng ra giống như nổi hơi số 4 vấn đề. Hơn nữa bọn họ nhà máy nổi hơi số 4 nhất định cùng thông thiên tháp có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu như nói thông thiên tháp liền là một cái to lớn bơm ma lực, mặc kệ nó là hướng phía dưới rút ma lực cũng tốt, vẫn là hướng lên rút ma lực cũng được. Nó dù sao cũng phải có một cái máy móc tại phụ trách vận hành a. Lớn như thế một cái thiết bị tuyệt không có khả năng không có xếp tàu thuốc, nếu như gọt lọn lần này suy đoán không có sai, địch nhân thông thiên tháp là từ trên trời tiếp dẫn xuống ma pháp năng lượng. Như vậy cả tòa tháp xếp thuốc lá thiết bị liền tuyệt đối không có khả năng đặt ở trên không. Giáp Kỳ Ỷ có lẽ không hiểu ma pháp kỹ thuật, nhưng hắn tuyệt đối hiểu thiết bị cơ giới. Nếu như nói ma lực là từ thông thiên tháp nguyên liệu, như vậy khí thải liền không có khả năng hướng nơi này bài phóng, bởi vì ai nhà thiết bị là hướng nguyên liệu trong phòng thả khí thải a. Chương 086, chiến hỏa xuống nhỏ bé nguyện vọng chương 086. Chiến hỏa xuống nhỏ bé nguyện vọng tối hôm qua chiến đấu rất là kịch liệt, toàn bộ khu hạ thành khắp nơi đều là tiếng súng. Nhỏ Victor đã rất sớm dựa theo Giặc Kỳ Ỷ chỉ thị mua tốt đủ mọi người ăn 2 tháng bột đậu Hà Lan, trong này may mắn rủ ổn ông nội trợ giúp, nếu không hắn tuổi nho nhỏ căn bản không có cách nào đem nhiều lương thực như vậy an toàn mang về khu hạ thành nơi này. Bất quá khiến hắn có chút tiếc nuối liền là hắn không thể mời được trở về mìn nạ mama, mama bên kia tựa hồ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nhưng đối với Victor dựa vào bản lãnh của bản thân tìm đến một phần công việc, mìn nạ mama cười đến nhưng vui vẻ, nàng vui mừng một mực khen ngợi, Victor lớn lên Victor là đứa trẻ tốt. Victor rất vui vẻ, hắn cảm thấy có thể gặp phải ngài Giặc Kỳ Ỷ liền là bản thân cả một đời may mắn, hắn bạn phần khát vọng như vậy bình bình đạm đạm ngày tốt lành có thể một mực tiếp tục kéo dài. Không chỉ là hắn, còn có nghẹn lại ít, dù ổn ông nội, Mina Mama cùng hắn kính trọng nhất ngài Giặc Kỳ Ỷ mọi người đều có thể hạnh phúc sinh hoạt xuống dưới, đây chính là Victor nho nhỏ tâm nguyện. Song vô tình hỏa lực phá hủy hắn tối vi tính trẻ con huyễn tưởng, đế quốc chưa từng sẽ vì một đứa trẻ nguyện vọng ngừng chân. Uy nghiêm trật tự không thể xâm phạm, đế quốc quyền uy sẽ làm xây dựng ở dân chúng bình thường sợ hai phía trên. Với tư cách dọc theo sông một hàng kia kiến trúc, Giặc Kỳ Ỷ nhà tự nhiên ở vào quân cách mạng cùng quân đế quốc giao chiến online, rất nhanh khi quân cách mạng chiếm lĩnh nơi đây sau đó liền nên đón quân đế quốc trả thù tính pháo kích. Phòng ở lầu 2 bị nổ một cái lỗ thủng lớn, Giặc Kỳ Ỷ quý giá nhất phòng sách làm hỏng đến không được dáng vẻ, chân quý sách tản mát đầy đất. Mà Victor bất chấp nguy hiểm cũng cấp cứu về 2 quyển sách, tiếp lấy hắn liền bị dù ổn ông nội cho túm ra ngoài. Khu hạ thành đã không an toàn, bọn họ hai ông cháu người ở trong ngọn lửa chiến tranh sống đầu đường xó chợ, tránh né lấy địch nhân đạn lạc cũng không biết sẽ ở nơi nào nổ tung pháo kích. Nhưng càng thêm muốn mạng lại không phải cái này nguy hiểm hoàn cảnh, mà là bọn họ căn bản tìm không thấy một cái có thể được xưng tụng địa phương an toàn. Vì thắng lợi, các đồng chí cùng ta xông lên a. Phía trước truyền tới tiếng khiến dù ổn ông nội hơi an tâm một thoáng, song phương giao chiến chí ít kêu lấy đồng chí bên này sẽ không đối với lấy bọn họ loại này lão bách tính khai hỏa, nhưng nếu như là quân đế quốc liền coi là chuyện khác. Lão gia từ trước đó mang lấy vị tỏ thời điểm chạy trốn không cẩn thận bị bắn trúng phần bụng, cho dù bưng chặt vết thương nhưng đơn bạc áo đông rách cũng rất nhanh liền biến thành màu đỏ sẫm. Chỗ nào cũng không an toàn, nhưng ít ra cũng hẳn là khiến đứa trẻ sống tiếp. Lão đầu tử tìm đến một cây tráng kiện nhánh cây cạy ra công thoát nước nắp ống, hắn cố nén lấy phần bụng đau đớn đem Victor cho đưa vào. Victor ta đi tìm điểm ăn, đợi lát nữa hai nhà chúng ta đến ở trong này sinh hoạt. Ở chỗ này chờ ông nội trở về a, ngoan ngoãn biết không? Lão nhân miết lấy miệng nghĩ muốn hiền lành cười lấy, nhưng miệng vết thương đau đớn lại kéo lấy khỏe miệng hắn khiến nó biến thành một cái khác vặn mà nụ cười khó coi. Victor chớp ánh mắt như nước trong veo yên lặng gật đầu, chui vào cống thoát nước hắn cuộn tròn lấy thân thể ôm lấy đầu gối đem gương mặt chôn đến quần đông bên trong. Hắn an tĩnh chờ ở trong này, nghe lấy rủ ổn lời của ông nội ngoan ngoãn bất động. Mãi đến hai điểm ấm áp nước nhuận cảm giác xuyên thấu qua quần chuyển đến đầu gối trên da. Người trưởng thành chiến đấu xưa nay sẽ không bởi vì một đứa bé thút thít mà dừng lại, nhưng lần này không đồng dạng. Một lần này chiến đấu là một phương không lại là vì kêu cầu thí vinh quang cùng tiền bạc, mà là vì để cho sau đó đứa trẻ cũng sẽ không tiếp tục thể hội cái này tuyệt vọng thế giới. Các đồng chí, chúng ta thất bại không sao, nhưng nhất định phải lần ý e sống tiếp a. Chỉ cần lần ý e vẫn còn, chúng ta quang minh liền nhất định sẽ đến. Cùng ta xông lên a, vì lần ý e. Trung ương quân cách mạng bị vây quanh ở khu dữ lộ rìn bên trái. Địch nhân dựa vào bất tử kỵ sĩ cùng nhảy dù ở phía sau thả dù bộ đội phong tỏa lại bọn họ trước sau đường lui. Cánh phải quân đế quốc ở một bộ phận thả dù bộ đội dưới trợ giúp triệt để đứng vững bước chân, chặn lấy lần ý e bọn họ không có cách nào hướng phía đông pháp đây. Những thứ này sau lưng tún tốc độ rơi dây thừng thả dù đoàn binh sĩ trang bị lấy tiên tiến hơi nước phun chạy xuống trường, từ trên trời giáng xuống trực tiếp nhảy mỗi cái quảng trường trên nóc nhà. Kỹ thuật bắn của bọn họ cực kỳ tinh chuẩn, bọn họ chiến đấu 10 điểm quả quyết, hơn nữa càng muốn mạng là bọn họ còn trang bị quân cách mạng thấy đều chưa thấy qua ma pháp thiết bị. Mỗi khi có đạn bắn hướng bọn họ thời điểm, màu tím nhạt hộ cháo tổng có thể giúp bọn hắn nghiêng nghiêng quỹ tích của viên đạn. Cứ việc loại này hộ thuẫn không phải là vô địch ngăn không được nhiều ít phát đạn, nhưng địch nhân tinh diệu phối hợp cũng tổng có thể luân phiên lấy điểm hộ thuẫn sắp hao hết đồng bạn. Quân cách mạng thiếu hụt hạng nặng hỏa lực thiếu hụt lại lần nữa trở thành bọn họ chí mạng nhất uy hiếp. Nếu như lúc này dù cho có một chi hạng nặng phản cơ giáp phun chạy xuống trường cũng không đến nỗi đối với loại địch nhân này thúc thủ vô sách, cũng không đến nỗi lấy mạng người đi lấp mới có thể ngăn cản địch nhân thế công. Còn sót lại trung ương quân cách mạng đang hướng về khu hạ thành phương hướng rút lui, mà địch nhân hỏa lực cũng theo sát phía sau. Bọn họ căn bản không quan tâm đạn pháo phạm vi sát thương bên trong có hay không cái khác bình dân vô tội, quân cách mạng đi đến đâu diện tích lớn hỏa lực liền bao phủ đến đâu. Cái này khiến lần ý e bọn họ căn bản cũng không dám hướng người nhiều địa phương đi, sợ bởi vì bản thân mà hại chết càng nhiều dân chúng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sau đó, vị tỏ chỗ tại quảng trường lọt vào một viên hạng nặng đạn pháo vang đạn, từ uy lực nổ tung nhìn lên khả năng là chống không tuần hạm chủ pháo mở hỏa. Cái này một viên đạn pháo xuống sau đó khu phố ngã tư cái kia trực tiếp vang ra một cái hố to. Chờ ở cống thoát nước bên trong vị tỏ may mà không có bị mảnh vỡ cho tổn thương đến, bất quá lại bị men theo đường ống thổi tới khí lưu cho mang lấy trượt chân xuống. Chờ hắn bỏ lên sau đó mới phát hiện phía trên mặt đường đã men theo cống thoát nước nứt ra một đạo thật to lỗ hổng. Nơi này đã không an toàn. Mới chỉ có 6 tuổi hắn đối mặt như vậy chiến hỏa ngập trời thế giới căn bản không thể nào ứng đối, hắn không biết bản thân nên làm gì. Giáp kỳ ý giao cho phòng ốc của hắn đã không có. Một mực chiếu cố hắn dù ổn ông nội cũng có thể là về không được. Mị nạ ma ma ở sông đối diện cũng không biết là tình huống gì. Chỉ có một người vẫn là hắn sau cùng chỉ có thể quan tâm, đó chính là khách sạn Hoa Kim tức nền lại ít. Năm đó giúp đỡ bản thân chạy ra cái kia địa ngục nữ hải. Ông nội. Ma ma. Victor nắm chặt gầy yếu bàn tay nhỏ lau lấy nho nhỏ nước mắt. Hắn dựa theo trước kia rủ ổn ông nội dạy cho kỹ xảo của bản thân một đường trốn tránh đủ kiểu đủ loại người, chui qua cống thoát nước, chen chúc thân thể đi qua phòng ốc phế tích. Báo hỏng nồi hơi chạy ra ngâm nước thấu hắn cũ nát áo đông nhỏ cũng ở phía trên kết ra hóng ánh bông tuyết, đứt mất gỗ vạch phá quần của hắn, phong hòa tuyết luân phiên lấy chui đi vào khiến hắn bắp đùi lên đầy nổi da gà. Mị nạ ma ma nói qua có ai giúp chúng ta, liền phải gấp 10 gấp trăm lần trở về nhà báo nhà. Cái này quật cường đứa trẻ nghe không hiểu cao thâm đạo lý, nhưng hắn nhớ kỹ tu nữ già nói với hắn câu nói này. Vì vậy hắn khắc phục tầng tầng khó khăn, cuối cùng đi tới khách sạn Hoa Kim tức trên phế tích. Nơi này là quân cách mạng cùng quân đế quốc mấy lần tranh đoạt địa phương, cũng là chịu đến pháo kích nhiều nhất đường phố. Vị to miệng lớn hô hấp lấy băng hàn không khí, từng trận xương trắng từ trong miệng hắn thở ra đập vào hắn đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trên má. Lên lại ít, lên lại ít. Ta là Vị to, ngươi ở đâu a? Đứa trẻ nhỏ mang theo tiếng khóc nước nở khắp nơi tìm kiếm lấy. Đi qua màu đỏ tường gạch phế tích, lại đi tới dạn nước màu trắng đá cẩm thạch trên sàn nhà, khắp nơi đều là một mảnh tàn tạ cảnh tượng. Song cũng khắp nơi đều không có cái kia quen thuộc nữ hài thân ảnh. Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, quay đầu chạy hướng khách sạn phía sau, nơi này là hắn cùng Nện Lợi Ít mỗi lần gặp mặt nơi. Lúc đầu ngăn cản hắn tưởng cao y nguyên sụp đổ xuống, hắn thuận theo tản mát gạch đá bò lên, hô to, "Nện Lợi Ít, ta là Victor, ta đến tìm ngươi rồi." Cũng họng sớm đã gọi cầm, nhưng vận mệnh lại cho cái này hài tử hiền lành một cái ôn nhu trò đùa. "Victor, thật là ngươi sao?" Âm thanh quen thuộc từ dưới chân truyền tới, cái này khiến Victor vui vẻ. Hắn đào lên gạch đá phế tích ở dương gỗ trong khe hở tìm đến tấm kia hồn khiên mộng nhiều gương mặt. Tiểu nữ hài bị đè ở phế tích phía dưới, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lên lại hiện hiện ra rực rỡ nhất dáng tươi cười. "Vị tỏ ta biết ngươi nhất định sẽ tới." Âm thanh của nàng rất là yếu ớt, nàng tựa như một con nho nhỏ chim hoàng yến đồng dạng đè ở tổ chim phế tích phía dưới, tinh xảo lông vũ cũng đã sớm bị bẻ gãy bị nhiễm bẩn. Mà duy nhất khiến nàng an ủi chính là, năm đó cậu bé kia đến hiện tại cũng không có quên giữa bọn họ ước định. "Lên lại ít, ta tới cứu ngươi." Nho nhỏ vị tỏ đạo à, đạo à, hắn đào lên tầng trên gạch đá mảnh vụn, nhưng đặt ở trước mắt hắn lại là một cây sụp đổ xà nhà gỗ. Chính là bởi vì cây này xà nhà gỗ nguyên nhân cho Glenn Lợi Ích chống lên một cái không gian nho nhỏ để cho nàng không đến nỗi bị đè chết, nhưng cũng đồng dạng bởi vì cây này xà nhà gỗ nguyên nhân hắn để ý nhất nữ hài rốt cuộc không có cách nào từ phía dưới bò ra tới. Bởi vì chỉ cần động cây này xà nhà gỗ, phía trên hòn đá nhất định sẽ rơi xuống triệt để ép vỡ nữ hài lồng ngực. Vì tỏ liều tận toàn lực nghĩ muốn nâng lên đè lại Glenn Lợi Ích xà nhà gỗ, nhưng cây này tượng trưng cho lồng giam khắc hoa xà nhà gỗ lại không chịu buông tha con này đáng thương chim hoàng yến nhỏ. Một cái nho nhỏ đứa trẻ lang thang lại sao có thể là cái này lồng giam đối kháng giả đâu? Hắn cũng bất quá là lồng giam chạy đi một cái người may mắn mà thôi, hắn làm sao có thể có đánh vỡ lồng giam lực lượng. Vị tỏ như đưa đám ra sức đẩy lấy, nhấc lên, thậm chí là mạnh mẽ mà hướng lấy phía trên đạp hai chân đều không có bất kỳ tác dụng gì. Mãi đến một cái âm thanh quen thuộc ở cách đó không xa vang lên. "Thuyền trưởng Cổ Hân còn có ngài gọn lọn, xin các ngươi tin tưởng ta, ta biết làm sao đi đối phó địch nhân mà phát rồi." Cái này tựa hồ là giật kỳ ý âm thanh. Vị tỏ là cái quật cường đứa trẻ, hắn không nguyện ý lại cho ân nhân của bản thân thêm càng nhiều phiền phức. Nhưng lúc này hắn nghĩ muốn cứu Glenn Lợi Ích nguyện vọng đặc biệt lớn, hắn có mà chỉ có một cái tuyển hạng. "Ngài Giáp Kỳ Y, ta tại đây. Là ta Victor, van cầu ngươi giúp ta một chút ta." Chương 087, chiến hỏa ở giữa trùng phùng chương 087, chiến hỏa ở giữa trùng phùng thuyền trưởng Cổ Hân còn có ngài gọn lọn, xin các ngươi tin tưởng ta, ta biết làm sao đi đối phó địch nhân ma pháp rồi. Giáp Kỳ Y chiến đấu khe hở kéo lấy lao Cổ Hân tay kích động mà nói, nhưng đối với ý nghĩ của hắn mọi người đều rất khó lý giải. Chỉ là một cái quen thuộc cảm giác tiết tấu liền kết luận cần phải đi dưới mặt đất phá hư địch nhân thông thiên tháp, phần này lý do thoái thác bất kể thế nào nghe đều không giống như là nghiêm túc tự hỏi đạt được kết luận, ngược lại giống như là Diệp Kỳ Y nội tâm không cam lòng cảm xúc ở quấy phá. Diệp Kỳ Y, chúng ta đều phải thừa nhận khởi nghĩa đã thất bại, chúng ta hiện tại mục đích đã không phải là làm sao đi đối phó cái kia cự tháp, mà là phải nghĩ biện pháp đi bảo tồn cách mạng mùi lửa mới đúng. Gót Lòn có thể nói tổng liên hội cao tầng bên trong cách mạng ý thức kịch liệt nhất, nhưng cho dù là hắn cũng không cách nào đối với thế cục bây giờ ôm lấy hy vọng tới, lại càng không cần phải nói là những người khác. Nhưng mà ngay tại mọi người đều thở dài chuẩn bị coi thường Diệp Kỳ Y ý kiến thời điểm, một cái vượt quá dự kiến người lại đứng ra tới. Luôn luôn cảm tình phong phú thuyền trưởng Cổ Hấn lúc này đứng ở Diệp Kỳ Y trước mặt, thần sắc chưa bao giờ trang trọng như thế mà hỏi: "A Lì Ô Sa, ngươi có thể xác định sao? Tin tưởng ta thuyền trưởng Cổ Hấn." Diệp Kỳ Y ánh mắt kiên định trả lời: "Chúng ta nhà xưởng nổi hơi số 4 ta phục dịch nhiều năm, loại kia giống như là khí thải chặn ở đường ống bên trong âm thanh rất đặc thù, ta chỉ trên người nó nhìn thấy qua. Cùng một cái loại hình hai đài máy móc cũng không có khả năng ở trục trặc thời điểm phát ra đồng dạng âm thanh, lại càng không cần phải nói nhà xưởng lò gì sợ tổng lò phản ứng cùng thông thiên tháp rồi." Diệp Kỳ Y với tư cách phần tử trí thức cố chấp ở thời điểm này hiện lộ ra, hắn trực lăng lăng chừng lấy mọi người, nhất định phải mọi người cho lời giải thích mới được. "Đứa trẻ, ngươi trước đó nhà xưởng ở đâu?" Trầm mặc sau một hồi lâu, thuyền trưởng Cổ Hần làm ra một cái ra ngoài mọi người dự kiến động tác. "Không phải là, thuyền trưởng Cổ Hần, chúng ta hiện tại chậm trễ không nổi a. Cách mạng đã thất bại, chúng ta không thể lại chôn vùi càng nhiều đồng chí vào cái này hàng không đấy đi." Gót Lòn tâm tình của bọn họ rất kích động, nhưng lão Cổ Hần lúc này lại mười điểm nghiêm túc. Vị này lao thuyền trưởng không có bất kỳ động tác gì, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lại sau đó nói: "Không có nên ý e giận dắt, chúng ta cho dù chạy đi lại nhiều cũng sớm muộn muốn bị địch nhân cho một chút xíu tiêu diệt xong. Sự nghiệp của chúng ta vốn là khó khăn, chúng ta không thể mất đi ở phía trước đội ngũ nâng lấy ngọn đuốc người." Thuyền trưởng Cổ Hần chậm rãi mà lắc đầu, hắn ngựa khí trịnh trọng nói: "Chúng ta cần lần ý e, ta được cứu hắn ra tới." Dứt lời, lão thuyền trưởng không để ý đến một mặt lo lắng xung gọt lòn bọn họ, ngược lại là hướng lấy tổ cạ rẹ tiểu đội phân phó nói: "Tổ cạ rẹ tập kết tiểu đội, chúng ta muốn đi theo đại kỹ sư đi đem quỷ kia tháp cho lại nổ một lần, đem lần ý e bọn họ cho cứu ra tới." "Tốt, lão thuyền trưởng, chúng ta nghe ngươi." Vừa nghe muốn đi cứu lần ý e, tổ cạ rẹ trong nháy mắt liền đấu trí giặt rào lên tới, hắn rất nhanh liền đi bắt đầu triệu tập xung quanh có thể tìm đến bộ đội. "Điên, điên, điên rồi." Gọt lòn không thể tin lặp đi lặp lại lẩm bẩm lấy, nhưng hắn trên miệng oán giận cái không ngừng, nhưng chờ hành động thực tế thời điểm lại không chút do dự gia nhập đi vào. "Công nhân kỹ thuật ta cho an bài đã đi, bọn họ ở bên ngoài có thể phát huy tác dụng càng lớn. Ta liền một học văn pháp có đi hay không đều không có gì khác biệt, còn không bằng đi theo các ngươi đi điên một thanh đâu." Gót Lòn cũng rất nhanh tổ chức lên mấy cá nhân qua tới, lại tăng thêm tổ cả rẻ ở chung quanh tìm đến quân cách mạng tàn quân, tổng cộng bọn họ tụ tập hơn 50 người. "Hiện tại vấn đề tới, chúng ta cần qua cầu sau đó đi khu cảng cũ bên kia, hơn nữa thời gian còn không thể kéo dài, gần như bọn họ nhất định chống không được quá lâu." Cứ việc trên tay binh lực hữu hạn, nhưng lão Cổ Hẩn vẫn như cũ bắt đầu chế định lên tỉ mỉ công cầu kế hoạch. Với tư cách người ngoài ngành, Giặc Kỳ Y cùng Gọt Lòn liền bị phơi ở bên cạnh. "Nghe lấy Giặc Kỳ Y, ta thật hy vọng ngươi nói là chính xác, bởi vì chúng ta hiện tại nhưng là một điểm cũng không chịu nổi một chút tổn thất." Đối mặt ngài Gọt Lòn trịnh trọng hỏi thăm, Giặc Kỳ Y vẫn như cũng là một bộ kiên định khuôn mặt. Nhưng hắn hiện tại trả lời đã không trọng yếu, bởi vì Gọt Lòn bọn họ cần căn bản không phải là đáp án, mà là hy vọng. Liên ở hai người dương mắt nhìn cố chấp ở đâu thời điểm, một tiếng non nớt tiếng kêu cứu lại chưa từng nơi xa kiến trúc hải cốt cái kia truyền tới. "Ngài Giặc Kỳ Y, ta tại đây." "Là ta, bị tỏ a." Âm thanh này trong nháy mắt khiến Diệp Kỳ Y giật mình, hắn vội vàng quay đầu lại liền nhìn đến nằm ở gạch đá chồng lên một bên bé trai. "Vị tỏ, ngươi làm sao ở đây?" Diệp Kỳ Y kinh hô nghĩ muốn đến gần, nhưng lại bị Gọt Lòn một thanh cho lôi đến bên cạnh. "Siêu." Một viên đạn lao lấy giái thai của hắn hướng về sau bay đi. "Đế quốc cho tới, mọi người theo ta lên." Tổ cả rẻ phản ứng đầu tiên qua tới, lập tức liền mang lấy tiểu đội triển khai chiến đấu đội hình. Mà Diệp Kỳ Y lại bị Gọt Lòn cùng lao Cổ Hẩn cho kéo đến bên cạnh đoạn tường phía sau. "Không được, ta liền phải đi cứu Vị tỏ. Địch nhân khả năng là bị âm thanh của hắn hấp dẫn qua tới, ta không thể bỏ mặc đứa bé kia mặc kệ." Diệp Kỳ Ý lúc này mới là thật ở cảm xúc nắm quyền, lão Cổ Hần nhìn ra được cho nên mới gắt gao kéo lại hắn cũng lớn tiếng quát lớn, muốn đi cũng phải đem địch nhân đánh chạy lại đi. "Hiện tại ra ngoài cho quỷ hút máu tặng đầu người sao?" Bình tĩnh lao thuyền trưởng giống ngậm cảm xúc kích động Diệp Kỳ Ý, nhưng rất nhanh hắn phát hiện địch nhân chủ yếu hỏa lực bị tổ cả rẽ bọn họ hấp dẫn đã đi, sau đó liền quả đoàn kéo lấy tay của hắn chạy ra công sự che chắn. "Đi theo ta, chúng ta đi đem đứa bé kia cứu ra." Thuyền trưởng Cổ Hần tựa như một cái nghiêm khắc mà ôn nhu trưởng bối đồng dạng. Hắn sẽ không chút lưu tình trách cứ Diệp Kỳ Ý sai lầm, nhưng đối với hắn thiện ý cử động nhưng cũng là tự thể nghiệm đi duy trì. Hai người rất nhanh ở địch nhân mưa bom bão đạn trong sông qua đại lộ, ở thuận tay giải quyết một tên quân đế quốc binh sĩ, sau đó lao Cổ Hẩn mang lấy Diệp Kỳ Ý đi tới vị tỏ chỗ tại cái này cái hẻm nhỏ. "Vị tỏ, ta đến rồi. Người ở đâu a?" Diệp Kỳ Ý lo lắng kêu gào lấy, nhưng mặc cho hắn đem hết thể trùng quanh tàn tạ cảnh sắc đều thu hết vào mắt cũng không có tìm đến cái kia quen thuộc thân ảnh nhỏ bé. "Vị tỏ, ta là Diệp Kỳ Ý, ta qua tới rồi." Lo lắng hô hoán sắc cũng không có khiến Diệp Kỳ Ý tìm đến mục tiêu của bản thân, nhưng lại khiến trong nơi hẻo lánh ướt đẫm báo củ và giấy cũ dương trồng động động, sau đó một cái đầu nhỏ như tên trộm thò ra tới. Ở nhìn thấy cái này gầy yếu thân ảnh thời điểm, đứa trẻ ngây thơ dáng tươi cười cũng đã treo ở lún đồng tiền nhỏ lên. "Ngài Diệp Kỳ Ý, ngài thật tới đâu?" Đứa bé này cũng đủ tốt chơi, rõ ràng là bản thân trước kêu cứu, nhưng đối với Diệp Kỳ Ý đến lại là vô cùng ngạc nhiên. "Mau cùng ta đi, nơi này không an toàn." Giáp Kỳ Ý nắm lấy Vịt Tỏ bàn tay nhỏ nghĩ muốn đem hắn mang rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này, nhưng cái này quật cường đứa trẻ lại lắc đầu không chịu tiến lên trước một bước, bị Giáp Kỳ Ý kéo lấy đi vài bước liền quẳng xuống tay của hắn chạy trở về. "Ngài, Lenoid bị đè ở phía dưới, ngài có thể cứu cứu nàng sao?" Chương 088, cái này ông cháu ba người chương 088, cái này ông cháu ba người Giáp Kỳ Ý không biết Vịt Tỏ nhắc đến Lenoid là ai, nhưng chờ hắn chạy tới thời điểm mới hiểu được, nguyên lai có vị tiểu nữ hài bị đè ở phế tích phía dưới. "Lenoid, ta đem ngài Giáp Kỳ Ý tìm đến, chúng ta lập tức cứu ngươi ra ngoài a." Nghe đến Vịt Tỏ âm thanh, tiểu nữ hài cho dù suy yếu nhanh nâng không nổi đầu, nhưng cũng tận lực gạt ra một cái mỉm cười rực rỡ. Phần này bao hàm lấy đom đóm đồng dạng yêu thương nho nhỏ mỉm cười xem ở Vịt Tỏ trong mắt, nhưng cũng khắc ở Giáp Kỳ Ý trong lòng. Hắn hiện tại đáy lòng chua xót tựa như là có màu xanh lá đám mây ở bên trong quay cuồng, khuấy động hắn ngũ vị tạp trần suy nghĩ, cũng không khỏi dày vò lấy lương tâm của hắn. Hắn đương nhiên muốn trợ giúp Vịt Tỏ, nhưng tình huống hiện trường cũng không phải bọn họ chỉ điểm này người có thể nhanh chóng giải quyết. Tô Cả Dẻ bọn họ ở cùng địch nhân kịch liệt giao chiến, Giáp Kỳ Ý bọn họ còn có lấy phi thường khẩn cấp nhiệm vụ muốn đi xử lý. Thời gian từ trước đến nay đều không đứng ở bọn họ bên này, hắn không phải là không muốn rút, mà là căn bản không có cách nào làm ra cái này cay đắng lựa chọn. Vịt Tỏ dùng hết toàn lực đẩy lấy xà nhà gỗ, hắn không quan tâm hết thảy đều muốn cứu nữ hài này, nhưng Giáp Kỳ Ý lại bởi vì gánh vác nhiệm vụ trọng yếu hơn, chỉ có thể chân tay luống cuống đứng tại nguyên chỗ do dự. Nhưng mà ngay tại hắn thời điểm do dự, một cái thân ảnh quen thuộc từ phía sau hắn xông đi qua, một cái tay đáp lên Vịt Tỏ dùng hết toàn lực đi đẩy cây kia khắc hoa xà nhà gỗ lên. Giáp Kỳ Ý qua tới phụ một tay. Lao thuyền trưởng Cổ Hận không chút do dự liền đi tới trước đống đổ nát. Hắn nâng lên áp trên người lẹn lời sàn gỗ. "Nhanh, ta đem sàn nhà cho nâng lên tới, ngươi nhìn chuẩn cơ hội đem cái này gỗ hướng bên trong đẩy." Có lao thuyền trưởng dẫn đầu, Giáp Kỳ Ý cũng không đi mọi việc, lập tức liền gia nhập cứu người công việc bên trong. 1 2 3, đẩy. 1 2 3, đẩy. Lao thuyền trưởng trung khí 10 phần kêu lấy bài ca lao động, càng đi về phía sau cần sức lực càng lớn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã từ hắn giàn mua trên trán chạy xuôi xuống tới, nhưng thấy như thế miệng hắn tên âm thanh cũng một chút không ngừng. Nguyên bản đem nữ hài ép tới rắn rắn chắc chắc tấm ván gỗ đã bị đẩy ra thật lớn một đường nhỏ. Hiện tại liền chênh lệch một điểm cuối cùng là có thể đem cái này cô gái đáng thương cho cứu ra tới. Hô, hô. Sau cùng một thanh, chúng ta nhanh. Giáp Kỳ Ý thân thể gầy yếu kia căn bản gánh không nổi nặng như vậy đồ vật, lão cổ hận cơ hồ là bằng sức một người gánh trụ tất cả. Nhưng cái này cơ bản hao hết khí lực của hắn, hiện tại trèo chống lấy hắn chỉ có cái kia không chịu thua một hơi thở. 1 2 3, đẩy. Lão cổ hận đem tất cả trọng lượng đều đè ở trên lưng, đem sàn gỗ cho lại lần nữa nâng lên một kia. Nhưng không đợi Giáp Kỳ Ý đem cọc gỗ hướng bên trong đẩy thời điểm, hắn tuổi già sống lưng rốt cuộc không chịu nổi như vậy trọng lượng. Giáp Kỳ Ý lảo đảo một cái kem chút té ngã trên đất, liền ngay cả sắp cứu ra tiểu nữ hài cũng phải bị lại lần nữa đè xuống. Xong cái thời điểm này lại tới một đôi tay từ phía sau run rẩy lấy đẩy lên khối này tàn tạ sàn nhà. "Này, Giáp Kỳ Ý đừng nhìn, cứu người a. Người tới chính là ngài Gọt Lọn." Hắn xem lão cổ hần cùng Giáp Kỳ Ý một mực không có trở về thế là cũng đi theo qua tới. Nhiều một người hỗ trợ, lần này cuối cùng cũng đem bị đè ở phía dưới tiểu nữ hài lẹn lợi cho cứu ra tới. May mà toàn bộ sàn nhà gỗ cùng sàn nhà cấu thành một cái bền chắc hình tam giác. Hơn nữa phía dưới sàn nhà cũng sụp đổ không ít, nên lời cứ việc rất là yếu ớt nhưng không chịu đến bao lớn ngoại thương. "Ta nói các ngươi à, chuyện trọng yếu như vậy ở phía trước bày biện, các ngươi liền chạy qua tới cứu người đâu? Không phải là không khiến các ngươi cứu à, nhưng chúng ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm à?" Gọt Lọn trước đó trên cổ chúng một phát đạn, bả vai vậy cũng có một thương, trên cánh tay còn bị người đâm một đâm đao, hắn mới vừa rồi giúp một tay kia hiện tại toàn bộ người đều thở hổng hộc. Bất quá hô hấp lên hỗn loạn lại không có ngăn trở hắn khí thế hùng hổ dọa người. Vịt Tỏ cảm thấy khẳng định là lỗi của bản thân, thế là túi đầu điếu môi chuẩn bị đi lên phía trước, nhưng hắn lại bị Giáp Kỳ Ý ngăn cản một thanh đẩy đến sau lưng hắn. "Là vấn đề của ta. Không đợi Giáp Kỳ Ý nói xong, đang bên cạnh Trụy Yêu lão cổ hần liền nổi và không nhịn nổi đứng lên. "Ta trước đi lên hỗ trợ, cùng tiểu Liêu các không quan hệ." Mắt thấy bọn họ cái này lớn bảo hộ nhỏ, lão bảo hộ lớn, Gọt Lọn đều bị chiến trận này cho tức cười, hắn lắc đầu tức giận chất vấn lên, "Các ngươi có biết hay không phía trước đồng chí còn đang cùng địch nhân giao chiến, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp vượt qua cái này đáng chết cầu đen đến bên kia bờ sông đi. Hiện tại cũng không phải làm sự tình khác thời điểm, chúng ta có lấy càng trọng yếu nhiệm vụ muốn đi làm." Gọt Lọn cũng không phải là không hỗ trợ bọn họ cứu đứa trẻ cử động, nhưng cũng không nên chọn hiện tại trọng yếu như vậy thời điểm đi làm a. Song đối mặt lửa giận của hắn, đang cho tiểu cô nương kiểm tra vết thương Giáp Kỳ Ý cùng Vịt Tỏ đều xấu hổ cúi đầu, nhưng chỉ có lão cổ hần dần dần nữa ngực lên. Hắn ngữ khí vững vàng phản bác, "Ngài Gọt Lọn ngươi nói sai, không có cái gì chuyện trọng yếu hơn." Lúc này lão cổ hần đã ngồi đến bên cạnh nghỉ ngơi khôi phục thể lực, hắn nhớ lại một ít sự tình, sau đó cảm khái nói, "Ta mới vừa tham gia cách mạng thời điểm cũng cho rằng không có chuyện gì có thể so cái này càng vì thần thánh cùng trang trọng, chuyện còn lại đều có thể để ở một bên. Nhưng lần y e nói cho ta đây là sai." Lao thuyền trưởng bị vừa mới sai lầm để ép lưng, cho dù nhất thời thẳng sống lưng cũng không tự giác chống mặt xuống, chờ phản ứng lại thời điểm tay phải đã sờ đến sau lưng cái kia. Thời điểm này một cái tay nhỏ đỡ lấy hắn ngồi đến phía sau trên phế tích, đồng thời nhẹ nhàng giúp hắn mát xa. Với tư cách nữ hải tử lẹn lợi có thể so với có mặt đại lao gia môn đều cẩn thận tỉ mỉ nhiều, cử động của nàng khiến lão cổ hận lại một lần nữa cảm thấy bản thân làm liền là không sai. Gần IE nói cho ta biết, chúng ta muốn truy cầu tương lai không phải đợi chồng lên tốt sau cùng một viên gạch liền có thể trực tiếp thực hiện ra tới, cái kia càng thêm quang minh tương lai là cần chúng ta dạng người này một cái gạch, một khối đá xây lên tới. Nếu như chúng ta luôn cảm thấy có lấy lý tưởng vĩ đại có thể tùy ý hy sinh hết người trung bình, vậy chúng ta cùng những cái kia lãnh khốc chính khách có cái gì khác nhau? Gót Lòn xem như là phát hiện bọn họ đội du kích người có một cái tính toán một cái, nói lên đạo lý lớn tới liền không có thua qua trận, bản thân bất kể thế nào nói đều là không có khả năng tranh luận qua bọn họ. Có trời mới biết bản thân một cái ngữ pháp học học sĩ vậy mà ở biện luận lên bại bởi một đám không có lên qua mấy ngày học người. Hơn nữa càng khiến hắn cảm thấy biệt khuất chính là bản thân vậy mà còn lúc gần lúc hiện cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Được rồi, ta là thật biện bất quá các ngươi. Gót Lòn vây tay có chút phiền muộn ngồi đến Dật Kỳ ỉ đối diện bọn họ, sau đó lấy xuống trên cánh tay băng gạt lại lần nữa bọc lại, vừa rồi lại không cẩn thận đem vết thương kéo đứt, hiện tại phía trên tất cả đều là máu. Trung quanh nghe lấy cũng không có gì tiếng súng, chờ tổ cả rẹ đồng chí trở về chúng ta thực sự hảo hảo thương lượng làm sao mà qua nổi sông. Gót Lòn đủ rũ mà nói, nhưng một cái âm thanh nhỏ bé lại tiếp lấy đề tài của hắn nhẹ nhàng hỏi, ngài các ngươi là muốn qua sông sao? Vừa mới bị cứu ra nện lợi ở giúp lão cổ hẩn xoa bóp sau lưng, nàng nhút nhát đứng ở phía sau lão nhân nói, ta khả năng biết một cái biện pháp có thể từ dưới cầu đi, không cần đi trên cầu. Chương 089, tìm kiếm qua cầu đường nhỏ chương 089, tìm kiếm qua cầu đường nhỏ tiểu Hải Nhi, ngươi nói gầm, cầu xuống còn có đường, ở đâu? Nghe đến tin tức này sau đó, Gót Lòn là tối vi tích cực, nhưng hắn giờ phút này cấp bách thái độ hiển nhiên hù đến hiện tại hai cái đứa trẻ. Vì tỏ còn tốt một điểm chỉ là trốn ở giáp kỳ ý sau lưng nắm lấy ống quần nhút nhát nhìn lấy, mà nện lợi thì là vô ý thức giật mình liền trốn đến lão cổ hẩn sau lưng đi. Tốt, tốt, chớ dọa đứa trẻ. Lao thuyền trưởng tại bất cứ lúc nào đều có thể đối với đứa trẻ nhỏ đáp lại lớn nhất thiện ý, hắn một bên trách cứ có chút nóng nảy Gót Lòn, đồng thời cũng nhẹ giọng an ủi trốn ở sau lưng hắn tiểu nữ hải. Bay tán loạn chiến hỏa khiến hai cái đứa trẻ toàn thân đều xám xịt, vô cùng bẩn, nên lợi hai tay nắm chặt đứng ở trước ngực, nàng nhút nhát liếc nhìn bên kia Gót Lòn lại nhìn một chút trước mặt Lao ra ra. Tốt con gái ngoan a, có ông nội ở chỗ này đây, chúng ta đừng sợ hắn. Lao cô hẩn trên đầu đánh lấy băng vải, hắn một con mắt ở trước đó đi lò than trong chiến đấu bị thương hiện tại còn không có tốt. Vị lão nhân này lúc này hình tượng tuyệt đối không thể so vết thương chẳng chịt Gót Lòn tốt hơn chỗ nào, nhưng hắn hai mắt vận đục trong tựa như có lấy ma lực đồng dạng khiến đứa trẻ không cảm giác được bất kỳ cái gì sợ hãi. Trái lại Glenn Lee lần thứ nhất ở một cái lạ lẫm lão nhân trên người cảm nhận được một loại có chút ôn hòa, có chút khiến người muốn khóc cảm xúc. Đứa trẻ qua tới, chúng ta không sợ a, ông nội ở đây. Lão thuyền trưởng rất là cương triều đem tiểu cô nương ôm ở trên đùi, sờ sờ nàng tóc lộn xộn tiếp theo từ bên cạnh khắc hoa bảng gỗ cái kia kéo xuống một đoạn dây lụa. Con gái a, ông nội cho ngươi trói cái nơ con bướm có được hay không a? Nhỏ Glenn Lee không có nói chuyện, khẽ gật đầu xem như là đồng ý không có lược lao cổ hẩn liền động tác nhẹ nhàng đem dùng tay cho Glenn Lee đem tóc chỉnh lý lấy, tựa như năm đó hắn cho bản thân con gái trải đầu đồng dạng tỉ mỉ, sau cùng cho thắt lên một cái to lớn màu đỏ nơ con bướm. Con gái ngươi sờ một cái, thích sao? Lao ra tử lộ ra mỉm cười hiền hòa, mà tiểu cô nương sờ sờ sau gót bím tóc cũng ha ha nở nụ cười. Thích, cảm ơn ông nội. Ai, cùng ông nội nói cái gì cảm ơn đâu, ông nội ta cũng thích đâu. Đem tiểu cô nương ôm lấy từ trên chân của bản thân để xuống, lão gia tử chịu đựng trên đùi vết thương đau đớn kéo lấy khóe miệng cười nói, như vậy có thể cùng ông nội nói ngươi nói con đường kia ở đâu à? Thời điểm này tiểu cô nương hoàn toàn không sợ, nàng nói cho lão cổ hẩn thời điểm trước đó nghe khách sạn Hoa Kim Tức bên trong một cái chị gái nói qua, khách sạn nơi này nhân viên trừ giống như các nàng loại này từ nhỏ liền ở nơi này lớn lên chim hoàng yến nhỏ nhóm, còn có rất nhiều đều là từ bên ngoài mua tới. Loại này bên ngoài hoang dã cô nương tự nhiên là không thể đi cầu đen phía trên qua, cho nên khách sạn nơi này cũng có lấy con đường của mình. Cho nên con đường này rốt cuộc là cái gì đâu? Gót Lòn hiện tại cũng nghĩ lại sai lầm của bản thân, ngữ khí ý đồ ôn hòa hỏi. Nhỏ Glenn Lee lắc đầu một cái. Anna chị gái nói qua là ngồi thuyền quá khứ, nhưng thuyền ở đâu nàng không có nói cho ta. Như vậy cái này Anna chị gái hiện tại người ở chỗ nào? Gót Lòn lại lần nữa hỏi, tiếp lấy hắn liền nhìn đến tiểu cô nương tay chỉ sụp đổ hơn nửa kiến trúc quảng trường nói, ở tầng hầm, Anna chị gái mang thai, nhưng ông chủ không muốn khiến nàng sinh ra tới liền đem nàng nhốt phía dưới. Trầm mặc mấy giây, tiếp lấy Gót Lòn trực tiếp thở dài một hơi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ có chút buồn cười. Làm sao làm đến một vòng móc một vòng, cứu một cái chúng ta hiện tại còn phải cứu cái thứ hai. Ai, tính toán động thủ đi. Dù sao biết bản thân cho dù phản đối lao cổ hận bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cái kia dứt khoát còn không bằng bản thân động thủ trước đem sống cho làm xong đâu. Thời điểm này tổ cạ rẽ bọn họ cũng trở về, để những người khác nghỉ ngơi, bọn họ kêu lên hai cá nhân liền ở Glenn Lee dẫn dắt xuống chui vào hẻm nhỏ phía sau trong sân. Glenn Lee nói tầng hầm cũng không phải là khách sạn Hoa Kim Tức tầng hầm, mà là khách sạn sau gần sông ngõ nhỏ nơi này một tòa thấp bé kiến trúc. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tiếp xúc quá gần bờ sông quan hệ, nơi này kiến trúc vẫn tính hoàn hảo, bọn họ rất nhanh đi tới một phiến cửa sắt trước đó. Tiểu đội trưởng chờ một chút, phía sau cửa có người. Tô Cả Rẹ trong tiểu đội án giờ kịp thời nhắc nhở lấy mọi người, với tư cách đảng thu nha cảo trộm hảo thủ hắn mặc dù thân thủ không có tên trộm đám người kia mạnh, nhưng quan sát hoàn cảnh nhãn lực lại nâng cao một bước. Hắn nhạy bén nhận ra được khe cửa cái kia liên quan hợp hiển nhiên có chút không đúng, có người nằm ở phía sau cửa một bên khả năng đang quan sát bọn họ. Vậy làm thế nào cường công sao? Tô Cả Rẹ cũng không phải cái làm công việc tinh tế người. Đầu óc của hắn từ trước đến nay đều là trực lai trực hứ, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Cũng vì vậy sau gáy của hắn liền chịu lao cổ hẳn không lưu tình chút nào một bàn tay. Ngươi cái đầu gỗ, cái này có cái thạo nghề ngươi mủ ra chủ kiến gì đâu. Đúng, ngươi gọi là ản giờ hiệu A. Lao cổ hẳn đẩy ra khỏe mạnh kháo khỉnh tổ ca rẹ, trịnh trọng chụp lấy bả vai hắn nói, đã ngươi nhìn ra vấn đề tới, vậy ngươi có biện pháp gì tốt không có. Thuyền trưởng cổ hẳn thân phận ản giờ hiệu cũng là biết, đây chính là bản thân đại tỷ thấy đều phải đi lên đưa chàng người. hắn có thể đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ không chút nào bảo lưu mà thoải mái giao cho bản thân. Phần tín nhiệm này khiến hắn vô cùng tốt chịu, cũng khiến cái này dựa vào trộm đạo sinh hoạt người trẻ tuổi lần đầu cảm thấy một loại vinh quang cảm giác sứ mệnh. Cô Hân lao ra, chuyện này liền giao cho ta tốt, ta nhất định làm đến. Không đợi Ản Giờ Hiệu đem lời nói hết, lão Cô Hân liền sắc mặt chìm xuống tựa hồ rất không cao hứng. Cái này khiến Ản Giờ Hiệu vừa mới giấy lên tới tâm lại rất nhanh nghiêm túc, hắn đã hối hận không nên như vậy không nói cấp bậc lễ nghĩa, bởi vì chống đối vị đại nhân vật này. Song trong dự đoán tiếng khiển trách tới, nhưng tuyệt đối không phải là hắn đoán trước bộ dáng như vậy. Ản Giờ Hiệu, ta hiện tại muốn nghiêm nghị phê bình ngươi, lý do là ngươi vừa rồi đối với ta sai lầm xưng hô. Lão Cô Hân phê bình khiến Ản Giờ hơi kinh ngạc, nhưng càng khiến hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Chúng ta cách mạng đội ngũ là không thể kêu lao ra, nơi này cũng có thể không thể có lao ra. Lao thuyền trưởng nét mặt bây giờ cùng hắn vừa rồi mang đứa trẻ thời điểm lẫn nhau so sánh quả thực là cách biệt một trời, hắn nghiêm túc lên tới thời điểm không ai dám ở trước mặt hắn miệng lớn chút giận. Nếu như ngươi thật nghĩ thêm cái xưng hô, ngươi đại khái có thể trực tiếp kêu chúng ta tên, chức vị của ta, ngươi cũng có thể thoải mái xưng hô ta một tiếng đồng chí của hắn. Án giờ hiệu đồng chí, ngươi cần biết chúng ta đều là trong đội ngũ cách mạng một thành viên, chúng ta là bình đẳng. Lao Cô Hân tiếng răn dạy khiến Án Giờ Hiệu đã cảm thấy nhục nhã hổ thẹn lại tự hào. Đây là một loại mâu thuẫn cảm xúc, nhưng chung quy là khiến đáy lòng hắn ngọt ngào. Mặc dù lý giải lão Cổ Hần mà nói, nhưng thật muốn mở miệng thời điểm Ản Giờ Hữu lại xoắn xuýt lên tới, hắn vậy mà không biết nên dùng cái gì xưng hô mở miệng. May mà hắn tiểu đội trưởng tổ cả rẹ thời điểm này cuối cùng là đuổi kịp tiết tấu, tùy tiện chụp lấy lưng của hắn đề nghị nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đi theo chúng ta hô một tiếng lão thuyền trưởng chẳng phải được. Dù sao lão thuyền trưởng cũng thích xưng hô này. Ôi chao, lão đầu nhi ngươi lại đánh ta làm gì a? Chương 090, chim hoàng yến lồng giam chương 090. Chim hoàng yến lồng giam mặc dù nói ở trên đường phát sinh một ít khúc nhạc dạo ngắn, nhưng kỳ thật thời gian cũng không có đi qua vài phút. Án giờ không hổ là ở đầu đường dựa vào trộm đạo hôn tháng ngày, chính hắn mặc dù nói trộm cướp bản sự so ra kém trong bang phái mấy cái kia hào thủ, nhưng đây nhất định cũng là vượt xa đồng hành. Không đầy một lát hắn liền mang lấy mọi người ở một cái tương tự lò sưởi trong tường ống khói địa phương tìm đến nơi này cửa ngầm. Lao thuyền trưởng, loại địa phương này đồng dạng đều sẽ không chỉ có một cái cửa ra, vừa mới chúng ta nhìn đến cái kia hẳn là cửa chính có người nhìn lấy, cái này cửa hông mới hẳn là chính bọn họ người ra vào. Án giờ cho mọi người giới thiệu một ít trên đường thưởng thức, đồng thời cũng nhắc nhở lấy các vị bên trong khả năng có địch nhân. Nói chuyện này lên địch nhân tổ cạ rẹ tiểu tử kia ngược lại là hưng phấn lên. Hắn sung phong nhận việc xông vào phía trước nhất, chờ cửa mở ra thời điểm hắn bèo một tiếng liền bọt vào đi trong nháy mắt không có ảnh. Chờ Lao Cổ Hần bọn họ bảo hộ hai đứa bé lúc tiến vào, tổ cạ rẹ ra hỏa này đã giải quyết giữ cửa hai tên địch nhân, đối diện lấy dư lại cái kia ra tay đánh nhau. Nói đồ vật ở đâu? Không nói đúng không? Xem ta đánh không chết ngươi. Loảng xoảng hai quyền nện vào tên này tay chân trên đầu trọng, tổ cạ rẹ ý đồ đối với hắn sử dụng lớn ký ức khôi phục thuật. Song cho dù nắm đấm của hắn lại cứng rắn, cái này tay chân cũng chắc chắn sẽ không nói ra bất kỳ vật gì. Van Nhi ạ, ngươi có thể hay không trước hỏi rõ sở lại độc thủ? Ngươi cái gì cũng không hỏi rõ ràng, hắn có thể nói cái gì? Lão Cô Hấn lời nói khiến mặt mũi bầm dập tay chân hai mắt đấm lệ nhẹ nhàng nhìn qua tới, ngược lại là tổ cạ rẹ tiểu tử này ngây ngô cười nói, ta cái này không nghĩ hắn vừa bắt đầu cái gì đều sẽ không nói nha, dù sao đều là muốn đánh, liền trước đánh lại nói. Tiểu tử này đáp trả thực đem lão Cổ Hần cho tức giận đến dâu đều bệnh lên tới, ngược lại là hai cái tiểu bằng hữu xem cười ha hả. Bọn họ lúc thường không thích nhất liền là khách sạn Hoa Kim tức những thứ này tay chân, có đôi khi ông chủ thủ hạ chó săn khả năng so ông chủ càng bị người chán ghét. Cứ việc đối với tổ cạ rẹ cử động rất tức giận, nhưng gia hỏa này có một điểm không có nói sai, cái này tay chân ở chịu mấy quyền sau đó là thật nghe lời rất nhiều. Hắn chủ động giúp đoàn người mở ra trên đất cách cửa, lộ ra tiến về tầng hầm cầu thang. Nhìn lấy chu vi trên vách tường tầng đất cùng khối gạch, Diệp Kỳ Ý bỗng nhiên nhíu mày. Đây không phải là đê phòng hộ tầng đất sao? Các ngươi vậy mà ở đê đập phía dưới đào lớn như thế một cái động. Diệp Kỳ Ý vấn đề không có đạt được đầu chọc tay chân trả lời, sau đó cái này đều là bao trên đầu chọc liền lại chịu tổ cả rẻ thiết quyền. Diệp Kỳ Ý đại ca cha hỏi ngươi đâu, điếc sao? Chỉ cần không phải là tại thời điểm chiến đấu, tổ cả rẻ liền dễ dàng không quản được hắn trương miệng kia, động một chút lại mười phần phỉ khí. Cái này không, hắn mới vừa cho tù binh đầu một quyền, chính hắn đầu liền bị lão Cổ Hẩn tới một bàn tay. Bất quá đối với Diệp Kỳ Ý nghi vấn, đầu chọc tay chân kỳ thật cũng không rõ ràng. Hắn chính là cái tiểu nhân vật, nơi này là tạp rõ ràng lạc phu lao đại địa bàn, hắn chính là cho người làm công. Vốn là đối với loại này ở đại nhân vật thủ hạ kiếm sống tiểu nhân vật mọi người vẫn là có một chút đồng tình, nhưng ở nhìn đến tầng hầm toàn cảnh sau đó cho dù là tâm mềm nhất Diệp Kỳ Ý cũng dấy lên lửa giận vô danh. Nơi này rất hẹp, nhưng ở trong phòng trung tâm lại bày đặt một cái hình dạng quái dị giường đá. Cái này giường đá chiều dài cũng liền một mét xuất đầu, hẹp đến người đều có thể trực tiếp cưỡi đi lên. Giường đá chung quanh sàn nhà muốn chìm xuống rất nhiều, bốn phía vây quanh một vòng còn có lấy cống thoát nước thiết kế. Lúc này một tên hầu như chỉ mặc nửa cái váy áo cô gái trẻ tuổi đang nằm ở phía trên, mà dưới giường đá vương vắn là mới từ trong bụng của nàng ra tới đứa trẻ. Nữ hài bị trói ở chế tạo đặc biệt trên giường đá tại dựa vào xuống vị trí vừa vặn nổi bật tới một bộ phận chống lấy nữ hài bụng đồng dạng nổi bật địa phương. Cường tráng tay chân sẽ ở kinh nghiệm phong phú tú bà chỉ dẫn xuống không ngừng mà nện đánh nữ hài phần lưng, mãi đến đem nàng không nên mang thai đứa trẻ cho đưa ra tới. Cho dù không có quý tộc thánh huyết tham dự, nơi này cũng là hợp giặt địa phương tối tăm nhất một trong. Bởi vì ở đây công việc người đối với vị này cô gái đáng thương cũng không có bao nhiêu cựu hận, các nàng thậm chí còn ôm lấy vì nàng tốt suy nghĩ tại làm lấy loại này đấm máu tàn khốc sự tình. Không nên đoán ta Anna, ngươi căn bản nuôi không nổi, hiện tại đau một điểm cũng dù sao cũng so khổ một đời muốn tốt ta. Tú bà lúc còn trẻ cũng bị đối xử như thế qua, nhưng qua nhiều năm như thế nàng đã nghi thoáng. Nàng biết cách làm như vậy là sai, nhưng ai bảo nàng là dựa vào gia thị ăn cơm nữ nhân đâu, không thừa dịp còn trẻ thời điểm nhiều tích lũy chút tiền ra căn bản sẽ không có người đi quản các nàng. Năm đó cùng nàng cùng một chỗ vào khách sạn đám kia chị em trừ cái kia đi khu cảng cũ khắp nơi nhặt đứa trẻ mang, không phải cũng chỉ còn nàng một cái vẫn còn sống sao. Chính là bởi vì xem nhiều rất nhiều chị em kết cục, nàng mới có thể hung ác đến quyết tâm đến cho cái này tuổi trẻ chim hoàng yến nhỏ nhóm hào hào trên đất bài học ca được rồi, đã ra tới, đừng thật đánh chết. Tú bà không phải là rất thích những thứ này làm việc thô lỗ tay chân, nhưng bọn họ đều là tạp rõ ràng là phu lão đại người, nếu không phải là bản thân lớn tuổi vung bất động cánh tay, bằng không thì cũng sẽ không khiến bọn họ tới tiếp nhận. Hiện tại cuối cùng là giải quyết Anna trên người phiền toái nhỏ, tú bà cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng đánh lên một cây tinh tế hương khói cảm thán lấy đêm nay thật là đủ náo nhiệt. Cho dù bên ngoài chiến hỏa liên thiên, nhưng các nàng cũng sẽ không cảm thấy cái này hoặc giặt thiên hội thay đổi. Dù sao mặc kệ ai đi lên, các nàng nên làm gì vẫn là dạng kia. Khách sạn Hoa Kim Tức chỉ bất quá là bảng hiệu. Không có tạp rõ ràng lạc phu lao đại như thường có thể xây một cái càng tốt. Đến lúc đó khách nhân như thường trở về, cuộc sống của các nàng cũng như thường sẽ là cái kia quỷ dáng vẻ, khiến người nâng không nổi hy vọng lại nhất định phải cho khách nhân rực rỡ nhất dáng tươi cười. Ai, người già kiểu gì cũng sẽ nghĩ những thứ này có không có. Tú bà nhổ một ngụm hơi khói ngồi đến cái ghế một bên lên, chính giữa trên giường đá Anna còn cần chậm rãi, nàng tự nhiên cũng sẽ không gấp. Hồi tưởng lấy bản thân bi thảm một đời, tú bà 10 điểm may mắn bản thân phải so Anna cái này tuổi trẻ cô nương muốn càng sớm tỉnh ngộ lại, nếu không nàng khả năng liền 38 tuổi đều sống không qua đi. Đến nỗi phải chăng có người sẽ cứu các nàng? Thật là buồn cười. Loại lời này xem như gặp dịp thì chơi liền phải, cái nào khách nhân sẽ đem cung cấp ngàn người 10.000 người thưởng ngoạn chim hoàng yến cho mua về nhà. Hơn nữa cho dù thật sự có người mua, vậy cũng không nên vội vã may mắn. Có đôi khi chờ ở đây tên là khách sạn Hoa Kim Tức lồng lớn bên trong khả năng cũng so cái khác nhỏ trong lồng sống càng tốt, chí ít nàng từ trước đến nay không có thấy qua những cái kia bị mua đi chim hoàng yến có sống qua một năm. Ta nói Anna à, làm chúng ta người này cô nương liền phải nhận rõ cái hiện thực này, muốn sống sót có một số việc không thể không làm. Ngươi không ích kỷ người khác liền sẽ đem ngươi ăn hết. Ta cũng là vì ngươi tốt ta, Anna. Tú bà hút xong một điếu thuốc, nàng kêu gọi tay chân chuẩn bị đem đã không có khí lực Anna cho chuyển xuống tới, chờ thêm mặt an toàn liền rời đến bên cạnh gian phòng tối bên trong đi. Đến lúc đó có thể hay không sống xuống tới liền phải xem chính Anna tạo hóa. Chuyện như vậy tú bà đã thấy qua rất rất nhiều, lòng của nàng sớm đã như sắt thép đồng dạng lạnh lẽo sẽ không vì bất luận cái gì phạm sai lầm chim hoàng yến rơi nước mắt. Nàng cũng xưa nay không sợ chuyện của mình làm sẽ gặp phải cái gì trả thù, dưới cái nhìn của nàng thế giới này cứ như vậy. Chỉ cần nàng phụ thuộc vào càng mạnh tồn tại, như vậy nàng liền có thể không kiêng nể gì cả không sợ được giả nguyền rủa cùng chửi rủa. Thời gian như vậy nàng qua rất nhiều năm, rất nhiều tháng, rất nhiều thiên, nhưng vào hôm nay nàng tự nhận là vĩnh viễn đều là màu xám đen thế giới lại nên đón màu không giống nhau màu. Vung ra nữ hài kia, các người đám hôn đàn này. Một tiếng gào thét từ ngoài cửa chuyển tới, sát theo đó tú bà cảm giác có người dùng lực đánh bản thân một quyền, chờ nàng phản ứng qua tới thời điểm một cổ cuộn trào mãnh liệt cảm giác đau đớn liền ngực cái kia không ngừng mà chuyển tới. Lạnh lẽo vô tình tâm không cảm giác được nhân tính ôn hòa, nhưng tuyệt đối có thể cảm nhận được đau đớn kim châm môi sát. Chương 091, yếu ớt đom đóm cùng đuổi ánh sáng nữ hải chương 091, yếu ớt đom đóm cùng đuổi ánh sáng nữ hải Anna vốn là nông dân con gái, các nàng một nhà có lấy ruộng đồng, từ trên pháp ly đến nói hẳn là tiểu địa chủ cái kia một đợt. Nhưng từ chất lượng sinh hoạt tới xem, các nàng loại này gia đình cũng liền so phổ thông nông nô tốt hơn một điểm mà thôi. Mỗi năm muốn giao các loại thuế đồng dạng đều không ít, quanh năm suốt tháng cũng liền mùa đông mấy ngày nay có thể ăn lên điểm thịt mà thôi. Ở phương diện này ngoài thành tiểu địa chủ gia đình vậy mà còn không sánh bằng ngọc giặc công nhân bình thường. Rốt cuộc người sau mỗi tuần còn có thể ăn lên hai bữa mang chất béo đồ ăn, thịt mỡ thịt nạc đều có thể ăn lên điểm, bất quá khẳng định thịt nạc chiếm đa số. Duy nhất phải chú ý chính là tận lực đừng đi quan tâm loại này cảm giác lên có chút cứng rắn thịt đến cùng là từ đâu tới. Song Anna thà rằng qua trước kia loại kia thời gian khổ cực cũng không nguyện chịu đựng cuộc sống bây giờ, cha nàng bị nợ nần đè sập sau đó, nhà các nàng sinh hoạt liền ngày càng sa sút. Em trai của nàng bị bán đến người kéo thuyền trong đội khi nô lệ, mà nàng là bởi vì tướng mạo thanh tú bị đưa đến tòa này khách sạn Hoa Kim Tước. Ở nơi này nàng phong cảnh tịnh lệ, nhưng cực điểm bẩn thỉu sự tình. Tựa như sát vách phòng chị gái nói đồng dạng, các nàng cuộc sống như vậy thậm chí liền kiếm tiền cũng không tính. Các nàng chỉ là một đám bị kẹt rõ ràng lạc phu lão đại nuôi nhốt chim hoàng yến, cung cấp ông chủ từ khách nhân trên đầu kiếm tiền công cụ mà thôi. Cuộc sống như vậy nàng đã cũng không tiếp tục trải qua đi xuống, đặc biệt là ở gặp vừa rồi một cái kia giờ thống khổ sau đó. Thật hy vọng tháp người kia bọn họ nói là đúng, đời này ăn xong khổ kiếp sau liền nên hưởng phúc. Anna ở ý thức hỗn độn thời khắc này đã từ bỏ hy vọng sống sót, nhưng từ nơi sâu xa nàng tựa hồ nhìn thấy một vệt ánh sách sáng ở trước mắt lóe lên mà qua. Bản năng nhân loại chủ quan tính vào giờ khắc này trở thành nàng kháng cự tử vong ý chí, truy đuổi lấy ánh sáng một đường hướng về phía trước cuối cùng nàng cuối cùng ngây thơ tránh ra cả mắt. Cô đương, ngươi không sao à? Chúng ta tới cứu ngươi rồi. Là người đàn ông xa lạ gương mặt, nhưng Anna lại ở đối phương trước mắt không có nhìn đến bất luận cái gì ngấp nghé sắc đẹp của nàng ta niệm, có chỉ là một đôi mang theo nước mắt con ngươi. Tựa như em ruột nhìn thấy chịu khổ chị gái đồng dạng, tuổi trẻ chiến sĩ quân cách mạng không thể gặp chịu khổ người nghèo. Các ngươi là ai? Anna âm thanh rất là yếu ớt, tựa như là cuối thu phong phất qua trên mặt đất lá rụng đồng dạng. Chúng ta là quân cách mạng người, chúng ta tới cứu người đứa trẻ. Có một cái không có thấy qua lão nhân đi tới, trong tay hắn cầm một kiện rộng lớn áo đông tử khoác ở chỉ mặc một kiện váy ngủ Anna trên người. Nơi này không có cái khác quần áo, ta cào cái kia đầu trọc, con gái ngươi tạm mặc một thằng A. Lão Cô Hân động tác nhẹ nhàng đem quần áo khoác ở cô gái trẻ tuổi trên người, cái này động tác đơn giản khiến người sau đột nhiên thể hội được một loại phảng phất cách một thế hệ đã lâu ôn nhu. Nhỏ vụn nước mắt từ Anna trong hốc mắt rì rào chảy xuôi ra tới. Cứ việc hiện thực cực khổ không ngừng nói cho nàng đừng đi tin tưởng cái kia gọi là qua mình, đây chính là cái thế giới hắc ám không có người sẽ đến cứu vớt đã ngã vào vũng bùn các nàng. Nhưng giờ phút này Anna nội tâm cảm nhận lại là ấm áp. Cho dù nàng biết khả năng này là một màn hư giả chân thật, khả năng này là phụ dung sớm nở tối tàn huyễn ảnh, nhưng nàng cũng vô cùng mong mỏi có thể đem giờ khắc này ôn hòa cho triệt để cất vào trong lòng của bản thân. Bởi vì nơi đó sớm đã vết thương chồng chất, thực sự quá cần một chút xíu ôn nhu. Anna chị gái không khóc, cái này cho ngươi. Tiểu cô nương lẹn lợi nhu thuận mà đưa tới một trường khăn lông, cái này khiến Anna hơi kinh ngạc. Lẹn lợi làm sao ngươi tới đâu? Đón lấy vấn đề của nàng, tiểu cô nương một chút xíu giải thích lên tới, nói cho vị này đáng thương cô nương hiện tại tới quân cách mạng cũng là các nàng ân nhân cứu mạng. Các ngươi nghĩ muốn đi bên kia bờ sông sao? Anna làm rõ ràng đối phương nhu cầu, nàng không cho rằng một đám người sẽ vô duyên vô cớ đặc biệt chạy tới cứu nàng, nhưng ít ra lý do này khiến nàng cảm giác không phải là rất không hợp thói thường. Ta có thể mang các ngươi đi, nhưng cũng mời các ngươi mang ta rời khỏi nơi này. Cho dù thân thể 10 điểm yếu ớt, nhưng Anna cũng vẫn như cũ liều lấy khí lực toàn thân nói ra điều kiện của bản thân. Đối phương là dạng người gì, là tốt là xấu đối với nàng đến nói đã không trọng yếu, nàng chỉ nghĩ muốn rời khỏi tòa này tinh xảo lồng chim. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm mang lấy chúng ta qua sông, chúng ta cũng cam đoan mang ngươi rời khỏi nơi này. Không phải là ngài gọt lọn ngươi. Diệp Kỳ Ý vừa muốn phản bác liền bị gọt lọn vất tay ngăn lại, so lên có chút ngây thơ đại kỹ sư hắn sự việc cần giải quyết thực địa nhiều. Hiện tại liền cô nương này trạng thái ngươi cùng nàng nói lại nhiều đạo lý lớn đều là vô dụng, hơn nữa còn sẽ lãng phí thời gian. Đã đối phương nâng ra yêu cầu bọn họ vốn là liền có thể làm được, vậy còn không bằng trực tiếp đáp ứng nàng. Thời gian của hiện tại đã sớm không nhiều, tình huống đã sớm không cho phép bọn họ tiếp tục trì hoãn xuống. Quả nhiên gọt lọn tại trả lời đưa đến hiệu quả rất tốt, mắt thấy đề nghị của bản thân bị đối phương tiếp thu, Anna liều tận toàn thân lực lượng đứng lên tới chuẩn bị mang lấy mọi người đi tìm đầu kia qua sông thầm nói. Chỉ bất quá ở rời đi gian phòng này một khắc cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được liếc nhìn rơi trên mặt đất một đoàn kia máu me nhảy mùa trẻ mới sinh. Nước mắt ở trong hốc mắt quay một vòng, sau đó liền bị một con trắng như tuyết ngón tay cho nhẹ nhàng lau đi. Mọi người rất nhanh đi tới cầu đen bên cạnh trụ cầu lên, tổ cả rẻ chỉ huy lấy phía sau bộ đội cẩn thận từng ly từng tí tránh đi quân địch ánh mắt, mà sớm một bước dọc kỳ ý bọn họ thì nhìn đến một cái cực kỳ ẩn nấp cửa ngầm. Nơi này cần chìa khóa, các ngươi nếu như tín nhiệm lời của ta có thể khiến ta thử một chút, ta trước đó chạy trốn qua rất nhiều lần học xong một ít thủ đoạn nhỏ. Anna kéo một thanh tơ đen lông áo choàng cổ áo, đây là từ bị đánh chết tú bà trên người cởi xuống tới, nhìn lấy rất xinh đẹp nhưng có chút không đủ giữ ấm. Nhưng liền ở Anna chuẩn bị dựa vào bản sự lại cho bản thân nâng một điểm giá trị bản thân thời điểm, một tiếng răng rắc giòn vang liền thật bất ngờ ở sau lưng nàng vang lên. Nghề nghiệp ăn các bạn giờ hiệu dùng lấy chuyên nghiệp kỹ thuật giải quyết cái này 10 điểm nghiệp dư phiền phức, hắn thổi một tiếng huýt sáo nhẹ nhõm nói, lão thuyền trưởng cửa mở ra, muốn ta trước đi thăm dò một chút do không? Án giờ quá cứng kỹ thuật thực lực khiến Anna có chút nhỏ xấu hổ, nhưng có mặt mọi người đều không có vì vậy chế nhạo nàng. Giáp Kỳ Ý còn ở đi qua thời điểm nhỏ giọng an ủi nói, không có chuyện gì, tiểu thư Anna. Án giờ hiểu bọn họ là đảng thu nha người, bọn họ nhưng chuyên nghiệp. Con đường sau đó liền không có nhiều như vậy khúc chiết, một đoàn người rất nhanh liền thuận theo móc ra đường nhỏ đi tới trụ cầu chính giữa. Nơi này quả nhiên đặt lấy một chiếc thuyền nhỏ, bất quá bên cạnh còn bày đặt một đài máy móc thiết bị dẫn tới Giáp Kỳ Ý yêu kỳ. Tiểu hình hóa động cơ hơi nước, hơn nữa còn là thiết kế đặc thù cách âm phù văn, rất hiếm thấy à? Cho thuyền lắp đặt hơi nước thiết bị là rất bình thường, nhưng không bình thường chính là cái này thiết bị cũng không có lắp đặt ở thân thuyền phía trên. Chương 092, thời đại trước Dương Nhiệt chương 092, thời đại trước Dương Nhiệt có đôi khi Giặc Kỳ Ý cũng không khỏi không bội phục người bình thường trí tuệ, tựa như hắn hiện tại nhìn thấy cái này trang bị đồng dạng. Trực tiếp ở trên thuyền lắp động cơ hơi nước cố nhiên động lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì nước sông là lưu động, một không chú ý sẽ đem thuyền cho mở đến cầu đen bên ngoài đi. Động cơ hơi nước âm thanh cho dù có thể dùng cách âm phủ văn hạ thấp, nhưng chân bị khuấy động nước sông âm thanh lại có thể bị trên cầu thành vệ đội phát hiện. Kết quả là bản địa bang phái nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp, đó chính là đem động cơ hơi nước cho lắp đặt ở trên bờ, ở phối hợp trước một cái bàn kéo cùng một cây có thể kéo dài qua toàn bộ sông gọt tờn dây thừng. Thời điểm lúc thường dây thừng liền chìm ở đáy nước không có người thấy được, thời điểm muốn dùng liền dùng máy móc kéo động bàn kéo đem dây thừng dâng lên. Cứ như vậy ngồi ở người trên thuyền liền có thể nắm lấy cây này dây thừng ở cầu đen đang phía dưới lặng lẽ vượt qua sông gọt tờn. Thật tính toán khai nhàn giới, không có cái gì hàm lượng kỹ thuật, nhưng sáng ý cũng tuyệt đối không phải là người ngoài có thể nghĩ ra. Đừng nói là Giặc Kỳ Ý, liền ngay cả gọt lọn cũng không nghĩ tới sự tình còn có thể dùng loại phương pháp này giải quyết. Nhưng cũng nhờ có bản địa bang phái đầu này ẩn nấp lộ tuyến, bọn họ mới có thể ở địch nhân dưới mí mắt lặng lẽ nhập cư trái phép qua sông gọt tợn. Bất quá liền ở cái này một tiểu đội quân cách mạng rút khỏi phồn hoa ngõ hẻm thời điểm, nơi này chiến đấu cũng không có kết thúc. Đã đi không muốn mạng quân cách mạng, nơi này lại tới hai cái nam nhân cùng một con mặc lấy màu máu khôi giáp huyết kỵ sĩ. Nếu như Giặc Kỳ Ý cùng giám mục Hiển Dịch ở Mỹ đứng ở chỗ này nhất định có thể nhận ra được hai cá nhân. Đứng ở phía trước nhất nam nhân liền là khi Giặc Kỳ Ý lúc đầu mời về đi cho vợ bản thân chữa bệnh bác sĩ, mà vị kia huyết kỵ sĩ chính là giám mục đại nhân tự tay đánh thức đoàn kỵ sĩ thánh huyết giải. Đừng hiểu lầm á đại nhân, chúng ta nhưng là lương dân a. Cứ việc bác sĩ tư thái phóng đến rất thấp, ngựa khí cực độ định mọn, nhưng trước mắt quỷ hút máu hiển nhiên không có ý bỏ qua cho bọn họ. Liếc nhìn nam nhân trên cổ áo không đáng chú ý tiêu chí, huyết kỵ sĩ đoàn trưởng liếm liếm mở môi tàn nhẫn cười một tiếng. Giáo hội trị rũ người a, ta nhưng là rất thích các ngươi hương vị. đáng tiếc ngươi là cái nam nhân, nếu không cái kia tinh khiết máu thật làm cho người dư vị, nhiều năm như vậy ta đều còn muốn để lại đến thêm một bụng đâu. Đoàn Trường rút ra kiếm dài, bén nhọn móng tay dần dần từ ngón tay kia gốc rễ mọc ra, hắn hiện tại tựa như thợ săn nhìn lấy một cái mê người con mồi đồng dạng chuyên chú, đến mức phía sau cái kia mang lấy mũ trùm nam nhân đều bị xem nhẹ. Sư Minh A, giúp một việc chứ? Ngươi xem ta liền đưa một cái người chữa bệnh, thấy thế nào cũng đánh không lại ra hỏa này a. Lúc này đàm phán đã không có tất yếu, bác sĩ cũng biến về trước kia như vậy khôn khéo dáng dấp. Nhưng thái độ của hắn lại hết sức không thích hợp, đối với quỷ hút máu tử vong ý hiếp là một chút cũng không có để ở trong lòng. Hừ, miệng lưỡi chân chu ra hỏa, sắp chết đến nơi còn như vậy trò đùa. Cổ lão kỵ sĩ cũng không có chờ đối phương nói xong lại động thủ thói quen, thừa dịp bác sĩ quay đầu sát na, hắn trực tiếp hóa thành huyết biên bước tại chỗ tản ra. Bác sĩ cổ ngay tại trước mắt, hắn phảng phất đều có thể ngửi đến ở trong đó thuần hương hương vị. Không kịp chờ đợi chuẩn bị hiện thân, nhưng ở hắn mới vừa tụ hợp phân thân chỉ lộ ra nửa người thời điểm, một con quả đấm to lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phanh! Lực đạo to lớn ở huyết kỵ sĩ đoàn trưởng trên mặt bắn ra, hắn bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Mà con kia nắm đấm chủ nhân thì là trong lòng đau đến xoa bóp bàn tay khớp xương, cũng toái toái niệm phản nản lấy, lao già này mặt thật là cứng rắn a, ôi chao, nhưng đau chết ta. Hiển nhiên bác sĩ cũng không phải là một cái dễ khi dễ chủ, hắn đối với hóa hình thời gian nắm chắc 10 điểm tinh chuẩn, ép ở quỷ hút máu hiện thân trước yếu ớt nhất một sát na kia tinh chuẩn cho một cái tổn thương không lớn nhưng tính vũ nhục cực mạnh một quyền. Tốt a, tốt a. Đoàn trưởng bụng mặt đứng lên tới, trong mắt đều là ác độc màu sắc, hắn hung tợn uy hiếp nói, ta không muốn hút máu của ngươi. Ta bây giờ muốn chém xuống tứ chi của ngươi, phong bế vết thương của ngươi, khiến ngươi còn sống muốn chết đều chết không được. Chờ ngươi cầu ta, cầu khẩn 10.000 lần ta mới có thể tâm huyết dâng trào tiễn ngươi lên đường. Đối phương phát ra khặc 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 tiếng cười, đem với tư cách nhân vật phản diện nhân vật cho diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng hiển nhiên như vậy lời thoại có chút cổ lão, hiện tại là rất khó uy hiếp đến người. Chỉ thấy hôn bất lận bác sĩ khẽ gật đầu, một bộ à, ta biết dáng dấp liền tùy tiện cho ứng phó quá khứ. Tiếp lấy quả đoàn coi thường phẫn nộ huyết kỵ sĩ lại lần nữa hướng người đứng phía sau nói, sư minh, thật không giúp cái bận. Hắn đều nói muốn đem ta tức thành quân ai, ngươi liền nhẫn tâm nhìn lấy ngươi thân ái sư đệ biến thành một cây sư đệ sao? Người phía sau không để ý đến bản thân cái này làm việc đều là thoát tuyến sư đệ, sự chú ý của hắn toàn bộ đều tập trung ở uy hiếp càng lớn huyết kỵ sĩ đoàn trưởng trên người. Cẩn thận! Mũ trùm bên trong phun ra một cái thanh tú âm thanh, tiếp lấy hắn rút ra dao găm trong nháy mắt ngăn trở từ bên cạnh tập kích tới kiếm dài. Cái này quỷ hút máu vậy mà chơi lên tâm nhắn rồi. Trên miệng nói lấy sẽ không bỏ qua bác sĩ, quay đầu liền nhào về phía bác sĩ phía sau người kia. Hừ, quả nhiên có chút trình độ. Huyết kỵ sĩ đoàn trưởng một lần này không có giống như lần trước đồng dạng liều lĩnh, hắn đặc biệt dùng bóng đen ma pháp tới phối hợp máu tập kích, nhưng như vậy công kích lại bị đối phương cho nhẹ nhõm ngăn lại. Quả nhiên cái này mang lấy mũ trùm người mới là uy hiếp lớn nhất. Tàn khốc mỉm cười toét ra đôi môi tái nhợt, lanh lảnh đầu lưỡi lại lần nữa nhẹ nhàng liếm láp môi nhọn. Đây mới là xứng với chúng ta chiến đấu, trước đó đều quá chán. Ha 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 ha. Có lấy thông thiên tháp ma lực gia trì, huyết kỵ sĩ nhóm có thể không chút kiêng kỵ sử dụng vết máu phục hỏa thuật. Khi không lại lo lắng thời điểm tử vong, bọn họ tự nhiên là sẽ đem hết thể đối thủ coi là sâu kiến. Nghiên ép sâu kiến quá trình cố nhiên vui vẻ nhưng cũng không tránh được buồn tẻ không thú vị, một trận say xưa lâm ly chiến đấu mới là trên chiến trường tốt nhất chất tạo hương vị. Huống chi thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về hắn. Sư đệ, ta đánh chủ công ngươi điểm hộ. Mang lấy mũ trùm nam nhân nhìn ra huyết kỵ sĩ bồng bột dục vọng chiến đấu, mặc dù bọn họ còn có lấy chuyện càng quan trọng muốn làm, nhưng hiện tại không đem địch nhân trước mắt giải quyết là đừng nghĩ tiếp tục tiến lên một bước. Một phương là toàn thân bản giáp kiếm giải kỵ sĩ, một phương khác thì là người khoác áo choàng dao găm kiếm khách. Chiến đấu như vậy vậy mà trong lúc nhất thời lẫn nhau đánh đến giao trước. Theo bước chân, nổi bật dao găm kỹ xảo, còn có ghê thích khách thủ pháp, ai, lại còn có đột quyền phát bóng. Thú vị, thú vị, tính chất một lần khiến ta thể hội được cùng nhiều như vậy địch nhân chiến đấu niềm vui thú. Huyết kỵ sĩ đoàn trưởng càng nói càng là hưng phấn, đối thủ như vậy thực sự khiến hắn rất hài lòng, đến mức hắn hết sức chăm chú đều đầu nhập vào trà trong chiến đấu đi, cũng không có kịp thời phát hiện bên cạnh bác sĩ có một chút động tác nhỏ. Sư Minh, thu nhập thêm tới rồi một cái đốt lấy chấm lửa nhỏ bọc nhỏ bị ném tới chiến trường trung ương, mới đầu huyết kỵ sĩ đoàn trưởng không làm sao để ý, nhưng thật chờ nó lúc nổ hắn lập tức liền phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. A a a. Nước thánh, vậy mà là nước thánh. Không có khả năng, các ngươi ở đâu lấy được nước thánh? Quỷ hút máu toàn thân bốc lên sương mù màu trắng, hắn không ngừng mà lui lại lấy, hai tay tùy tiện mà khắp nơi vung đẩy. Nhưng hắn quên nơi này chính là có lấy một cái kỹ thuật chiến đấu hoàn toàn không thua gì người của hắn. Vũ trụ nam thừa cơ hội này, một cái chọn tay đánh bay trường kiếm trong tay của hắn, một cái đạp mạnh đem đối phương đánh ngã xuống đất, tiếp lấy nhặt lên đối phương kiếm dài ngắm chuẩn quỷ hút máu đoàn trưởng ngực liền mạnh mẽ mà cầm xuống. Quỷ hút máu đoàn trưởng nôn một miệng lớn máu tươi, nhưng cho dù răng khe hở đều bị nhiễm hồng hắn cũng vẫn như cũ không chút lưu tình cười nạo, vô dụng, ta một hồi liền sống, các ngươi giết không được ta. Thánh tháp ma lực ở chỗ này hội tụ, màu lam nhạt tinh điểm hội tụ thành màu máu sương mù. Huyết kỵ sĩ đoàn trưởng nhìn lấy trường kiếm kia đâm lấy chồng của bản thân, trên mặt hắn ý cười càng thêm dày đặc. Hắn đang chờ đợi lấy ma lực tích xúc, chuẩn bị dùng một trận huyết bạo thuật với tư cách hắn vòng chiến đấu thứ 2 mở màn cúp. Nhưng mà khi ma lực bước lên đến đã có thể hoàn toàn chữa trị trái tim của hắn thời điểm, người trước mắt vậy mà chủ động rút ra cắm ở ngực hắn kiếm dài. A, muốn đầu hàng sao? Ta cũng không có cho phép nhà. Quỷ hút máu nằm ở trên mặt đất không có động tác, có lấy thánh tháp bàng bạc ma lực chống đỡ, hắn thậm chí đều chẳng muốn dùng kỹ xảo tới thoát khỏi đối phương khống chế, chỉ còn chờ ma lực đủ liền hoa lệ lên sân khấu. Nhưng mà ở tiếp một khắc, hắn tự tin không gì sánh được, ý cười liền triệt để cứng ở trên mặt của hắn tái nhợt. Người trước mắt đem một khóa thô giáp đinh gỗ đính tại trên trái tim của hắn. Ản lui tên, ngươi là thú liệp chi thần tín đồ. Không để ý đến huyết kỵ sĩ đoàn trưởng ngạc nhiên, mũ trùm nam hướng lấy bên cạnh sư đệ phân phó nói, qua tới cho hắn một cái liệu rũ thuật. Nhu màu trắng vi quang ở bác sĩ lòng bàn tay hiện hiện, ủy hút máu trên người dần dần khép lại vết thương, vào giờ khắc này vậy mà như kỳ tích ngược lại. Cho dù màu lam nhạt ma lực vẫn như cũ ở hẻm nhỏ trên không lượn vòng, sương mù màu máu vẫn như cũ ở bên cạnh hắn quanh quẩn, nhưng miệng vết thương trên người hắn cũng rốt cuộc không có cách nào lấp đầy mảy may. Không có khả năng, loại này tân bí ngươi làm sao có thể biết? Ngươi là Thánh Quang Dư Nghiệt. Không đúng. Phía tây đám người kia hẳn là cũng sẽ không biết những thứ này. Huyết kỵ sĩ đoàn trưởng là thật hoảng sợ, hô hấp của hắn đều biến đến gấp rút mà hỗn loạn, suy nghĩ của hắn đã như một đoàn gai rối. Song người trước mặt căn bản liền không muốn trả lời hắn vấn đề gì, chỉ là động tác chậm rãi hướng hắn rũa ra bàn tay của bản thân, sau đó ngựa khí thành kính nhắc tới lên tới, cả dạ xạ ạt. Ngắn gọn một câu nói khiến quỷ hút máu mắt trừng lớn trừng cái đấu, hắn chẳng quan tâm bản thân tiêu tán linh hồn điên cuồng mà hoảng sợ nói, Minh Thổ, ngươi vậy mà là Minh Thổ tín đồ? Không có khả năng, đây không có khả năng. Giáo hội Minh Thổ sớm đã bị chúng ta tiêu diệt mất, Minh Thổ đã không có truyền thừa rồi. Huyết kỵ sĩ đoàn trưởng vô cùng ngạc nhiên, hắn còn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng sau cùng chỉ hóa thành mở ra màu xám cho bụi. Chương 093, nồi hơi số 4 phía dưới phát hiện. Chương 093, nồi hơi số 4 phía dưới phát hiện lại lần nữa quay về đến giờ dạ gỗ lộ nhà máy lọ dịt sợ tổng giọng kỳ ý phảng phất là giống như quay về đến trong ký ức thế giới đồng dạng, nơi này hết thảy đều khiến hắn như vậy quen thuộc, nhưng cũng giống như che lấy một tầng sương mù đồng dạng cảm thấy lạ lẫm. Trong đầu ký ức đã có chút mơ hồ, nhưng thân thể ký ức vẫn như cũ ương ngạnh. Hắn rất nhanh liền đi tới công việc nhiều năm xưởng chiết xuất lọ dịt sợ tổng, nơi này sớm đã dốc tuyết, một mảnh đen như mực. Nhưng giọng kỳ ý thuần thục đi tới nồi hơi số 4 trước. Trước kia giờ dạ gỗ lỗ cái kia quỷ hút máu không cho phép bọn họ mở ra nồi hơi phía dưới đường ống thông gió đi sửa chữa, nói là sợ bọn họ làm hư bên trong quý giá thiết bị. Nhưng lúc này Dẹp Kỳ Ỷ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nếu như hắn đoán không lầm mà nói, phía dưới đồ vật hẳn là thông thiên tháp khí thải bài phóng thiết bị. Thời gian cấp bách tìm không thấy phù hợp phương thức mở ra, Dẹp Kỳ Ỷ quan sát lấy đường ống nhiệt lưu tính toán phía dưới thiết bị đường ống hướng đi, sau đó cong lên áp lực cao lọ dịt sợ tổng mỏ hàn hơi trực tiếp ở dưới lòng bàn chân sắt lá trên sàn nhà keo kiệt ra một cái động tới. Thuận theo cửa động hắn trực tiếp nhảy đến phía dưới. Quả nhiên không gian của nơi này to đến căn bản không giống như là một cái nồi hơi đường ống thông gió nên có dáng vẻ. Dẹp Kỳ Ỷ hắn cược đúng rồi. Nồi hơi số 4 liền là một cái nguy trang, nơi này chính là một cái khổng lồ thiết bị, một cái khí thải đường ống chi nhánh. Vì cái gì thứ quỷ này nhất định phải cùng sắt vách tinh luyện kim loại xưởng dùng chung một cái xếp thuốc lá miệng, cũng là bởi vì muốn thông qua bên kia cao tốc khí lưu kéo động trong này khí thải tống ra. Nâng lấy đèn dầu nhìn lấy trước mắt to lớn đường ống, Dẹp Kỳ Ỷ tin tưởng bọn họ nhà xưởng nồi hơi số 4 tuyệt đối không phải là duy nhất xếp thuốc lá miệng. Hoặc, thật là đủ lớn a. Lão cô hân một thoáng đến liền cảm thán lấy trước mắt to lớn đường ống kim loại, hắn lúc này không thể không lại một lần nữa bội phục Dẹp Kỳ Ỷ ánh mắt. Trước mắt vật này nếu như không phải là vị này đại thông minh, bọn họ căn bản không có cách nào phát hiện. Cho dù là đối với cái này hơi có phê bình kín đáo gọt lọn tại hạ đến sau cũng không khỏi mà thán phục lên tới. Đồng chí Dẹp Kỳ Ỷ, ta phải vì thế mà trước chất vấn xin lỗi ngươi, ngươi là đúng, sai là ta. Gọt lọn nói xin lỗi rất là thành khẩn, đồng dạng hắn không chỉ là vì bản thân ngôn từ nói xin lỗi, cũng nghĩ lại lên bản thân trước kia cách nhìn. Giống như Dẹp Kỳ Ỷ thiên tài như vậy chỉ có thể chờ ở đây dạng một cái nhà máy nhỏ bên trong nghèo khó đến tầm thường vô vi, mà hành hội bên trong nhóm kỹ sư ngồi không ăn bám vẫn sống đến cao cao tại thượng. Mặc dù đây không phải là hắn cái này một nhiệm kỳ tổng hội thủ mặc cho lên mới xuất hiện vấn đề, nhưng dĩ vãng một mực đến nay hắn đều không có phát hiện một điểm này mới là vấn đề lớn nhất. Một trận cách mạng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, nhưng cũng khiến gọt lọn giấy lên càng cường đại đấu trí. Tựa như trước đó cùng lần ý e đối thoại thì đối phương nói đồng dạng, có sai lầm vậy liền thay đổi nha, nhận thức được sai lầm sau đó sửa lại sai lầm. Cái này không phải liền là so với trước kia càng tốt sao? Là A Gọt Lòn hắn hiện tại cũng mới 33 tuổi, hắn có nhiều thời gian đi sửa lại sai lầm của bản thân, đi sửa chữa có chính xác hay không tư tưởng. Cách mạng tiền đồ là quang minh, như vậy hắn liền phải đi làm một cái xứng với phần kia quang minh người. Liên hỏa đồng dạng đấu trí ở trong lòng bốc lên, đau đớn trên người càng giống là ở thúc giục hắn tiến lên tiếng kèn. Nhưng kích tình thiêu đốt Gọt Lòn lại bị lao cổ hận bọn họ cho vô tình dội chậu nước lạnh. Vì cái gì không mang theo ta? Chẳng lẽ là bởi vì trên người ta thương sao? Chút điểm này cũng không ảnh hưởng, ta còn có thể chiến đấu. Sớm ở trước đó cứu ra mẹ lợi ít thời điểm trên cổ hắn vết thương cũng đã kéo đứt qua một lần, hiện tại ướt đấm băng vải căn bản liền không có cầm máu, gọt lòn trên cổ một khối kia sớm đã là đỏ tươi một mảnh. Đồng chí gọt lòn, thân thể của ngươi hiện tại đã không có cách nào chống đỡ thêm một lần thời gian dài, cường độ cao chiến đấu, ta dùng thê đội thứ hai quan chỉ huy dành nghĩa mệnh lệnh ngươi lập tức nghỉ ngơi. Lao cổ hẳn vết thương trên người cũng rất nhiều, nhưng so sánh gọt lòn tình huống liền muốn tốt hơn không ít. Hơn nữa hắn còn có lấy rất mạnh năng lực chỉ huy, cho dù không đi tuyến đầu chiến đấu cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn. Đồng chí cổ hẳn ta lý giải băn khoăn của ngươi. Nhưng xin cho phép ngươi lý giải ta nghĩ muốn phân chiến ở tuyến đầu tiên ý nghĩ. Gọt lòn ngữ khí càng thêm kích động, một không chú ý vết thương trên cổ lại bắt đầu đứa ra máu, nhưng cái này cũng vẫn như cũ thay đổi không được hắn cảm xúc sục sôi. Ta có thể không đi chiến đấu, nhưng xin cho ta vì các ngươi tận một phần lực. Ta còn có thể động, ta có thể giúp các ngươi lương đạn dược, ta có thể chiếu cố thương binh, ta có thể. Nói đến càng nhiều gọt lòn cảm xúc cũng càng thêm khó mà khống chế lại, hắn gần như là mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn. Nhưng lão Cố Hân lại như cũ kiên trì ý kiến của bản thân, hắn chụp lấy cái nam nhân trung niên này bả vai hiểu ngầm cười một tiếng nói, không chỉ là chỉ có tiền tuyến mới kêu chiến đấu, chờ ở phía sau chiến đấu cũng không so chúng ta nhẹ nhõm. Đồng chí gọn lọn, đội ngũ chúng ta bên trong có không ít thương binh, bọn họ rất nhiều cũng không thể cùng chúng ta xuống. Ta cần đem bị thương đồng chí lưu ở trên mặt đất an trí, còn có chúng ta cứu ra đứa trẻ cùng nữ nhân, các nàng đều không nên bồi tiếp chúng ta ra chiến trường. Nói đến đây thời điểm lão Cố Hân liếc nhìn cách đó không xa ba người, tiểu cô nương lẹn lợi cái thứ nhất phát hiện ánh mắt của hắn vui vẻ mà vẫy tay hô to một tiếng ông nội. Lão thuyền trưởng cười ha hả đáp lại một tiếng, tiếp lấy mới trịnh trọng đối với gọt lòn nói, ta sẽ cho ngươi lưu lại hai cái tân binh đạt tử, nhưng ngươi cũng biết chỉ dựa vào bọn họ không có khả năng bảo vệ được nhiều người như vậy, nơi này cần một cái đã có thể xử lý được đại sự cũng có thể chỉ huy mọi người chống lại địch nhân người lãnh đạo. Ta hy vọng đồng chí gọt lòn ngươi có thể nhận lấy cái này gian khổ nhiệm vụ. Lão Cố Hân đưa ra lý do khiến gọt lòn không có cách nào cự tuyệt. Bởi vì nơi đây căn bản cũng không tính toán an toàn, đã khống chế lại cầu đen địch nhân tùy thời đều có thể đánh qua tới. Một khi bọn họ tiếp cận tòa này nhà xưởng, gọt lòn liền nhất định phải mang lấy nhóm thương binh tại chỗ tổ chức chống cự, không thể để cho bọn họ phát hiện quân cách mạng ở nơi này hành động. Cứ việc nội tâm có chỗ không cam lòng, nhưng gọt lòn vẫn là kiên định điểm xuống đầu lâu của bản thân. Giao cho ta a đồng chí Cố Hân, ta cam đoan ở các ngươi trở về trước đó nơi này sẽ không bỏ mặc gì một tên địch nhân quá khứ. Tiếp lấy vốn là nhân số không nhiều đội ngũ lại lần nữa phân lưu, lão Cố Hân chọn ra vết thương nhẹ trở xuống chiến sĩ tạo thành ba cái chiến đấu tiểu tổ. Giáp Kỳ Ý cũng mang lấy mấy tên hiểu hàng đồng chí cong lên áp lực cao phlọ dị sợ tổng mỏ hàn hơi. Tổng cộng 49 người đội ngũ liền là lần hành động này tất cả binh lực. Gót Lòn lặng lẽ nhìn chăm chú lấy bọn họ bò xuống đường ống, chờ lấy bọn họ tiếng bước chân biến mất ở bên thai không nỡ lấy lại tinh thần. Hiện tại liền nên hắn cân nhắc lợi dụng như thế nào giữ lại không đến 30 người binh lực phòng thủ nơi này. Chương 094, đến Hắc Ám Đầu cùng chương 094, đến Hắc Ám Đầu cùng bất quá ở Gót Lòn cân nhắc phòng thủ cái công xưởng này, trước đó còn có một cái càng thêm cấp bách vấn đề cần hắn giải quyết, đó chính là thương binh cùng nhân viên không chiến đấu an trí. Dựa theo Giáp Kỳ Ý trước khi rời đi đề nghị bọn họ tìm đến nhà xưởng ông chủ phòng làm việc, tân binh đảng tử án giờ hiệu rất nhanh liền cậy ra khóa cửa. Trong này mặc dù không có bọn họ gấp thiếu thuốc, nhưng hoa lệ thảm cùng tình xảo lò sưởi lại có thể cho nhóm thương binh một cái càng thêm dễ chịu hoàn cảnh, những cái kia mới tinh quần áo xé xuống tới sau đó cũng có thể chấp nhận với tư cách lâm thời băng vải đi sử dụng. Thuận tiện trên kệ rượu rượu mạnh hẳn là cũng có thể đưa đến điểm khử trùng tác dụng. Với tư cách một cái đặc thù nhân viên kỹ thuật, án giờ chịu đến gọt lọn đặc thù chiếu cố, hắn bị an bài ở nơi này cho nhóm thương binh băng bó vết thương. Đương nhiên cái này an bài một cái khác lý do cũng có thể là hắn hỏng bét chiến đấu biểu hiện đưa đến. Bởi vì đi theo tổ cả rẻ cái kia mãnh nam một đường từ nam đến bắc đánh xuyên qua khu cảng mới, hạn giờ ở thương pháp lên là một chút kinh nghiệm đều không có tích lũy đến, duy nhất sẽ làm sự tỉnh chính là cho trên súng đạn sau đó đưa cho bản thân tiểu đội trưởng. Nhưng đối với hạn giờ tới nói giúp so sánh liền có chút vi diệu, mặc dù chuyện nổ súng hắn trước kia sẽ không, nhưng cho thương binh băng bó vết thương chuyện này hắn cũng không có luyện qua a tay chân bụng về cầm lấy mảnh vải ở trọng thương đồng chí trên vết thương so sánh ấy, hạn giờ thậm chí liền băng vải nên như thế nào dùng đều không hiểu rõ. Giao cho ta tới đi, ta hẳn là sẽ một ít. Một cái âm thanh êm ái ở sau lưng vang lên, Hàn Giờ Hiệu nhìn lại là bọn họ cứu ra nữ hài kia. Anna sắc mặt rất là tái nhợt, nhưng nàng cũng vẫn như cố gánh vác lên vốn không thuộc về nghĩa vụ của nàng. Vốn là lão Cố Hân cùng gọt lọn hai cái này có thể cầm được định chủ ý người đều không ở, nàng cũng không cần lại triển lãm giá trị của bản thân. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn đến ngã trên mặt đất đau đến ngâm nga lên tới nhóm thương binh, nàng luôn cảm thấy không đành lòng. Những người này tuổi tác cũng không lớn, nếu như nàng cái kia bị bán đến người kéo thuyền đội em trai còn ở mà nói cũng hẳn là tuổi như vậy. Đều là vốn nên thanh xuân vừa vặn tuổi tác, nhưng tính mạng của bọn họ cũng đã như trong gió nên tàn. Anna không làm được trong khách sạn các tỷ tỷ nói như vậy vô tình, như vậy ích kỷ, như vậy chỉ vì bản thân mà sống, nàng không nhìn nổi tình cảnh như vậy, cho nên cho dù là liều lấy hư nhược thân thể nàng cũng muốn giúp những thứ này chàng trai một thanh. Anna chị gái, ta tới giúp ngươi. Lên lời gia nhập đi bảo, đừng nhìn nàng chỉ có 8 tuổi, tay của nàng vừa vặn. Dùng rượu giúp đỡ thương binh thanh tẩy vết thương, nàng rất nhanh liền học xong như thế nào cho người băng bó vết thương. Duy nhất không đủ một điểm liền là khí lực nàng quá nhỏ cần Anna giúp đỡ đè lại băng vải lên duyên. Có thể động 4 cá nhân trong, hai tên nữ giới tất cả đều bận rộn cho thương binh băng bó, chỉ có hai cái tay chân bụng về nam nhân bị ghét bỏ đến một bên. Này, tiểu tử muốn ăn điểm đồ vật sao? Án giờ từ trong túi lấy ra bánh mì trắng cùng xúc xích hun khói, người sau còn tốt nhưng bánh mì lại là cho áp xẹp. Vị to lắc đầu một cái, nhìn lấy hai người trước mặt khẽ cười một tiếng. Ta không đói bụng, cho các nàng a. À, ngươi tiểu tử này trái ngược với cái nhỏ quân cách mạng đồng dạng, cái này giác ngộ còn cao hơn ta đâu. Án giờ cười ha ha. Sau đó trực tiếp đem bánh mì cùng lạp xưởng ném cho Victor, tiếp lấy hắn cong lên súng đi ra ngoài. Đợi lát nữa nhớ cho các cô nương, ta đi chung quanh xem một chút cho các ngươi sở một ít thức ăn trở về. Đi ra xưởng trưởng phòng làm việc, Hàn Giờ Hữu một đầu đâm vào màn đêm đen kịt bên trong. Trong bóng tối bạn phảng phất có lấy hỗn độn màu đen sóng cả đang không ngừng xoay chuyển, duy chỉ có không phát ra một điểm âm thanh, mãi đến một cái một vệt màu vỏ quýt ánh sáng từ xa đến gần chiếu sáng mảnh này nơi nhỏ lánh. Tô Cả Rẹ dẫn đội đi ở phía trước nhất, ngón tay hắn khấu chặt ở trên có súng tùy thời chuẩn bị cùng đột nhiên hiện thân địch nhân chiến đấu. Giáp Kỳ Ý đi theo lão Cố Hân sau lưng đi ở trong đội ngũ ở giữa, lưng cong nặng nề lọ dịt sợ tổng phát sinh bình bọn họ đã đi rất dài một đoạn đường. Nửa đường còn xuống một cái rất dài dốc, lại bò đồng dạng dài một đoạn cầu thang. Cứ việc Giáp Kỳ Ý chân đã đi đến bắt đầu phát run không thôi, sống lưng của hắn cũng một mực ở đau nhức đến không ngừng, nhưng càng là đi về phía trước thì càng chứng minh phỏng đoán của hắn là chính xác. Màu đồng tàu to lớn đường ống liền ở bọn họ bên người, bọn họ chân đạp chính là gạch đỏ xây thành bằng phẳng con đường, hai bên trên vách đá cũng mài giũa 10 điểm cẩn thận. Tất cả những thứ này đều thuyết minh bọn họ vị trí là chuyên môn vì bảo vệ cái này to lớn đường ống tu tập ra tới kiểm tra tu sửa đường hầm. Trừ thông thiên tháp giật kỳ ý nghĩ không ra đám quỷ hút máu còn sẽ vì cái gì thiết bị xây dựng khổng lồ như vậy một cái dưới đất công trình. Lúc này một trận quái dị tiếng vang từ nơi xa truyền tới, tiếp lấy rất nhanh liền tới bên cạnh bọn họ. Tiếng vang to lớn khiến mọi người cũng không khỏi che lại lỗ tai, nhưng cũng khiến giật kỳ ý trong mắt bắn ra càng thêm hào quang sáng chói. Liên là âm thanh này, liên là cái này tiết tấu. Giật kỳ ý hưng phấn cao giọng nói, đây chính là nồi hơi số 40 chặt thì phát ra âm thanh. Âm ầm tiếng vang từ bên cạnh to lớn đường ống bên trong phát ra, điều này nói rõ bọn họ cũng nhanh muốn tới chỗ cần đến. Lao thuyền trưởng, ngay ở phía trước rồi. Chờ tiếng vang đi qua sau, Giáp Kỳ Ý thần sắc phấn chấn nắm lấy Lao Cổ Hận tay nói. Cái tin tức tốt này quả thực khiến mọi người lại lần nữa chấn phấn, Lao Cổ Hận cũng không cầm được hô hào đến. Các đồng chí, chúng ta cũng nhanh đến, mọi người cố lên a. Một đoàn người tăng nhanh bước chân tiến lên, rất nhanh liền đi tới đường hầm đầu cùng. Đi qua trên tường rộng mở cửa chính, ánh vào trước mắt mọi người chính là một bức nguy nga lộng lẫy cảnh tượng. Nơi này có 10 điểm cự đại không gian. Khắp nơi có thể thấy được lò dịt sở tổng đèn đem nơi này chiếu lên thông thấu, đồng thao đường ống ở bốn con nơi phản xạ lấy ánh sáng long ánh sáng, bóng loáng trên vách tường cũng phản ánh ra tới mọi người thần sắc kinh ngạc. Diệp Kỳ ý ngạc nhiên ở cái này xa hoa tràn diện, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần cẩn thận quan sát lấy chung quanh đường ống hướng đi. Trung ương cây kia to lớn hình trụ tử hắn đoán không ra là cái gì, nhưng là từ cái vách ngoài kết cấu cùng kéo dài ra tới đường ống chi nhánh liền có thể phỏng đoán nó độ dày tuyệt đối không thấp. Bên trên đã có lấy thông áp quản, cũng có van thiết áp, còn có không ít đường ống nhiệt lưu, nhưng cùng thường dùng loại hình tựa hồ có khác nhau rất lớn. Giáp Kỳ Ý suy đoán đây không có khả năng là hơi nước thiết bị đường ống, bởi vì không có cái gì máy móc có thể chế tạo ra cần khổng lồ như vậy đường ống mới có thể truyền đưa hơi nước. Hơn nữa càng trọng yếu liền là xuyên thấu qua chi nhánh lên một phiến dày thủy tinh cửa sổ liền có thể nhìn đến màu lam nhạt hạt nhỏ ở bên trong chảy xuôi, vật này Giáp Kỳ Ý có chút ấn tượng. Những cái kia không ngừng phục sinh địch nhân trên đầu bọn họ hạ xuống liền là cái này. Cho nên đây chính là ma lực đâu. Giáp Kỳ Ý không phải rất hiểu ma pháp đồ vật tương quan, nhưng nhìn nơi đây số lượng to lớn hỗn tạp mà lẫn nhau giao thoa đường ống tuyến hắn không khỏi lắc đầu một cái. Tiếp lấy một cái nụ cười tự tin nổi lên khỏe miệng của hắn. Ta không hiểu ma pháp, nhưng đường ống cái gì ta nhưng quen thuộc. Giáp Kỳ Ý bắt đầu kêu mọi người ở nơi này giúp hắn thống kê các loại đường ống số lượng cùng hướng đi, dần dần cái này lạ lẫm thiết bị vận hành đường đi liền bắt đầu ở trong đầu hắn tạo dựng ra tới. Hiện tại mà nói chỉ cần tìm đến trong đó điểm yếu kém liền có thể rồi. Liên ở Giáp Kỳ Ý càng nghĩ càng thời điểm hưng phấn, một cái âm thanh quen thuộc đống nhiên từ bên trên truyền tới khiến hắn trong nháy mắt sợ hãi. Chương 095, kẻ thù gặp nhau chương 095, kẻ thù gặp nhau thời gian quay về đến vài giờ trước. Ở thông thiên tháp lọt vào công kích thời điểm, bản địa đám quý tộc thánh huyết đều hoảng sợ chờ ở thánh tháp phần đáy chỗ tránh nạn bên trong. Nơi này vốn là với tư cách nội bộ pháo đài một bộ phận, vì ứng đối địch nhân chiếm lĩnh thánh tháp mà xây dựng kiên cố công sự. Càng đến gần vị trí hạch tâm phòng ngự đẳng cấp càng cao, trên lý luận đến nói nơi này chỉ cần dự trữ đầy đủ thức ăn cùng nguồn nước là có thể kiên trì nửa năm trở lên. Buồn cười là cho dù với tư cách 20 năm trước xây dựng mới nhất một đám thánh tháp, hoặc giặt thông thiên tháp nội bộ phòng ngự lại không ngoài dự liệu địa hoang phế bỏ. Nhưng may mà thời gian sao nhãng không phải là rất dài, cơ bản năng lực phòng ngự còn không có bị thời gian cùng sâu mọt cho hủy hóa rơi. Bất quá chỉ có nội bộ phòng ngự pháo đài cũng là không đủ, chí ít ở lên xuống bậc thang bên trong giám mục hiển dịch ở mấy y nhìn tới, hiện tại thánh tộc là hoàn toàn không có năm đó cổ kia chơi liều. Để cho bọn họ tổ chức lên tới phòng thủ thánh tháp nội bộ, còn không bằng đem bọn họ toàn bộ cho đuổi ra ngoài đâu. Chí ít nếu như làm đến sau một hạng, phản loạn huyết nô khả năng còn cần tiêu phí càng nhiều là thời gian đi mở ra tầng tầng khóa cửa. Lên xuống bậc thang bên trong cái gì cảnh sắc đều nhìn không tới, nhưng lúc đứt lúc nối cảm giác không trọng lượng cũng ở mơ hồ hiện lộ rõ ràng nó tốc độ rơi xuống. Từ trên trời giáng xuống viện quân hiện tại hẳn là đã sớm đã gia nhập chiến trường, nhưng chỉ dựa vào bọn họ khẳng định là có chút không đủ. Chí ít giám mục đại nhân hết sức rõ ràng nếu như không thể đem những địch nhân này cho triệt để tiêu diệt, đến lúc đó bù nhì ạc cùng xung quanh địa khu liền sẽ không đạt được yên tĩnh. Cho nên bọn họ thông thiên tháp nơi này nhất định phải phái ra một đội nhân mã ra ngoài chi viện, cho dù không cùng địch nhân giao chiến cũng nhất định phải phối hợp huyết kỵ sĩ nhóm từng bước thu hồi trận địa. Cứ như vậy mới có thể đem địch nhân chặn lại không khiến bọn họ chạy đi. Tổng đốc trên tay bộ đội đều không sai biệt lắm bị bại sạch sẽ rồi, giáo đình bên kia đoàn kỵ sĩ thánh huyết cũng chỉ trở về đội năm, chút người này làm đột phá có thể, muốn để bọn họ vây chặt địch nhân liền có chút quá sức. Hình dịch ở Mỹ biểu tình che lấp trầm tư, hắn cân nhắc lấy toàn cục lợi ích, phải chăng nên vận dụng trên tay sau cùng một lá bài tẩy. Ở thánh tháp phần đáy khu vực hạch tâm còn thủ vệ một chi số lượng không nhiều bộ đội, bọn họ đã là thánh tháp nhân viên bảo trì, cũng có thể cầm lấy súng đến thì với tư cách chiến sĩ tham gia chiến đấu. Đem bộ phận này nhân thủ phái đi ra, đến lúc đó toàn bộ thánh tháp chẳng khác nào là hoàn toàn không có phòng hộ. Muốn cược một thanh sao? Giám mục biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cái này cũng có nghĩa là nội tâm hắn xoắn xuýt. Sau một hồi lâu thăng lòng bàn chân truyền tới một trận áp lực, lên xuống bậc thang tốc độ hạ xuống tới, điều này nói rõ lập tức cái kia liền muốn tới mặt đất. Chờ che kín đinh tán cửa lớn mở ra trong nháy mắt, giám mục hiển dịch ở Mỹ đã làm tốt quyết định. Truyền lệnh xuống khiến thánh tháp trung bộ vũ trang lên tới, ra ngoài chi viện chúng ta kỵ sĩ. Tốt, giám mục đại nhân. Sau lưng nô bộc lĩnh mệnh trước đi, nhưng cũng có người hỏi thăm, giám mục đại nhân cứ như vậy, cái kia phía dưới ma lực quán thâu trung tâm phòng thủ cùng bảo vệ nên làm cái gì? Đối với tạm thời xuất hiện lực lượng phòng thủ thiếu khuyết, giám mục hiển dịch ở Mỹ cũng không phải là rất lo lắng, chí ít phía dưới bí mật từ trước đến nay cũng không có khả năng có người sẽ tiết lộ ra ngoài. Địch nhân sẽ không nhận ra được thánh tháp tầng dưới chốt bí ẩn, càng không khả năng tìm đến thông hướng nơi đó con đường. Hơn nữa cho dù địch nhân vận khí nghịch thiên tìm đến nơi đó, giám mục đại nhân cũng đối với sâu hơn một thước thép hợp kim cửa tràn ngập tự tin. Tập kết thánh huyết tộc duệ bên trong hiểu máy móc người, để cho bọn họ tạm thời đi xử lý liền tốt. Dù sao có lấy tổng đốc trước đó ký văn kiện, trên lý luận đến nói hiện tại giám mục hiển dịch ở mấy y nguyên có thể căn cứ thánh huyết luật pháp đi động viên bất luận cái nào quý tộc thánh huyết. Đám này giá áo túi cơm cứ việc chiến đấu khẳng định cũng được, nhưng ít ra để cho bọn họ xem cái bãi hẳn là không có vấn đề. Giám mục hiển dịch ở mấy y là suy nghĩ như vậy, nhưng sự thật chứng minh hắn vẫn là xem trọng những thứ này đầy đầu chỉ có lợi ích đám gia hỏa. Thật là, không có việc gì liền biết sai xử người, ta là cao quý một cái ông chủ chỗ nào hiểu những thứ này thấp hèn xuống a, đây không phải là huyết nô giai tầng hẳn là làm sao. Giờ dạ gỗ lô không cao hứng phản là nói. Hắn cùng cái khác chủ nhà xưởng ở trước đây không lâu bị chúng ta kính yêu giám mục đại nhân cho chiêu mộ, lý do là bọn họ nếu là bắt đầu làm việc nhà máy khẳng định là hiểu kỹ thuật, cho nên liền để cho bọn họ thay thế thánh tháp trung bộ đi bảo vệ ma lực quán thâu trung tâm. Đúng à, giám mục đại nhân cũng không biết gấp cái gì, rõ ràng trả tổ khu biên cương viện quân đều tới còn phái binh tham cùng cái gì à. Được quân công cũng không phải là hắn một cái nhân viên thần chức có thể hưởng thụ được. Đúng rồi. Đúng rồi. Thủ hạ có một tòa xưởng sắt thép vân tức cạn giờ gìn đi theo phụ hòa nói, đồng thời hắn cũng vung lấy trên mặt thịt thừa lẩm bẩm, chiếu ta xem à, thánh tháp nơi này cũng không cần chúng ta bảo vệ cái gì, trái phải cũng bất quá thời gian mấy canh giờ rất nhanh liền trôi qua. Đúng, các ngươi có người biết họ phạ tên kia chạy đi đâu sao? A, ngươi nói hắn a, bản thân mở cửa ra ngoài. Một đám quỷ hút máu đám chủ nhà xưởng ở tổng giam không phòng nơi này không có việc gì đánh bài đâu, mà giờ dạ gỗ lỗ cũng ở một cây lại một cây chia sẻ lấy bản thân xì gà, trong cả căn phòng khói mù lờ lờ. Vừa mới thua một thanh tiền quỷ hút máu đem trong tay bài hướng trên bàn ném một cái, không thú vị vây tay khiến người kế tiếp đó lên, hắn đi tới bên cạnh cầm lên một ly máu rượu hoa quả uống một hớp. Họ phạ tên kia cái gì sản nghiệp mọi người cũng không phải là không rõ ràng, hiện tại tổng đốc vị trí khẳng định là muốn đổi, hắn không thể tranh thủ thời gian trở về đem sổ sách cái gì tranh thủ thời gian xử lý một chút. Vừa nói đến muốn xong đời tổng đốc, có mặt ông trùm nhóm lập tức cười vui vẻ. Bọn họ đối với đương nhiệm tổng đốc là một chút hảo cảm đều không có, tên kia tham liền thôi, còn mẹ nó không tốt lừa gạt. Một cái tham lam mà thông minh tổng đốc là mỗi một cái thuộc địa bản địa ông trùm không muốn nhất gặp đến. Được rồi không trò chuyện hắn, hắc, giờ dạ gồ lồ. Hiện tại liền hai anh em chúng ta là nhàn rỗi, nếu không chúng ta đi phía dưới xem một chút, ta hoài nghi họ phạ tên kia thời điểm ra đi hẳn là không có đóng cửa. Nơi này nếu là chạy cái chuột cái gì đi vào, đến lúc nào gặm xấu nơi này quý giá thiết bị, chúng ta đám này kẻ xui xẻo không thể phải tốn bút đại tiền tới bồi. Hai con quỷ hút máu trên đường đi cười cười nói nói, bọn họ một cái là lò gì sợ tổng xưởng tinh luyện ông chủ, một cái là than đá nghiệp đoàn sau lưng người làm chủ. Trên sự nghiệp không chỉ không có cái gì quan hệ cạnh tranh, hơn nữa đều là nhiều năm láo thương nghiệp cung ứng, bằng hữu cũ. Nói giờ dạ gỗ lộ anh em, ngươi trước đó từ chỗ nào làm độc quyền mới, nghe nói đã bị hẻo vệ tỷ ạ bên kia mấy nhà máy lớn nhìn chúng, hiện tại ngươi nhưng là phát triển đâu. Đối mặt nhiều năm đồng bạn hợp tác trêu chọc, giờ dạ gỗ lộ muốn nói không tiêu ngạo đó là không có khả năng, lương của hắn đều so trước kia lớn đến càng thẳng một ít. Tạm thời cũng không thu được tiền, hiện tại còn treo ở trong phòng đấu giá đâu này. Con mắt khép hở, giờ dạ gỗ lộ khoe miệng liền không có áp xuống tới qua. Liền ta cái này thân thể nhỏ bé làm sao có thể ăn được lớn như vậy khoản tiền lớn, đều là phía trên ăn được nhiều, ta cũng chỉ bất quá lĩnh một chút ăn cơm thừa rượu cặn mà thôi. Ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng so cái nho nhỏ khoảng cách, giờ dạ gỗ lộ trong lời nói có hàm ý mà đối phương hiển nhiên cũng nghe ra hắn lời ngầm, sớm chúc mừng lên tới, hai người rất nhanh liền đi tới trung tâm hạ tầng. Nói cái này sẽ không là các ngươi trong nhà xưởng cái kia thông minh huyết nô làm à, trước đó ta còn cầu ngươi đem hắn bán cho ta đâu, nhưng hiện tại xem ra giờ dạ gỗ lộ anh em ngươi hẳn là sẽ không nhịn đau cắt thịt ta. Đúng, nói cái kia huyết nô tên gọi là gì ấy nhỉ? Một ngụm một cái anh em thân mật kêu lấy, nhưng giờ dạ gỗ lộ hết sức rõ ràng người này là ở bộ câu hỏi đấy của mình, hắn mới sẽ không ngốc đến đem cây dụng tiền tên cho nói ra đâu. Vạn nhất thật bị đối phương cho đảo đã đi bản thân không may chết, lại nói tiểu gia hỏa kia còn thiếu lấy bản thân 37 dụ thì không trả đâu, hiện tại đều không biết trốn đi đâu. Trên miệng cười ha hả không có trả lời, nhưng khiến giờ dạ gỗ lộ không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà giống như một khối kẹo da trâu đồng dạng không ngừng mà nói xa nói gần hỏi lấy. Đang lúc hắn đã hơi không kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên xuất hiện một màn khiến hắn kinh hô ra đồng bạn không ngừng thăm dò đáp án. Nhìn lấy bất quá nơi xa thân ảnh quen thuộc, giờ dạ gỗ lộ kinh hô đến, làm sao có thể? Diệp Kỳ Y. Chương 096, phá giải địch nhân bất tử chi thuật chương 096, phá giải địch nhân bất tử chi thuật hỏa lực cầm ẩm, trên trời khinh khí cầu không ngừng mà hướng mặt đất chút xuống lấy đạn dược, khu hạ thành nơi này đã là một cái biển lửa. Gần IE đang xuất lĩnh lấy dư lại trung ương quân cách mạng ở địch nhân trong vòng vây làm vùng vây sau cùng. Tiền tuyến chiến đấu từ trước đến nay liền không có dừng lại tới qua, mỗi giờ mỗi khắc đều có anh dũng chiến sĩ quân cách mạng trả giá sinh mệnh. Song theo lấy địch nhân vòng vây co lại, trong đội ngũ bi quan cảm xúc cũng dần dần chiếm cứ cấp trên. Hiện tại treo chống lấy mọi người tiếp tục chiến đấu cơ bản liền chỉ còn lại oanh oanh liệt liệt chuẩn bị cùng địch nhân đồng quy vu tận tử trí. Bất quá Gần IE không hề từ bỏ. Cho dù tình huống tuyệt vọng như vậy, nhưng hắn cũng vẫn như cũ ở tận bản thân hết thể trí tuệ đi tìm kiếm một cái phá cục phương pháp. Đầu tiên bọn họ hiện tại vị trí ở khu dữ lộ gìn tây nam bên cạnh vị trí, phía trước có không ngừng phục sinh địch nhân cùng bọn họ tôi tớ ở mãnh liệt tấn công, cánh phải là quân địch sư 113 tàn quân thủ vững ở phía đông ra khỏi thành con đường. đến nơi phía sau cầu đen thì là bị địch nhân bộ đội thiết giáp cùng bộ đội trên trời hạ xuống chiếm lấy ở, trung ương quân cách mạng nam lui con đường cũng bị chặn chết. Duy nhất có thể giữ lại để cho bọn họ rút lui phương hướng liền chỉ còn lại phía tây khu hạ thành. Nhưng Lần Nhi E biết nơi đó tuyệt đối là địch nhân bố trí cả bẫy. Chiến hạm không thiên hỏa lực mọi người kiến thức đến, trước đó ở trung ương khu lớn thời điểm địch nhân vẫn tính có chút thu liễm, rút lui đến khu dư lộ dịn thời điểm liền thoáng cái bung ra. Cái kia đến nếu như là nghị viện thành phố căn bản liền sẽ không quản khu hạ thành, địch nhân hỏa lực khả năng liền muốn triệt để không kiêng nể gì cả. Hơn nữa không chỉ là địch nhân hỏa lực vấn đề, khu hạ thành bên kia cũng là một đầu đường chết, căn bản không có tiếp tục lùi lại chiến lược không gian. Lần Nhi E, mau rút lui a, máu đồ hộp muốn tới phía trước đồng chí đã chịu không được rồi. Thời điểm này đại đội trưởng Mạm Lìn qua tới thuyết phục Lần Nhi E mau mau rời đi, nhưng bị Lần Nhi E cho cự tuyệt. Quân cách mạng đội ngũ đã bị xáo trộn, hiện tại trừ số ít bộ đội còn duy trì lấy biên chế bên ngoài, cái khác rất nhiều bộ đội đều là lâm thời chắp vá lên tới. Trong đội có lao binh còn dễ nói, chí ít có thể mang cái đầu duy trì lấy cơ bản nhất sức chiến đấu. Nhưng vấn đề là nguyên đầm lầy lẹt màn đội du kích lao binh tử thương thực sự quá mức nghiêm trọng rồi. Đám này sớm nhất đi theo Lần Nhi E lão đồng chí nhóm, bọn họ đều là tại thời điểm chiến đấu xông lên phía trước nhất, đang rút lui thời điểm vì điểm hộ tân binh mà canh giữ ở sau cùng. Đến mức hiện tại rất nhiều tân binh đội ngũ căn bản liền tìm không ra có thể với tư cách người tâm phúc lão đồng chí, các tân binh trong lúc chiến đấu sau cũng không thiếu hụt dũng khí, nhưng chiến thuật trình độ thực sự quá mức hỏng bét, tỷ lệ thương vong một mực ở không ngừng mà tăng lên. Không cần quan ta, các ngươi trước đi chiến đấu, ta muốn tìm ra loại địch nhân này nhược điểm tới, không thể để cho bọn họ tiếp tục tùy ý sát hại đồng chí của chúng ta rồi. Gần như xưa nay không tin tưởng địch nhân cái gọi là bất tử chi thần, hắn tin tưởng vững chắc kháng cự tử vong nhất định là có không ít một cái giá lớn, chỉ bất quá địch nhân phục sinh khẳng định là có đồ vật gì đó cho làm thay. Lúc này phía trước cách đó không xa ngã tư cái kia, một tên huyết kỵ sĩ bị viên đạn cho bắn trúng từ trên bầu trời rơi xuống, một tên dũng cảm chiến sĩ quân cách mạng ôm lấy túi thuốc nổ liền xông tới. Vì phòng ngừa địch nhân có thời gian chạy trốn, tên kia tiểu chiến sĩ trực tiếp đốt kiếp nổ gốc rễ. Tiếng nổ mạnh to lớn ở ngã tư cái kia vang lên, tiểu chiến sĩ cùng địch nhân cùng một chỗ bị nổ đến tứ tán ra tới. Nhưng chết đi chiến sĩ quân cách mạng không có cách nào sống lại, mà trên bầu trời lại đúng lúc hạ xuống màu lam nhạt điểm sáng. Gần như đem tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt, hắn nhìn chằm chằm cái kia màu lam nhạt điểm sáng dần dần ngưng hạ xuống đỏ như máu sương mù. Đây chính là đồng chí gọt lọn nói ma lực a. Gần IE lẩm bẩm mà bắt đầu phân tích lên tới, mặc kệ là ma pháp vẫn là công nghiệp kỹ thuật, ta tin tưởng ở liên quan đến trên chiến trường thời điểm cũng đều là dùng thực tế công dụng làm chủ. Cái này màu lam nhạt hạt ánh sáng biến thành đỏ như máu xương mù hẳn không phải là địch nhân vì đẹp mắt mà đặc biệt thiết trí, mà là cái này cái gọi là phục hoạt thuật căn bản nơi mấu chốt. Nghĩ đến nơi này, Gần IE trong đầu là mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Nếu như hắn không có đoán sai, địch nhân phục sinh hẳn là căn cứ vào một loại nào đó bợ lù mạt. Bọn họ không phải chân chính trên ý nghĩa phục sinh, mà là lợi dụng bờ lù mạt chắp vá ra một cái hoàn chỉnh thân thể. Từ chiến đấu trước đó tình huống tới xem, địch nhân cho dù bị chém đầu nhãn cầu cũng có thể chuyển động lấy, mặc dù nói không được lời nói nhưng biểu lộ trên mặt nhưng là phi thường phong phú. Gần IE vào lúc đó liền suy đoán đến địch nhân căn bản sẽ không bởi vì tứ chi tàn tạm mà tử vong, nhưng lại có thể bởi vì tứ chi tàn tạm mà mất đi sức chiến đấu. Xa xa nhìn lấy thành khu trung ương cự tháp, Gần IE khẳng định nơi đó liền là địch nhân bất tử ma pháp căn nguyên chỗ tại. Bất quá hiện tại đi đoán ra cái kia hết thảy kẻ cầm đầu đã là không thực tế, bọn họ nhất định phải suy nghĩ ở tức thì khốn cảnh. Lúc này địch nhân đã ở xương máu bao khỏa xuống bắt đầu không ngừng mà chắp vá gặp lại, tin tưởng chỉ chốc lát hắn lại có thể sinh long hoạt hổ từ dưới đất bò dậy. Mỗi giết chết như vậy địch nhân một lần, quân cách mạng bên này đều muốn trả giá mấy cái nhân mạng, thậm chí đến hiện tại là hơn 10 cái tính mạng, nhưng địch nhân không ngừng phục sinh cũng một lần lại một lần khiến các đồng chí hy sinh biến thành trò cười. Gần IE thời gian không nhiều, hắn nhất định phải lập tức nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mạng Lìn ở Gần IE đi tới tiền tuyến trận địa, tìm đến trung ương quân cách mạng còn sót lại mấy cái đại đội trưởng một trong Mạng Lìn. Chúng ta trên tay khói đen xương mù đạn còn có hay không? Có, Gần IE chúng ta muốn làm thế nào? Mạng Lìn không nói nhảm, thời gian không cho phép hắn đi hỏi thăm làm như thế cụ thể lý do là cái gì. Hắn rất nhanh liền tìm đến một túi nhỏ khói đen xương mù đạn, những thứ này vốn là lưu cho mặc động lực khôi giáp đoàn kỵ sĩ thánh huyết, bất quá bởi vì đối phương không có hướng bọn họ vị trí tấn công liền cho lược mất xuống. Hắn tìm đến nhỏ nhất một túi, sau đó nắm qua Mạng Lìn cánh tay nói, đem ném đồ vật chuẩn nhất đồng chí tìm đến, ngắm chuẩn phía trên điểm sáng màu xanh lam nơi đó ném, muốn cam đoan ở nơi đó nổ tung mới được. Người trước mặt nghiêm túc không gì sánh được thái độ khiến Mạm Lìn lập tức chấn vấn, hắn biết Gần IE nhất định tìm đến phương pháp rồi. Rất nhanh một cái người chăn cừu xuất thân chiến sĩ linh đến cái nhiệm vụ này, hắn một hơi thở chạy đến lầu năm mái nhà dựa theo Gần IE phân phó ngắm chuẩn ánh sáng màu lam xương mù liền dùng sức huy động cánh tay. Nho nhỏ vài bồn túi thuốc nổ cắt qua một đầu cao ngất đường họa dạ ổn, sau đó ở màu lam nhạt điểm sáng trong nổ tung lên, xung quanh đều là màu đen xương mù. Khu khu cụ. Bụi mù hương vị khẳng định không dễ chịu, nhưng Gần IE đã chẳng quan tâm phổi dị vật cảm giác, hắn mở to mắt quan sát lấy phía trên tình huống. Quả nhiên màu máu xương mù dừng lại chuyển hóa. Gần IE đoán đúng, hắn lợi dụng bom khói bên trong trộn lẫn ma lực cho tàn thành công ấy nhiều nguyên thủy ma pháp hạt hướng bờ lù mạt chuyển hóa. Một cái tiết điểm đã đoán đúng, như vậy chỉ còn lại cái này một cái. Gần IE tự tin cười một tiếng, hắn cuối cùng cũng ở nguy cấp nhất trong chiến đấu phá giải địch nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài. Đã ma lực chuyển hóa quá trình là có thể làm nhiễu, như vậy hắn tin tưởng địch nhân thân thể tiếp thu bờ lù mạt quá trình này cũng không ngoại lệ. Kết quả là nhìn cách đó không xa tứ chi trọng sinh đến một nửa quỷ hút máu, hắn từ phía sau lấy ra bình tiêu đốt.